La Viễn ngồi xổm hốc cây khẩu, nhìn dưới mặt đất như bông dương dòng nước xiết sôi trào hồng thủy, lăng lăng xuất thần, hắn thương đã hảo hơn phân nửa, cốt cách cơ hồ hoàn toàn khép lại, nội thương trừ còn có chút ẩn ẩn làm đau chi ngoại, đã không có gì đáng ngại. Nhưng hắn tâm tình lại không có chẳng sợ hảo thượng một tia, trong lòng cự đại áp lực, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Ở nhà Thiên Nhật Hảo, đi ra ngoài nhất thời nan. Vòn vẹn đi mấy chục km, hắn liền cảm giác có chút chống đỡ không nổi nữa, liên tiếp đả kích, khiến hắn từ mới ra ngoài khi thỏa thuê mãn nguyện, đến bây giờ đã có chút tâm mỏi lực kiệt. Đăng nhập HTTP. Ninh Tiểu Nhiên chết, kế tiếp tử sẽ là ai? Vương Hà Quang. Nếu hôm nay nàng chống đỡ không trụ mà nói, chỉ sợ. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền cực độ khó chịu. La Viễn, mau đến xem, nàng mau không được. Hoàng Giai Tuệ nôn nóng hô. La Viễn cả kinh, vội vàng xoay người, sờ sờ nàng đầu, như thế nào càng ngày càng nóng. Vương Hà Quang sắc mặt hồng như nấu chín tôm, cả người nóng bỏng, độ ấm đã đến 40 độ trên đây, nhưng thân thể lại là lánh như cái sảng run không ngừng. Huyết đâu, mau cho nàng quán huyết. La Viễn vội la lên. Không có, nửa giờ trước đã sớm liền uống xong. Hoàng Giai Tuệ lo lắng nói, nàng miệng vết thương đã phát sinh tối giữa, có thể là vừa rồi bị mưa xối được. La Viễn trong lòng khó chịu đi, giống như một đầu vây ở trong mật thất cô lang, qua thật lâu sau, hắn trầm giọng nói, lập tức cho nàng một lần nữa thanh tẩy miệng vết thương, ta lại đi thủ điểm huyết. Hoàng Giai Tuệ lập tức giữ chặt La Viễn quần áo, sắc mặt mang theo một tia bất an, bên ngoài chính đổ mưa to, nơi nơi đều là hồng thủy, ngươi muốn đi vu cái gì, nơi này nào còn có biến dị thú, lại càng không cần nói cao cấp biến dị thú. Không cần lo lắng, ta không phải đi địa phương khác, cự tích cũng là tứ cấp biến dị thú, nó huyết đồng dạng hữu dụng, ngươi hảo hảo chiếu cố Vương Hà Quang, ta đi một lát rồi về. La Viễn dứt lời, liền nhảy đến hồng thủy trung. Thủy trực tiếp bao phủ hắn đùi, hắn cảm giác thật cẩn thận chú ý trong nước trạng thái, cất bước, hướng phía trước thẳng đi. Cự tích lúc này sớm đã không thể giống ngày hôm qua như vậy an nhiên ngủ gật, nó chưa từng có gặp qua hồng thủy đầy trời tình huống, cảm xúc có chút bất an, gặp La Viễn lại đây. Nó làm nũng nức nở một tiếng, giống như vui mừng, đáng tiếc nó không nghĩ tới hắn kia vô lương chủ nhân cũng không phải tới xem nó, mà là tưởng cấp nó phóng lấy máu. La Viễn để sát vào cự tích, sờ sờ nó như cây cột đùi, mặt trên có một chỗ trăng rằm vết thương là này hai ngày vừa mới khỏi hẳn, mặt trên vậy còn chưa trưởng đi ra, có vẻ chùi lủi một mảnh. La Viễn lạnh lùng đánh giá một hồi, không chút do dự rút ra trảm mã đao, sắc bén đao phong như cắt đậu hủ đem miệng vết thương một lần nữa cắt. Đại lượng máu tươi từ miệng vết thương chảy xuôi xuống dưới, bị La Viễn dùng thùng gỗ tiếp được. Tựa hồ cảm giác được đau đớn, cự tích chân động một chút, khổng lồ mà lại giữ tợn đầu chuyển lại đây, bình tĩnh nhìn về phía La Viễn, trong mắt tựa hồ có chút khó hiểu, lại có chút ủy khuất. La Viễn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ để ý tiếp huyết. Miệng vết thương huyết chảy đầy đất hội, trên đùi cơ nhục liền bản năng co rút lại, ức chế máu trôi qua, rất nhanh máu lại càng lưu việt thiếu, La Viễn trong lòng khó chịu, không kiên nhẫn lại nặng nề cắt một đao. Thẳng đem nó đùi cắt ra vài chục công phân thâm, miệng vết thương nhất thời huyết lưu như chú. Cự tích phát ra một tiếng gào thét, nhưng ngại với đối La Viễn sợ hãi, thân thể vừa động cũng không dám động. Mơ hồ trung tựa hồ có cổ mỏng manh dòng nước gấm dũng manh tràn vào thân thể hắn, loại này dòng nước gấm phi thường mỏng manh, cơ hồ không thể phát giác, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng một lần này, hắn thân thiết cảm giác được. Sinh mệnh mút vào, đây là sinh mệnh mút vào, đáng chết, ta cư nhiên đem nó quên. La Viễn dùng lực phiến chính mình một bàn tay, hắn trong lòng cực kỳ ảo não, nếu sớm điểm nghĩ đến, Vương Hà Quang chỉ sợ cũng không cần như vậy chịu tội, bất quá bây giờ còn đến cùng. La Viễn cố không hơn lại tiếp huyết, xách nửa thùng máu tươi, dưới chân bọt nước văng khắp nơi, liều mạng hướng phía trước kia khỏa đại thụ đuổi. Huyết mang tới. Hoàng Giai Tuệ gặp La Viễn tiến vào, nhẹ nhàng thở ra nói. La Viễn gật gật đầu, vung thùng gỗ, hắn đánh giá một chút này hốc cây chiều rộng 3 mét, thâm đồng dạng 3 mét. Lúc trước cơ hồ đem toàn bộ thụ vu đều đào rỗng, như vậy thụ tại trước tận thế cực kỳ hiếm thấy, nhưng nay không nói chỗ nào cũng có, cũng thường xuyên có thể nhìn đến. La Viễn đem trảm mã đao cắm vào thụ tầm, một tia cực kỳ mỏng manh dòng nước gấm liền từ trôi đao trung dũng manh tràn vào thân thể hắn, bất quá xa so ra kém La Viễn phía trước cắt cự tích miệng vết thương khi truyền đến cường độ, trách không được phía trước đào hốc cây thời điểm không cảm giác, thật sự là này dòng năng lượng rất mỏng manh, nếu không phải cố ý lưu ý mà nói. Căn bản là nhận ra không đến. Bất quá đối với hắn khả năng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với Vương Hà Quang như vậy người thường hẳn là đủ rồi. Hắn đem trảm mã đao cắm xuống đến cùng, đối Hoàng Giai Tuệ nói, đem Vương Hà Quang chuyển đến nơi này, khiến nàng tay cầm trụ trôi đao. Hoàng Giai Tuệ nghi hoặc nhìn La Viễn liếc mắt nhìn, cẩn thận đem Vương Hà Quang ôm lấy, giúp nàng tách ra bàn tay bắt lấy trôi đao, nghi hoặc nói, đều phát như vậy cao thiêu, Vu Nha còn khiến nàng nắm lạnh như băng trôi đao. Nếu nói Hoàng Giai Tuệ có cái gì ưu điểm mà nói, như vậy chính là tại trái phải rõ ràng trước mặt phân rất rõ sở, hơn nữa đối La Viễn tuyệt đối tín nhiệm, dù cho lúc này nàng một đầu mờ mịt, cũng là trước làm sau đó hỏi lại. Mọi người cũng là đầy mặt nghi hoặc nhìn La Viễn. Hắn trong lúc nhất thời cũng không từ giải thích, chỉ là có lời nói, trước xem hiệu quả lại nói, nếu vẫn là không được, ta lại cân nhắc mặt khác biện pháp. Hoàng Giai Tuệ nghĩ đây là La Viễn gia hương phong tục mê tín, hắn hiện tại chỉ sợ đã là ngựa chết đương ngựa sống y yề, Vương Hà Quang có thể hay không sống, chỉ có thể mặc cho số phận, nàng thần sắc cảm đạm, cấp Vương Hà Quang lại quán mấy khẩu máu tươi, gắt gao ôm nàng. La đại ca, này vũ lúc nào có thể ngừng a? Qua một hồi lâu, Vương Sư suy yếu hỏi, sắc mặt nàng có vẻ có chút tiểu tụy, đại đại trên mắt, phủ đầy tơ máu, nhân cũng trở nên tử khí trầm trầm. La Viễn nhìn thần sắc chết lặng Vương Sư, trong lòng thở dài, an ủi nói, không cần lo lắng, có lẽ ngày mai buổi sáng liền sẽ ngừng. Vương Sư trên mặt cố gắng lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt lại chợt lóe một tia thất vọng, nhỏ giọng nói, ta tưởng trong nhà biệt thự. Tất cả mọi người sắc mặt ảm đạm xuống dưới, đúng vậy, tại sao phải đến đâu, có lẽ vốn liền không hẳn là đi ra, liền tính kéo dài hơi tàn sống, cũng là sống một ngày tính một ngày, dù sao cũng dễ chịu hơn giống như bây giờ nguy cơ tứ phía, ăn bữa hôm lo bữa mai mạo hiểm. Sinh mệnh đối với bọn họ như vậy người thường mà nói thật sự là rất yếu ớt đến một tiểu tiểu ngoài ý muốn liền có thể để người thân táng hoang dã. Bất quá như vậy ý niệm cũng chỉ có thể trong lòng ngấm lại, không một người dám nói ra. La Viễn nhìn nằm trên mặt đất hôn mê Vương Hà Quang, trầm mặc nửa ngày, há miệng sắp thanh, vượt qua gian nan nhất mấy ngày này, về sau sẽ hảo. Vương Sư bắt lấy La Viễn thủ, giáng tại nàng dính đầy nê hôi trên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, trầm mặc không nói. Mau đến xem. Nàng miệng vết thương đang tại khép lại hơn 10 phút sau, Hoàng Giai Tuệ đột nhiên kêu sợ hãi, đánh vỡ loại này áp lực không khí. La Viễn tử Vương Sư trên mặt rút ra thủ, xoay người nhìn về phía nàng cẳng chân sử đã không ở chảy mủ, bắt đầu vảy kết, miệng vết thương tựa hồ cũng ẩn ẩn nhỏ một vòng. La Viễn sờ sờ cái chán của nàng, vẫn là có chút nóng, bất quá cùng phía trước so sánh độ ấm đã hàng rất nhiều. Ít nhất mệnh đã bảo vệ, xem ra thật sự có hiệu quả, La Viễn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. La Viễn ánh mắt quét dưới mấy nam nhân, gặp La Viễn ánh mắt xem ra, Hoắc Đông cùng Lâm Hiểu cắt ba người nhất thời ngượng ngùng xoay người, lập tức, La Viễn xốc lên Vương Hà Quang sau lưng quần áo, cẩn thận mở ra ôm mảnh vải, nhìn đến chỗ đó cự đại miệng vết thương cũng đã rất là hảo chuyện. Nàng như thế nào sẽ hảo nhanh như vậy? Tào Lâm khiếp sợ nói, nàng đột nhiên cảm giác chính mình mà nói, sẽ khiến những người khác hiểu lầm, nàng lại vội vàng giải thích nói, ta không phải ý tứ này, ta là nói nàng hảo rất khác thường. Bình thường tự lành năng lực hoàn toàn không có khả năng. Khả năng nàng trở thành tiến hóa giả. Hoàng Giai Tuệ cũng không có nghĩ nhiều, đầy mặt vui sướng nói. Trong khoảng thời gian này dốc lòng chiếu cố, khiến nàng hoàn toàn quên Vương Hà Quang vẫn là nàng tình địch. Không cần đoán, đây là đao nguyên nhân, dung hợp kia khối vỏ cây sau, đao của ta liền có một ít kỳ diệu biến hóa, tựa hồ có thể hấp thu mặt khác sinh vật sinh mệnh năng lượng đến trị liệu thương thế, ta cũng là cho tới bây giờ mới xác nhận xuống dưới. Thấy mọi người không ngừng suy đoán. Suy xét đến thanh đao này về sau khả năng sẽ trở thành mọi người trị liệu công cụ, La Viễn liền nói thẳng nói. Mấy người phụ nhân trong mắt nhất thời lộ ra kinh người thần thái. Vương Sư nguyên bản tử khí trầm trầm trên mặt, cũng tỏa sáng sức sống. Tào Lâm theo bản năng sờ sờ nàng kia đáng sợ tả mặt, trên mặt mang theo một tia khát vọng. Hoàng Giai Tuệ trong mắt cũng lộ ra một tia hưng phấn, ánh mắt sáng quắc. Nữ nhân đối với chính mình dung mạo để ý trình độ là nam nhân sở không thể tưởng tượng, huống chi nguyên bản vẫn là xinh đẹp nữ nhân. Bị dòi bỏ ăn mòn sau sở lưu lại đáng sợ vết sẹo, như vắt ngang tại các nàng trong lòng bóng ma, như thế nào cũng không huy đi được. Nhưng lúc này La Viễn mà nói, lại như trong bóng đêm lại xuất hiện ánh dạng đông, điều này làm cho các nàng nguyên bản áp lực tâm linh sinh ra cự đại trùng kích. Phía trước áp lực nặng nề trở thành hư không, nhỏ hẹp chật trội trong thụ động, tràn đầy một cô vui thích không khí. Kế tiếp, tất cả mọi người nhìn đến kỳ tích phát sinh một màn, Vương Hà Quang cẳng chân miệng vết thương càng ngày càng nhỏ, cuối cùng kết thành một thâm sắc huyết giả. Trong lúc Vương Hà Quang tiêu lui, rốt cuộc tỉnh lại. 4 giờ sau, huyết già bong ra, mặt ngoài lộ ra một mảnh hồng nộn làn da. 7 giờ hậu, sau lưng miệng vết thương cũng đồng dạng khỏi hẳn. Lúc này đã là dạng sáng 3h, nhưng không ai có buồn ngủ, mỗi người đều là đầy mặt hưng phấn, khó được tiếng hoan hô tiếu ngữ. Càng làm cho mọi người vui sướng là, bên ngoài mưa đã tạnh. Chương 138, hạch bạo ảnh hưởng. Hết mưa, mặt đất đại thủy lại không phải nhanh như vậy có thể thối lui. Không sạch sẽ thủy chất, cùng bên trong khả năng tiềm tàng nguy hiểm, hiển nhiên là không thích hợp xuất hành, bất quá mọi người tâm tình lại theo thiên tình mà trở nên rõ ràng lên, Liên La Viễn biểu tình cũng không tại như vậy nghiêm túc, phá lệ chủ động đi tìm thực vật. Trên thực tế chỉ cần đầy đủ cẩn thận, bị đại thủy bao phủ trong rừng rậm, vẫn là có thể tìm đến rất nhiều thứ ăn, đương nhiên đầu tiên ngươi muốn biết này không có độc. Các loại cỏ dại thân củ, mang theo ngọt vị như ngưu nhũ thụ nước, còn có một ít linh tinh dã quả, cuối cùng La Viễn còn phát hiện một điều không biết từ nơi nào lội tới đã mắc cạn đại ngư. Này phát hiện, khiến La Viễn vừa sợ có hỉ. Kinh là, đại thủy đem sông ngòi ao hồ đều nối tiếp ở cùng nhau, trong nước đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thì là, này lam nhạt cấp ngư thật lớn, đủ để có thể ăn thượng vài ngày, ít nhất đại thủy thối lui tiền, thực vật là không thiếu. La Viễn kéo đại ngư, trở lại hốc cây, này khỏa thụ đã nguyên khí đại thường, vỏn vẹn một đêm chi gian, nó lá cây cũng đã có chút phát thất bại, cho người ta một loại đi vào trì mộ cảm giác. Đại ngư bởi vì quá lớn, không thể bàn gần huyệt động, La Viễn không thể không trước tiên đem nó phân giải thành từng khối tuyết trắng như chi thịt cá. Gặp La Viễn trở về, mọi người phân phân lại đây hỗ trợ, nâng nâng, bàn được bàn, ba chân bốn cẳng đem từng khối phân cách chỉnh tề thịt cá chuyển đến hốc cây góc hẻo lánh, chất lên hơn một mét cao. Chỉnh trương ngư da bị La Viễn hoàn chỉnh giữ lại, loại này ngư da so biến dị thú da càng bạc, hơn nữa tính dẻo mười phần, vô luận chứa nước vẫn là trang tạp vật đều phi thường thích hợp. Hoàng Giai Tuệ cùng Tào Lâm đem còn dư không nhiều vu sải thu thập lên đến, điểm khởi một đống lửa. Trong thụ động rất là ấm ức, ngược lại là không phải dùng kinh hoàng gợi ra hỏa hoạn. Hoắc Đông ngay tại chỗ lấy tài liệu, từ trong hốc cây tức mấy căn gậy gỗ, đem thịt cá xoa lên, bắt đầu chế tác nướng. Tại hỏa diễm liếm lắp dưới, thịt cá mỡ phát ra tư tư thanh âm, dầu mỡ không ngừng nhỏ giọt, toàn bộ hốc cây đều tràn ngập một cô mê người hương vị. Hoàng Giai Tuệ cho mỗi cá nhân phân một ly ngưu nhũ thụ nước, dư thừa bị nàng thu lên. Loại này mang theo thanh lương hương vị thụ nước, hương vị tương đương không sai, rất nhiều người hưởng qua sau, đều luyến tiếc lập tức uống xong, chỉ là từng ngụm nhỏ uống. Cỏ dại thân củ, hương vị cũng là cực tốt, trừ cảm giác thoáng thô một điểm, vừa có thể đương cơm lại có thể đương hoa quả ăn. Có lẽ là đói lâu, mọi người khẩu vị đại khai, thằng ăn bụng phát trướng rốt cuộc ăn không vô, mới ngừng lại được, ngay cả bình thường lượng cơm ăn nhỏ nhất Vương Sư Sư cũng ăn bình thường gấp 3 thực vật. Mà La Viễn càng là tiêu diệt hơn 10 cân thịt cá. Đem mấy ngày hôm trước ăn ít thực vật, đều thống thống bổ trở về. Giống hắn như vậy thể chất cường đại nhân, đã không thể dùng thường nhân góc độ đến cân nhắc. Hắn hiện tại có thể vài ngày không ăn, lại như cũ tinh thần sáng láng, đồng dạng cũng có thể một bữa ăn thượng vài ngày thực vật. Theo thời gian từng ngày trôi qua, mọi người thương thế một đám khôi phục. Thứ bậc 3 ngày sau, đại thủy rốt cuộc rút đi, lộ ra tràn đầy bùn lầy bùn đất, xa xa mấy cái cực tự thực nhân ngư biến dị loại cá, không ngừng tại chỗ bật lên. Bắt đầu cuối cùng dãy rùa. Hoàng Giai Tuệ phảng phất bắt buộc chứng dường như đem hành lý một lần kiểm tra, thẳng đến lại không sức mẹ lậu mới dừng lại đến. Trên thực tế hành lý cũng không có bao nhiêu, một túi dùng ngư già trang mấy chục cân thụ nước, hơn 10 khối mỗi khối nửa cân tả hữu bị hun qua ngư vu, ba bật lửa, phần mình tùy thân vũ khí cùng viên đạn, còn có mấy khối bị tẩy trắng bệnh chẳng sợ khất cái đều xem thường mảnh vải. Này chính là sở hữu hành lý. La Viễn đem hơn 10 căn gần nhất chế tác đoạn mâu bỏ vào túi. Đặt ở sau lưng, nổ lên cắm ở thụ trong lòng chạm mã đao, trước nhảy xuống cây động. Mọi người thấp thỏm đi đến đã quỳ rạp trên mặt đất cự tích trước mặt, chảo thảm buông xuống đến dây thừng, nương tay chân nhuyễn bỏ đi lên. Mấy ngày này mọi người ngược lại không phải sự tình gì cũng chưa vu, ít nhất cự tích trên lưng đã trải một tầng dây leo lột xuống đến ra biên chế mà thành thô lậu thảm, trải ở mặt trên sau, cũng là không cần lo lắng trượt xuống dưới. Theo một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ, cự tích đứng lên, chậm rãi hướng phía trước đi. Đại thủy rút đi xâm lâm, ô thủy khắp nơi, rồi mỗi nảy sinh, nơi đi qua nơi nơi đều là tiểu trùng, này đó tiểu trùng so hạt gạo còn nhỏ, nhưng số lượng phần đông, hơn nữa thành quần kết đội, như sương khói thổi tới thổi đi. Bất quá này đó côn trùng lại như thế nào cũng không dám tới gần La Viễn bên này, thậm chí có đôi khi thoát được quá chậm, mà phân phân rơi xuống đất. La Viễn đã sớm chú ý tới, trên thực tế tại hốc cây thời điểm, loại này hiện tượng cũng đã tồn tại. Bởi vì không gian quá nhỏ mà lo lắng cung dưỡng không đủ nguyên nhân, hốc cây mặc dù là buổi tối cũng lưu trữ một tiểu động. Nhưng vô luận là ban ngày, vẫn là đêm tối, lại không có một tiểu côn trùng hội bay vào đến. Gợi ra côn trùng tránh lui nguyên nhân, cũng không phải bởi vì cự tích, cũng không phải bởi vì La Viễn, mà là chạm mã đao. Từ chạm mã đao tiến hóa đến lục sắc đẳng cấp sau, hán đao liền xuất hiện một cố mạc danh thản nhiên uy thế, này cũng không phải hư vô mở mị tâm lý ám chỉ, mà là thiết thực tồn tại. Bất quá này dòng uy thế còn rất yếu, người thường cũng vỏn vẹn chỉ có thể cảm giác nó bộc lộ tài năng, nhuệ khí bức người, vừa thấy liền biết phi thường sắc bén mà thôi. Nhưng đối với này đó hình thể nhỏ yếu, linh tính như mỏng manh tinh hỏa tiểu trùng mà nói, lại là một loại lớn lao uy hiếp, tầm thường rồi trùng căn bản không dám tới gần. Đi nửa giờ, cây cối dần dần thưa thớt, thiên không lại xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu, thời tiết vẫn là thực âm trầm, thiên không trải rộng mây đen, bởi vì núi lửa phun trào mang đến đại lượng hỏa sơn nguyên nhân, chỉ sợ mấy ngày này đều rất khó tại nhìn đến dương quang. Bất quá mọi người vẫn là tinh thần chấn động. Rốt cục muốn ly khai. Hoắc Đông hưng phấn nói. Ta phỏng chừng không cần 10 phút chúng ta liền có thể đi ra sâm lâm. Tào Lâm đầy mặt tươi cười phụ hòa nói. Đến thời điểm nhất định phải tìm chương giường, tìm điều chăn, hảo hảo ngủ một giấc, ta mấy ngày này, ta mỗi ngày buổi tối đều bị đông lạnh tỉnh. Vương Sư Sư nũng nịu nói. Hoàng Giai Tuệ nhàn tĩnh cười, mấy ngày này khiến nàng nhận hết đau khổ, mỗi ngày lộ thiên nằm xuống đất, cơ hồ cho rằng về tới xã hội nguyên thủy, hiện tại đều đã vài ngày không có đánh răng, vừa mở miệng chính là một trận miệng thối. May mà hết thể đều phải kết thúc, ít nhất đi lên đường cao tốc, sẽ không giống như bây giờ liền một điều chăn đều không có, chỗ đó mỗi một nơi công sự phòng ngự lý, đều có đại lượng giường bị, còn có các loại rửa mặt đồ dùng. Mọi người một đường nói giỡn, bất quá rất nhanh trên mặt tươi cười liền dần dần tiêu thất. Theo tiếp tục chỗ sâu, này phiến tùng lâm cây cối càng ngày càng thưa thớt, cây cối cũng càng phát ra cổ quái, thụ vu hết sức vằn mẹo, lá cây cũng so bình thường cây cối muốn thiếu thượng rất nhiều đều đã là vu khô. Như là từng viên phát dục bất lương dị dạng sinh vật. Dọc theo đường đi tùy ý đều có thể nhìn đến từng đống biến dị sinh vật bạch cốt, bởi vì vừa phát quá đại thủy nguyên nhân, đều là che đậy chôn ở bùn lầy dưới. Vừa mới bắt đầu nhìn xem còn đều là một ít loại nhỏ cốt cách, nhưng theo không ngừng mà đi tới, đã ngẫu nhiên bắt đầu xuất hiện đại hình khung xương. Nơi này tựa hồ từng xảy ra sự tình gì. Kẻ tài cao gan cũng lớn, La Viễn sẽ không giống mọi người như vậy cả kinh nhất trợn, chỉ cần không hiện ra màu lục nhạt đẳng cấp trên đây sinh vật, đối với hắn mà nói đều không chỗ nào sợ hãi, trong lòng tuy rằng cảm giác có chút cổ quái, nhưng không đình chỉ đi tới. Con đường này là đi thông đường cao tốc gần nhất một điều. Nếu vượt qua cái phạm vi này cực lớn khu vực mà nói, chỉ sợ muốn đi lên thật lâu mới có thể đến đường cao tốc. Hơn 10 phút sau, bốn phía cây cối bắt đầu hiện ra hướng mỗ một cái phương hướng đôi chút đổ hình dạng, chung quanh khô thụ càng ngày càng nhiều, trừ mấy khỏa hoàn toàn sống chi ngoại, tuyệt đại bộ phận cây cối đã chết đi. Mà kia mấy khỏa sống, cũng trở nên càng thêm cổ quái, cả người chủi lủi không có một mảnh lá cây, nhánh cây như quỷ trảo như là ở không trung giãy giụa. Trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ tử vong khí tức. Bốn phía im lặng đáng sợ, liên trong rừng cây thành thục côn trùng kêu vang thanh đều tiêu thất, mọi người cảm giác chính mình chính hướng đi một mảnh địa ngục. Cự tích có vẻ có chút sao động bất an, lỗ mũi không ngừng đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi, toát ra từng trận khói đặc, tựa hồ không thế nào nguyện ý lại hướng bên trong đi. Hoàng Giai Tuệ đột nhiên cả kinh nói, thanh âm đều có chút biến hình, đợi đã, vân vân, chúng ta mau trở về, nơi này là đạn hạt nhân bạo tạc vị trí. La Viễn sợ hãi mà kinh, ngươi nói cái gì? Ngươi không nhớ rõ? Hà Đông thị hoang dã bên trong ném mấy quả đạn hạt nhân, nơi này chỉ sợ cũng là đạn hạt nhân bạo tạc địa phương. Hoàng Giai Tuệ gấp giọng nói. Mọi người sắc mặt đại biến, nháy mắt mất đi huyết sắc, ánh mắt hoảng sợ nhìn chung quanh hết thảy, trong lòng một mảnh kinh hãi. Trách không được nơi này như vậy im lặng, thực vật cũng đều trở nên hình thù kỳ quái, không nghĩ tới đạn hạt nhân bạo tạc vị trí chính là nơi này chỉ sợ như cũ lưu lại cự lượng bức xạ hạt nhân. La Viễn vội vàng vỗ sợ cự tích đầu, nó ngừng lại, tại La Viễn ý bảo dưới. Nó quay đầu nhanh chóng chiều đường cũ phản hồi. Chúng ta đợi đến thời gian như vậy trưởng, có thể hay không có chuyện A? Vương Sư Sư lo lắng hỏi, nàng trước kia ở trong trường học xem qua bức xạ hạt nhân tuyên truyền ảnh chụp, bên trong đó một đám dị dạng nhân, cho nàng lưu lại khắc sâu bóng ma. Sẽ không, chúng ta hiện tại thể chất so trước kia hảo rất nhiều, hơn nữa chúng ta ở trong này cũng bất quá đợi hơn 10 phút, khẳng định sẽ không có việc gì. Hoàng Giai Tuệ nói, này cùng này là an ủi nhân. Còn không bằng nói là bản thân an ủi nói, ngươi xem nơi này không phải còn có chút thụ sống sao. Nhưng là, chúng nó đều trở nên hảo quái, có phải hay không biến dị Vương Sư Sư bất an hỏi. Hoàng Giai Tuệ trầm mặc một hồi, nói, chúng nó vốn chính là biến dị thực vật. Lúc này Vương Hà Quang thân thể lung lay một chút, thiếu chút nữa từ cự tích thượng ngã, La Viễn vội vàng đỡ lấy, ngươi làm sao vậy? Vương Hà Quang lắc lắc đầu, run giọng nói, ta chỉ là đầu có điểm choáng. Ta giống như cũng có một điểm, hơn nữa muốn phun. Vương Sư Sư nhỏ giọng nói, tay chặt chẽ xả La Viễn góc áo. Mọi người sắc mặt mang theo một tia bất an, bởi vì bọn họ cũng có loại cảm giác này. Lại kiên trì một hồi, chúng ta lập tức liền lì khai. La Viễn quét mọi người liếc mắt nhìn, trong lòng dần dần chìm xuống, liên Vương Sư Sư đều xuất hiện phóng xạ bệnh trạng, chỉ sợ trừ chính mình cùng Lâm Hiểu cắt chi ngoại, đều không thể may mắn thoát khỏi. Một lần này bức xạ hạt nhân cũng không phải là trước kia nổ hạt nhân kia một lần là tại mấy chục km xa xa. Liều thuốc có thể nói cực kỳ nhỏ, cho dù là người thường cũng có thể chịu qua đi, một lần này thật sự là ly được quá gần. Biến dị thực vật sinh mệnh lực cường thịnh, phổ thông bức xạ hạt nhân căn bản đối với bọn nó tạo thành không quá lớn thương tổn, có thể xuất hiện này phạm vi lớn tử vong, chỉ có thể thuyết minh một việc, bọn họ đã thực tới gần hạch bạo bên cạnh. La ca, ngươi có thể hay không giúp ta chết một căn nơi này nhanh cây? Lúc này Tào Lâm nhìn kia vài hình thù kỳ quái đại thụ, đột nhiên thần sắc vừa động, nói. Ngươi muốn nhánh cây vu cái gì? Là Viễn nghi hoặc nói. Ta xem này đó thụ đều là không có lá cây, hơn nữa phụ cận phóng xạ nghiêm trọng, sinh mệnh hiếm thấy, cũng sẽ không giống đèn lồng thảo như vậy lấy sinh vật vi thực, lớn nhất có thể là bọn họ có thể hấp thu bức xạ hạt nhân. Tào Lâm phân tích nói, thần sắc có chút hưng phấn. Ta cảm giác rất có khả năng, có câu nói như thế nào tới, độc trùng ẩn hiện chi địa. Thất bước nội tất có giải dược. Hoắc Đông tựa hồ cảm giác được hy vọng, hắn trong lòng buông lỏng, sen mồm nói. La Viễn nhìn xa xa quái thụ, càng ngày càng cảm giác Tào Lâm phân tích không sai, hắn vội vàng nói, các ngươi đợi đã, vân vân, ta qua xem. Hắn nhảy xuống cự tích trên lưng, hướng phía trước một viên quái thụ nhanh chóng đi. Chương 139, vượt biển đại kiều. Nay khỏa thụ cũng không lớn, cao 7-8 mét, thô bất quá nửa mét, cả người trùi lủi, rất có chút phát dục bất lương. Khiến La Viễn chú ý là, vỏ cây bóng loáng hồng nhuận, như là nhân loại làn da, cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Hắn tuy rằng cảm giác cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng vẫn là duy trì cẩn thận, hắn ấn trôi đao, cả người khí thế như ẩn như hiện. Bất quá thẳng đến La Viễn tới gần, nay khỏa cổ quái đại thụ, cũng không có bất cứ nhúc nhích dấu hiệu. Xem ra này cây tuy rằng thụ bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, nhưng vẫn là một viên phổ thông đại thụ. La Viễn nghĩ, thần sắc cũng trầm tĩnh lại, hắn nhảy một căn nhánh cây. Tại chỗ nhẹ nhàng nhảy dựng, nhảy đến giữa không trung khi, đột nhiên ánh đao chợt lóe, kia đoạn nhánh cây chém rớt xuống dưới. Lúc này La Viễn cảm giác được này khỏa đại thụ, tựa hồ cảm giác được đau nhức, thân thể rõ ràng rung rung một chút, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh. La Viễn nhảy xuống, cẩn thận nhìn một hồi. Nay khỏa đại thụ vẫn không nhúc nhích, giống như một viên bình thường thực vật, nếu không phải rớt xuống kia đoạn nhánh cây còn tại như xà như vậy xoay đến vặn mèo, thật đúng là bị nó lừa gạt đến. Nay kỳ thật cũng thực bình thường. Sinh vật bản tính chính là tránh hung tìm cát, La Viễn tuy rằng không triển lãm thực lực, nhưng hắn phát ra khí tức, so chi một đầu thâm lam cấp sinh vật cũng không thua kém bao nhiêu, một khỏa thực lực nhiều nhất bất quá lam nhạt cấp cây cối, trừ phi chính mình tìm chết, bằng không như thế nào cũng sẽ không trêu chọc loại này nhân biến hình dị thú, nếu là nó cảm giác càng cường mà nói, chỉ sợ còn có thể chú ý tới phụ cận còn có một đầu hàng thật giá thật thâm. Lam cấp cự tích, kia đã là đại đa số biến dị sinh vật trung bá chủ cấp tồn tại. Này cũng là La Viễn một đường lại đây cực kỳ im lặng nguyên nhân, bằng không vô luận phóng xạ chi địa sinh vật lại như thế nào thưa thớt, cũng sẽ không một đường đều vô kinh vô hiểm vượt qua. Không nghĩ tới thực vật cũng có giả chết kỹ năng, La Viễn thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn một hồi, cũng không tưởng thêm phiền thoái, liền bỏ qua nó. Hắn vừa nhặt lên nhánh cây nhận đến kích thích muốn quấn lên hắn mu bàn tay, La Viễn hừ lạnh một tiếng, dùng lực run lên, nhánh cây nhất thời như xương cổ có rút không thôi. La Viễn sử xem xét thuật. Trong đầu truyền đến tin tức không khỏi làm hắn mắt sáng lên. Phóng xạ thụ nhánh cây. Khi hữu độ, màu lam nhạt. Sức nặng 3. Phụ gia năng lực, hấp thu phóng xạ. Đánh giá, phóng xạ thụ như vậy sinh hoạt tại bức xạ hạt nhân khu vực, cao độ dày phóng xạ, khiến cho cây cối phát sinh thích ứng tính tiến hóa, chúng nó lấy phóng xạ vi thực, ngẫu nhiên còn dùng ăn biến dị sinh vật, nó công kích tính rất mạnh, bất quá nó chất lỏng, lại là kháng phóng xạ dược tề tốt nhất nguyên liệu, phần lớn dùng cho chữa bệnh. Hiện tại tất cả mọi người bại lộ tại phóng xạ dưới, La Viễn không dám chần chờ, rất nhanh liền quay trở về. Này nhánh cây không có độc chứ? Vương Sư Sư nhìn kia căn còn tại chịu động nhánh cây, đầy mặt ghét nói. Yên tâm, không có độc, đợi lát nữa đem nó trá thành nước, uống xong đi đại gia liền vô sự. La Viễn nói. Nó quá khủng bố, không tưởng thực vật cũng sẽ động. Tào Lâm có chút sợ hãi nói. Hắc hắc, thứ này nữ nhân hẳn là thích nhất mới đúng. Hoắc Đông quản không chủ miệng. Miệng tiện nói một câu hân chê cười. Mấy nam nhân ngầm hiểu cười to, liên La Viễn đều nở nụ cười. Không chỉ kinh lịch qua loại này trận trận Hoàng Giai Tuệ cùng Tào Lâm đỏ mặt, liên Vương Sư Sư như vậy thiếu nữ đều khởi đỏ ửng. Hoàng Giai Tuệ hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, về sau không chuẩn khai loại này vui đùa. Mặt khác nữ nhân cũng phân phân chưa cho nàng hòa nhã sắc. Hoắc Đông ngượng ngùng ngậm miệng, hắn đắc tội không nổi này quần nữ nhân, liên tục giải thích. Kế tiếp, La Viễn tiếp nhận nhánh cây, khiến Hoàng Giai Tuệ cầm ra vài cái chén gỗ. Hai tay phát lực như chen sàng đàn đem nhánh cây dùng lực quấy, rất nhanh liền trá ra một chén lớn hồng sắc như máu chất lỏng, sau đó mỗi người đều uống một chén nhỏ, Liên La Viễn cũng lo lắng cho mình thể chất khiêng không trụ bức xạ hạt nhân, đồng dạng uống một chén. Thụ nước cũng không phải trong tưởng tượng khó uống, chua xót chung mang theo một tia thản nhiên ngọt lành, lại có một cỗ thảo mộc thanh hương, uống xong đi sau, tinh thần đều không do lâm vào rung lên. Hiệu quả dựng sao thấy bóng, Vương Hà Quang tinh thần rất nhanh liền hảo rất nhiều, bệnh trạng càng khinh nhân càng là trực tiếp hảo. Vì tránh cho trong cơ thể bức xạ hạt nhân khu trừ không triệt để, La Viễn lại đi chém mấy căn nhánh cây trở về, phóng tơi trong túi, lập tức trèo lên cự tích, nhanh chóng rời đi nơi đây. Bởi vì bức xạ hạt nhân khu vực tồn tại, mấy người lại nhiều đi vài chục km chặng đường oan uổng, bất quá cự tích hình thể khổng lồ, mỗi một bước liền có thể bước ra 4-5 xa, nhanh nhẹn càng là cao tới 15 điểm, chẳng sợ chỉ là tại rừng cây dày đặc trong rừng rậm hành tẩu, tốc độ đều có thể đạt tới 2-30 mét mỗi giây. Này vẫn là La Viễn lo lắng nó tốc độ quá nhanh sẽ khiến mọi người rơi xuống dưới mà khiến nó thả chậm tốc độ nguyên nhân. Cho nên cứ việc tha đường xa, đến buổi chiều 2 điểm thời điểm, liền một lần nữa chạy tới đường cao tốc. Nơi này đã ly thiên trụ thụ khu vực chừng vài chục km, mặt đường không có bị phá hỏng. Mọi người đi lên đường cao tốc, phân phân hướng mặt sau nhìn lại, một tòa mấy trăm mét cao núi lửa, đã đứng thẳng tại xa xa, miệng núi lửa thượng còn tại tản ra khói đặc. Phụ cận phạm vi hơn 10 km đã không có bất cứ kiến trúc tồn tại, sở hữu khu vực đều bị cô đọng núi lửa nham bao trùm. Trong đó thậm chí còn bao gồm non nửa Hà Đông Thị. Thương Hải Tăng Điển, sinh vật phai mờ, thiên nhiên vĩ lực, dùng bất cứ ngôn ngữ đến miêu tả đều có vẻ tái nhợt vô lực. Mọi người trong lòng rung động, thật lâu hồi bất quá thần đến. Nó có thể hay không còn muốn phun trào? Hoàng Giai Tuệ nhìn kia như cột khói khói đặc, đột nhiên hỏi. Nó là núi lửa hoạt động, bất quá một lần này phát tiết sau. Muốn lại phun trào, chỉ sợ muốn đẳng thật lâu, nhưng là nói không chừng, khả năng ngay sau đó liền phun trào cũng không kỳ quái. La Viễn nói, nếu núi lửa lại phun trào mà nói, Hà Đông Thị chẳng phải nguy hiểm, trừ người sống sót chi ngoại, địa hạ trong căn cứ nhưng là còn ở mấy chục vạn người đâu. Hoàng Giai Tuệ nói, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hoàng tỷ, sinh tử do mệnh, chúng ta đều tự thân khó bảo, quản nhiều như vậy vu cái gì. Tào Lâm nói, nhắc tới địa hạ căn cứ nàng trong lòng liền có chút mâu thuẫn. Nàng lúc trước chính là chuẩn bị đi địa hạ căn cứ, kết quả liên đại môn cũng chưa nhìn đến liền bị đám đông chen tan, đối địa hạ trong căn cứ nhân, nàng là một điểm hảo cảm đều không có. Không chỉ Tào Lâm, những người khác cũng là đầy mặt không cho là đúng. Nữ nhi của ta khả năng ở bên trong Hoàng Giai Tuệ trầm mặc một hồi, sắc mặt tạm đạm nói, nguyên tưởng rằng nàng sẽ thực an toàn, không nghĩ tới liên địa hạ căn cứ đều không bảo hiểm. Nàng trông trước là võ cảnh trung đội trưởng, vô luận là làm thủ vệ lực lượng vẫn là chức vụ. Đều là bị vây ưu tiên chính tự. Nàng lúc trước khiến nữ nhi cùng chồng trước, chính là bởi vì này dạng đối với nàng tương đối an toàn. Mọi người thần sắc im lặng. Hoắc Đông sắc mặt chợt lóe một tia bi thống, hắn 8 tuổi đại nhi tử cũng tại đám đông trung bị chen tan, hắn đã sớm liền đối với này không ôm cái gì hy vọng, lấy lúc ấy cái kia hỗn loạn trường hợp, nhỏ như vậy hài tử, căn bản không có sống sót hy vọng, nhưng có đôi khi lại mong chờ hắn có thể sống xuống dưới. Mặt thế chung, không ai biết chính mình sẽ lúc nào tử, khả năng hôm nay, khả năng ngày mai, chúng ta cũng là như vậy, cho nên không cần nghĩ nhiều, ít nhất hiện tại bọn họ so cùng chúng ta nơi này an toàn nhiều. La Viễn ôm trầm Hoàng Giai Tuệ, trầm giọng nói, người nữ nhi cũng sẽ không có việc gì, đi thôi. Hoàng Giai Tuệ gật gật đầu, nhưng như cũ thỉnh thoảng hướng mặt sau nhìn quanh, sắc mặt mở mịt. Đi lên cao tốc sau, cự tích hành tẩu tốc độ liền đột nhiên nhanh lên, đem cao nhanh nhẹn thuộc tính phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, tốc độ trực tiếp đi trên trăm mã. Chung quanh cảnh vật nhanh chóng hướng mặt sau thối lui. Nên diện thổi tới hô hô cuồng phong. Mọi người gắt gao bắt lấy dưới thân thảm, đầy mặt khẩn trương, Vương Sư Sư càng là gắt gao bắt lấy La Viễn cánh tay, sợ bị quăng lạc đi ra ngoài. Tại trước trời tối, rốt cuộc chạy tới vượt biển Đại Kiều. La Viễn khiến cự tích ngừng lại, cau mày nhìn về phía xa xa, sắc mặt khó coi, đáng chết, nơi này vẫn là không thể đi, xem ra lại chỉ có thể đường vòng. Chỉ thấy trước kia cái kia trưởng như cự long vượt biển Đại Kiều nay rất nhiều địa phương đều đã đoạn liệt, trở nên xoay vặn vẹo khúc. Thô to dây thừng thép hỗn độn thủy tại cao giá thượng, mấy khối cự đại phiến xi măng lơ lửng neo, thậm chí ngay cả làm cầu vượt trụ cột cự đại thất đá đều bị chàng nằm ngang tại bãi bùn chung. Hiện tại chính là thủy triều xuống kỳ thời điểm, trừ số ít mấy khối chỗ chúng còn có nước biển chi ngoại, địa phương khác cơ hồ đã biến thành một mảnh đồng bằng phu sa, từ vượt biển đại trên cầu đi xuống xem, phía dưới đã mọc đầy thưa thất thực vật, nếu là thời gian lại trưởng một điểm, nơi này chỉ sợ lại sẽ hình thành một mảnh lâm hải. Hơn nữa càng làm cho La Viễn trong lòng trầm trọng là, bãi bùn thượng còn có một đám cự đại dấu chân, dù cho hắn từ xa nhìn lại, cũng có thể cảm giác được kia vài dấu chân khổng lồ, này đó hiển nhiên là sinh vật biển lưu lại. Bất quá này đó sinh vật tại thủy triều xuống khi hẳn là đã là ly khai, ít nhất hắn liếc mắt nhìn lại, không thấy được này đó khổng lồ sinh vật thân ảnh. Nếu đường vòng mà nói, chúng ta chỉ có thể đi tình đạo, này chỉ sợ muốn nhiều đi mấy trăm km, còn muốn xuyên qua một mảnh xâm lâm, nhưng lại không biết chỗ đó có hay không lộ. Hoàng Giai Tuệ sắc mặt khó coi, chúng ta có thể hay không từ bên dưới đi qua. Bãi bùn rất thả lỏng nhuyễn, ta lo lắng sẽ chạm đến đầm lầy, nếu ham đi xuống mà nói, kia liền nguy hiểm. La Viễn Trần chờ nói, mặt khác hắn ngược lại là không phải sợ, liền sợ đụng tới đầm lầy, một khi không cẩn thận rơi vào nhậm, hắn liền tính lực lượng lại cường cũng vô dụng. Trước không cần suy nghĩ, thiên đã mau hắc, vẫn là đợi ngày mai lại nói. La Viễn nhìn sắc trời, tiếp tục nói. Bởi vì vượt biển đại kiều ngang qua đại hải, so lục địa càng thêm nguy hiểm, cho nên nơi này phòng vệ lực lượng xa so phía trước đường cao tốc càng thêm sâm nghiêm, chống chân tại khóa kiều đại kiều nhập khẩu hai bên, liền bố trí hai tòa tả hữu đối xứng chiếm trên mặt đất thiên bình phương công sự phòng ngự. Ba chiếc xe bọc thép dỉ sắt loang lổ bỏ neo tại cửa, tiến vào đại môn sau, bên trong còn phóng hai chiếc nhiều quản hỏa tiễn phát xạ xe. Hơn 3 mét trưởng dày đặc như tổ hóng hỏa tiễn rầm rạp tích tụ cùng một chỗ, cho người ta một loại cự đại uy hiếp lực. Hơn nữa công sự phòng ngự thượng hạ mười mấy cơ pháo thương nhãn, hỏa lực có thể nói cường đại, La Viễn suy đoán liền tính là đụng phải thú triều, chỉ sợ cũng đủ để chống đỡ. La Viễn khiến cự tích đứng ở cửa, đi vào công sự phòng ngự, tầng thứ nhất là khống chế trung tâm, bên trong này có vẻ phi thường hỗn độn, mặt đất sái đầy nhất văn kiện cùng tàn thuốc, nơi này tựa hồ lui lại thực vội vàng, hắn chú ý tới nhất trường trên bàn công tác, liên khung ảnh như vậy tư nhân đồ dùng đều không có lấy đi. La Viễn chuyển qua góc, đẩy ra một văn phòng, nên diện là một cô hư thối tanh tưởi. Tựa hồ bị La Viễn quấy nhiễu, vô số hắc sắc giáp trùng tranh tiên chỉ sợ rời đi nơi này. Văn phòng tiền, một người mặc thiếu tá quân phục bạch cốt ngưỡng nằm trên ghế ngồi, xương sọ đã bong ra tại địa, huyệt thái dương sử có một cái hình tròn lỗ thủng, xương tay buông xuống địa phương còn rơi xuống một chiếc súng lục, hiển nhiên là tự sát. Nơi này tựa hồ từng xảy ra sự tình gì? Chương 140, người sống sót. Địa hạ có quân hỏa khố. La Viễn nhìn một hồi, Hoắc Đông mấy người chạy tới nói, bất quá đại bộ phận vật tư đều bị bản không, liên mặt trên bố trí tại thương nhãn cơ pháo đều bị khiêu đi thất môn. La Viễn cùng đi vào tầng hầm ngầm, toàn bộ hơn 1000 mét địa hạ quân hỏa khố có vẻ trống trơn, trừ vài chục căn hình thể cự đại đạn hỏa tiễn còn ngay ngắn chỉnh tề đặt ở trong góc, còn lại liên một thùng đạn đều không có còn lại. Ngươi cảm giác là ai chuyển đi? La Viễn hỏi. Hẳn là không phải nơi này binh lính, nếu muốn chuyển đi mà nói, bên ngoài mấy chiếc xe bọc thép cũng sẽ không lưu trữ, đã sớm cùng nhau lái đi, duy nhất có thể là ở tại phụ cận người sống sót. Hoắc Đông hưng phấn nói. Mọi người trên mặt đều có chút vui sướng. Nói như vậy, nơi này còn có người sống sót. La Viễn sửng sốt nói. Một đường đi tới, nơi nơi đều là hoang tàn vắng vẻ, đập vào mắt sử trừ lục sắc thực vật chính là biến dị thú, ngay cả một người đều không có nhìn thấy, cô tịch cùng tuyệt vọng vẫn đều quanh quẩn tại mọi người trong lòng, để người có loại nhân loại đã tại đây khu vực diệt tuyệt ảo giác, nay nghe được này phán đoán, tất cả mọi người tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Phòng trưng hẳn là tại phụ cận đi. Hoắc Đông nói, nơi này ven biển, đều là đất bị nhiễm phèn, thực vật so bên ngoài thiếu rất nhiều, chúng ta hẳn là sẽ so địa phương khác an toàn. Nhưng là bọn họ cũng quá đáng giận, một vài thứ đều không có còn lại, liên giường bị cùng khăn mặt đều bị bán không. Vương sư sư bĩu môi nói, đầy mặt bất mãn. La Viễn nhíu mày, bọn họ hiện tại cơ hồ đã một nghèo hai trắng, sở hữu vật tư cũng chưa, vốn đang tưởng ở trong này bổ sung một điểm, không nghĩ tới nơi này thế nhưng một điểm đều không thạo. Có hay không tìm đến muối? La Viễn hỏi. Muối ăn không chỉ là gia vị, vẫn là nhân thể thiết yếu hấp thu vào vật chất, thời gian dài không dùng ăn muối ăn, nhân thể hàm nạ chi lượng gặp quá thấp, dẫn đến thèm ăn không phấn chấn, tứ chi vô lực, sức chống cự hạ xuống, thậm chí mê muội. Bọn họ đã 5 ngày không có ăn muối, tuy rằng mỗi ngày đều phải uống thượng mấy khẩu biến dị thú máu, nhưng trong máu muối phân chúng quy không thể thay thế muối ăn, mặc dù là La Viễn, gần nhất cũng cảm thấy đặc biệt dễ dàng mỏi mệt, nếu là lại tìm không đến, chỉ sợ ngay cả hắn đều chống đỡ không đi xuống. Không có, sở hữu địa phương đều tìm qua. Hoàng Giai Tuệ lắc lắc đầu, nếu sớm biết mà nói, phía trước trên đường trong trạm gác, nên tìm một lát. Phía trước chỉ biết là gấp rút lên đường, ai cũng không chú ý, chung quy chỉ là muối mà thôi. Không nghĩ tới hiện tại muốn tìm một túi muối đều như vậy khó. Ta đi đối diện cái kia trong căn cứ xem, không biết có hay không. La Viễn thở dài, nói. La Viễn nói liền đi ra đại môn, không vài phút, hắn liền trở lại, chỗ đó cũng là như vậy. Sở hữu đông tây đều bị bản không. Hoàng Giai Tuệ thở dài nói, nhiều như vậy thiên nhịn xuống đến đây, cũng không để ý nhiều nhẫn một ngày, ta phỏng trừng phụ cận trạm gác cũng bị nhân siêu quang, ngày mai lại tìm đi. Cũng chỉ hảo như thế, may mà nơi này nơi nơi đều là nước biển, thật sự không được, chúng ta dứt khoát thủ điểm nước biển nấu muối tính. La Viễn lắc lắc đầu. Thiên còn chưa hoàn toàn đêm đen đến, mọi người cũng đã sớm ăn xong cơm chiều, bất quá bởi vì không muối duyên cớ, tất cả mọi người không có gì thèm ăn, chỉ là qua loa ăn mấy miếng liền kết thúc. Theo sau, tuyển một tứ phía phong bế phòng, dọn dẹp một chút mặt đất cho bụi, đem mấy khối ván giường hướng mặt đất nhất phô, liền cùng y ngủ xuống dưới. Cứ việc nơi này điều kiện vẫn là phi thường đơn sơ, giường là mấy khối tấm ván gỗ khâu, chăn thì căn bản không có, nhưng cùng xâm lâm trong kia ẩm ướt tấm lánh, còn muốn lo lắng hai hùng trong thụ động so sánh, này tứ tứ phương phương trong phòng, có vẻ càng đáng quý. Một đêm vô sự. Đêm nay, mỗi người cũng khó được ngủ một hảo thấy. Ngày hôm sau thời tiết như cũ một mảnh âm trầm, phụ cận núi lửa phun trào duy trì liên tục ảnh hưởng vùng này thời tiết tình huống, chỉ sợ đã lâu cũng sẽ không xuất hiện tình thiên. Sáng sớm, La Viễn ngồi ở cửa, cẩn thận nhìn chiến mã đao, thỉnh thoảng dùng mảnh vải nhẹ nhàng trà lau một chút kia cũng không tồn tại cho bụi. Thời gian dài ý chí tẩy lễ, khiến thanh đao này có hắn ý chí dấu vết, đã cùng hắn sinh ra một tia mơ hồ liên hệ, phảng phất huyết mạch tương liên, nắm trên tay, thậm chí có loại đây là cánh tay kéo dài ảo giác. Lại nói tiếp có chút huyền diệu khó giải thích, nhưng trên thực tế loại này hiện tượng lại rất thông thường, bất cứ thứ gì đều là càng dùng càng thuận tay, rất nhiều kinh nghiệm phong phú công nhân kỹ thuật đều có một bộ chính mình độc hữu công cụ, không đến bị bất đắc dĩ, hoặc là hoàn toàn không thể sử dụng, dễ dàng cũng sẽ không đổi mới, bởi vì cho dù là đổi thành giống nhau như lúc, sử dụng đến cũng sẽ phi thường không thuận tay. Thời gian dài sử dụng, đã sử công cụ lưu lại chính mình độc hữu ý chí dấu vết, tuy rằng loại này dấu vết cường độ cùng lúc này chạm mã đao so sánh với, xa xa không thể so sánh, thậm chí không thể cảm giác, nhưng thiết thực tồn tại. Hơn 10 phút, La Viễn bả đao cắm vào vỏ đao, đứng lên. Thầm nghĩ thời gian dài như vậy, mọi người cũng có thể đã thu thập hảo hành lý, có thể xuất phát. Đang lúc chuẩn bị đi về phía trước, bên hai đột nhiên mơ hồ nghe được xa xa có nói nói thanh âm, hắn ngưng một chút, chiều thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Vượt biển dưới chân cầu bãi bùng thượng, thất nam nhân đang thật cẩn thận đi, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói cái gì, bất quá bởi vì cự ly quá xa, hắn căn bản nghe không rõ. Bọn họ trên tay binh khí đủ loại, vừa có vũ khí lạnh lại có vũ khí nóng. Xem bọn hắn bộ dáng tựa hồ đang tại săn bắn, phía trước năm cái nam nhân không ngừng dùng trường mâu chạc nước bùn, hai nắm súng trường nam nhân hướng bốn phía liên tiếp nhìn quanh, dù cho tại vài km xa xa, La Viễn như cũ có thể cảm giác được cái loại này khẩn trương không khí. Bọn họ vận khí hiển nhiên không sai, vài phút sau phía trước nước bùn một trận kịch liệt quái, một chạc đến thân thể hắn nam nhân, bị nó cái đuôi xa xa quất bay, bất quá rất nhanh lại đứng lên, trong miệng hộp máu tươi, lảo đảo bò lết lui về phía sau. Tiếng súng rất nhanh vang lên, mặt sau hai nam nhân bóp cò súng, viên đạn đắt 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 đánh vào nước bùn trùng, bên trong biến dị sinh vật hiển nhiên là bị đánh trúng, nó kịch liệt quái, hát sắc nước bùn dần dần nhiễm lên một tia hồng sắc. Bọn họ viên đạn hiển nhiên không nhiều, hoặc là tương đối tiết kiệm, tiếng súng vang vài giây liền ngừng lại. Mặt khác nam nhân bổ đi lên, dùng trường mâu dùng lực chạc kia đoàn kịch liệt quái nước bùn, thỉnh thoảng có người bị quất bay, tại bùn lầy trung lăn thành một đoàn. Những người này cực kỳ điên cuồng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Không gián đoạn dùng trường mâu công kích, rất nhanh này giấu ở nước bùn trung biến dị thú, dãy rủa càng ngày càng yếu. Vài phút sau, nước bùn hoàn toàn không có động tĩnh, mấy người lá gan, lấy tay đào lên nước bùn, một điều hơn 4 mét dài thoáng như cá trạch biến dị sinh vật liền lộ đi ra. Trong đó một người, đem trường mâu dùng lực cắm vào nó thân thể, đâm xuyên qua, không có ở trong này ở lâu tình, mấy người khiêng thi thể, liền đi lại tập tễnh trở về đi, rất nhanh liền biến mất tại thưa thất trong rừng cây. Hoàng Giai Tuệ đi tới. Gặp La Viễn vẫn hướng bên dưới xem, liền nghi hoặc hỏi, làm sao? Ta vừa rồi nhìn đến phía dưới có người, nhân tựa hồ còn rất nhiều. La Viễn nói. Hoàng Giai Tuệ có chút khó lấy tin tưởng, sửng sốt nói, phía dưới còn có người. Qua một đoạn thời gian nơi này liền muốn thủy triều. Bọn họ như thế nào ở nơi này? Nơi này là bãi bùn, hơn nữa vừa thủy triều xuống không bao lâu, ở nơi này tự nhiên sẽ so với ở tại bên ngoài muốn an toàn nhiều. La Viễn nhìn nơi này rõ ràng so địa phương khác muốn thiếu được bao nhiêu thực vật thản nhiên nói, các ngươi chờ đợi, ta đi lý giải một chút tình huống nơi này, nếu nơi này có thể đi mà nói, chúng ta liền trực tiếp xuyên qua bãi bùn, liền tính không được, ít nhất cũng có thể đổi đến một ít muối ăn. Muốn hay không nhiều gọi vài người, nếu nơi này vũ khí đều là bọn họ lấy mà nói, chỗ đó vũ khí hẳn là không thiếu, tuy rằng ta không tin mặt thế nhân tính xấu xa, nhưng tổng muốn có điều phòng bị. Hoàng Giai Tuệ lo lắng nói, như vậy nhiều lần trải qua, đã khiến nàng dần dần nhận rõ này địa ngục thế giới, lại cũng không giống như trước như vậy thiên chân. Trật tự phá vỡ, tất cả mọi người bắt đầu trở nên không kiêng nể gì, tàn khốc sinh tồn áp lực, càng là khiến rất nhiều người nhân tính tiêu vong. Người nhiều, ngược lại phiền toái, không cần lo lắng, ta đi một lát rồi về. La Viễn nói, lấy hắn hiện tại thực lực, chỉ cần không phải viên đạn dày đặc bắn phá căn bản đánh không trúng hắn, liền tính ngẫu nhiên đánh trúng, có quần áo cách trở, cuối cùng cũng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, nói như thế nào cũng có thể trốn thoát đi ra, người nhiều, ngược lại vướng bận, nhưng lại dễ dàng gợi ra đối phương để ý. Hoàng Giai Tuệ rõ ràng La Viễn tính cách, biết chính mình nói nhiều cũng vô dụng, đành phải nói, vậy ngươi cẩn thận một điểm. La Viễn gật gật đầu, nhảy lên vòng bảo hộ, lập tức liền như vậy trực tiếp từ hơn 10 mét cao trên cầu nhảy xuống tới, thân tại không trung, thân thể hắn hơi hơi nhất đốn, tại ý chí ảnh hưởng dưới, hắn như một vị hàng trần trích tiên, chậm rãi từ trên cầu bay xuống, ngay sau đó, hắn liền đã đạp ở nước bùn thượng. Hoàng Giai Tuệ xem mục thị thần diêu, ánh mắt tỏa sáng. Thẳng đến La Viễn xoay người chiều nàng phất phất tay, nàng mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Nơi này lộ tương đương khó đi, mặt đất không chỉ nơi nơi đều là mềm mại nước bùn, nhưng lại gồ ghề, mỗi một bước đều là bùn lầy, hơn nữa nơi nơi đều thủy khanh, không một hồi, La Viễn giày cùng ống quần liền đã dính đầy nước bùn, La Viễn lắc lắc trầm trọng đế giày, đem nước bùn ném đi. La Viễn gian nan, hơn 10 phút sau, rốt cuộc đi đến phía trước đám người săn bắn vị trí. Mặt đất lưu lại liên tiếp thật dài dấu chân, kéo dài đến rừng cây chỗ sâu, ngược lại là không phải sợ tìm không thấy mặt đất. Nơi này không chỉ thực vật thưa thớt nhưng lại phi thường thấp bé, chia đều độ cao bất quá 3 mét, cùng này nói là rừng cây, không bằng nói lùm cây, đương nhiên đây là lấy hiện tại vi tiêu chuẩn. La Viễn dọc theo dấu chân, đi gần nửa giờ, một tiểu tiểu thôn trại liền xuất hiện đến trước mắt hắn. Phạm vi vài trăm mét cây cối đã bị đều khẳng quang, có vẻ trùi lủi, trung gian đặt hơn 10 lớn nhỏ bất đồng nhan sắc khác nhau lều trại, hơn nữa khiến La Viễn giật mình là, nơi này thế nhưng bên trong người đến người đi, có vẻ tương đương náo nhiệt. Những người này quần áo rách nát, trên mặt đều lại đồ đầy màu sắc rực rỡ thuốc màu, ngay cả mặt mũi dung đều phân không rõ ràng. Này đó thuốc màu hiển nhiên có độc đáo hiệu quả, bằng không không có người sẽ đem đồ này đó mang theo kích thích tính khí vị gì đó đồ ở trên người, mặc dù là tại xa xa, La Viễn cũng có thể cảm giác được kia cổ gây mũi khó ngửi hương vị. Hơn nữa càng làm cho La Viễn động dung là, nơi này thế nhưng còn tồn tại một cỗ cường đại khí tức. La Viễn tiếp tục đến gần, rất nhanh liền tại thôn trại trong góc phát hiện một đầu khổng lồ sinh vật, thâm lam cấp sinh vật, không nghĩ tới nơi này còn có một đầu thâm lam cấp sinh vật. Đây là một đầu như sư tử trạng hỏa hồng sắc sinh vật, bất quá xa so sư tử càng thêm khổng lồ, cũng càng thêm uy vũ, mặc dù là nằm sấp, nó cũng có hơn 3 mét cao, hỏa hồng sắc xóa tung lông tóc tại gió nhẹ dưới, nhẹ nhàng phập phồng, như một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt. Nó cảm giác cực kỳ sâu sắc, không đợi La Viễn đi vài bước, nó lô thai liền chuyển động một chút, trở nên mở to mắt, chậm rãi đứng lên. Lam sắc đôi mắt thẳng tắp chiều La Viễn xem ra. La Viễn đầy mặt ngưng trọng, thủ chậm rãi đè lại chuôi đao, đồng thời thân thể chậm rãi lui về phía sau. Hắn không tưởng dẫn phát chiến đấu, này đầu sinh vật hiển nhiên là nơi này nhân tuần can thiết, vô luận là giết vẫn là bị thương, đối với này tiểu tiểu thôn trại đều là một loại hủy diệt tính tai nạn. Bất quá này đầu biến dị thú không có lập tức công kích, nó trong mắt tựa hồ chợt lóe một tia nghi hoặc, bình tĩnh nhìn La Viễn một hồi lâu, cũng không có bất cứ động tác. Đột nhiên nó cái đuôi vui thích lắc lắc đi, trong mắt địch ý cũng đã biến mất. Tại La Viễn cảnh giác trong ánh mắt, nó thân hình vừa động, chiều lân cận một lều trại đi, vài bước sau, nó liền đứng ở lều trại cửa, cực đại đầu hơi hơi nhất hốc, trực tiếp tham nhập sổ bụng, đồng thời trong miệng phát ra nặng nề ô ô thanh, không qua bao lâu một trên mặt đồ mãn thuốc màu nữ nhân liền cùng này chỉ khủng bố biến dị thú đi ra. Chương 141, tái kiến Triệu Nhã Lệ. Nữ nhân xuyên vài kiện cũ nát dính đầy màu sắc rực rỡ thuốc màu quần áo. Đem thân mình bao kín, nàng trong tay cầm một chiếc súng lục, vừa đi, một bên trong miệng than thở, lão hoàng, bên ngoài như vậy nguy hiểm, ngươi bảo ta đi ra vù cái gì? Nếu không có việc gì mà nói, xem ta không đánh ngươi. Trước mắt một màn này, khiến La Viễn đột nhiên có loại cường liệt tức thị cảm, giống như ở nơi nào gặp qua tự được. Nữ nhân hình thể vừa mới vượt qua kia đầu cự thú cẳng chân loan, chỉ có thể nó hơi không cẩn thận, liền có thể đem nàng đập chết, song này đầu cự thú lại tại nữ nhân trách cứ chung. Cắp lôi kéo đầu lưỡi, cái đuôi như gió xe dường như lay động, còn kém nằm sấp xuống đến lấy lòng. Cự thú ngừng lại, đối với La Viễn phương hướng, phát ra ô ô nước nở thanh. Nữ nhân theo cự thú ánh mắt, chiều La Viễn nhìn lại, nàng đột nhiên giật mình, liên thủ thượng súng lục rất đều không có nhận ra, miệng nàng rung rung một chút, tiểu viễn. Nay đã không có nhân lại xưng hô hắn tiểu viễn, ngay cả đội ngũ lớn tuổi nhất Hoắc Đông, cũng chưa từng kêu lên, này quen thuộc thanh âm, khiến La Viễn tâm thần hơi hơi có chút hoảng hốt. Hắn có chút không xác định nói, Nhã Lệ tỷ. Nữ nhân không phải người khác, chính là Triệu Nhã Lệ, lúc này nàng đầy mặt kích động nói, ngươi còn sống. Nàng từng vô số lần ảo tưởng, hai người gặp lại cảnh tượng, nhưng sở hữu ảo tưởng theo càng ngày càng tàn khốc mặt thế, mà như yếu ớt bọt xà phòng như vậy dần dần tan biến, nàng thậm chí cảm giác, hắn đã cùng đại đa số nhân như vậy chết ở biến dị thú chung. nàng từng theo nạn dân đi ngang qua Đông Hồ thị, song này phiến phồn hoa thành thị đã biến thành phế tích, Liên Hà Đông thị đều đã luân hãm, nàng đối với này đã không ôm cái gì hy vọng, La Viễn lưu lại nàng trong lòng ấn tượng cũng càng lúc càng mờ nhạt, hiện tại đã rất ít nhớ tới, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, tại đây bình thản vô kỳ buổi sáng, đột nhiên gặp được. Nhìn phảng phất như cũ như trước tận thế như vậy Trác Nhĩ bất quần La Viễn, cùng kia thân phảng phiêu vu tịnh quần áo. Nàng không biết làm sao Long Long đã thắt bẩn loạn tóc, lại kéo kéo nhíu nhíu ba ba tràn đầy vết bẩn quần áo, thủ đều không biết hướng nơi nào phóng hảo. La Viễn đi vào vài bước, có chút kích động nói, nguyên lai thật là ngươi, bá phụ bá mẫu đâu. Ngươi đi sau ngày thứ năm, phụ thân cùng lão hoàng lại đi ruộng đất, tình thế, tìm đồ ăn, kết quả thật lâu không có trở về, mẫu thân thấy hắn không trở về, lo lắng đi tìm hắn, buổi chiều thời điểm lão hoàng liền kéo hai khối thi thể trở lại, đều là bị trùng tử độc chết. Triệu Nhã Lệ có chút nước nở nói. Xin lỗi, La Viễn thở dài nói. Không có gì, đã qua đi thật lâu. Triệu Nhã Lệ xoa xoa ánh mắt, trên mặt thuốc màu lập tức liền hoa, biến thành đủ mọi màu sắc. La Viễn trong lòng đau xót, ý đồ đi bắt tay nàng, lại bị nàng nhẹ nhàng rút ra, quay đầu nhẹ giọng nói, không cần như vậy. Đỏ. C chuyện với HTTP, La Viễn cho rằng đã lâu không gặp, nàng trở nên có chút không thích ứng, đang chuẩn bị tiếp tục đi nắm tay hắn. Bị đột nhiên một mang theo tử tính thanh âm đánh gãy. Nhã Lệ, vị này là ai a? Một nam nhân tay cầm một căn trường mâu, lập tức chạy tới, gặp Lao Hoàng này đầu cự thú cũng không sợ, đi đến Triệu Nhã Lệ bên cạnh, Lao Hoàng cái đuôi riêu không ngừng, hiển nhiên đối với hắn tương đương quen thuộc. Nghe kia nam nhân đối Triệu Nhã Lệ thân thiết xưng hô, La Viễn trong lòng lột bột một chút, trong lòng có chủng dự cảm bất hảo. Triệu Nhã Lệ có chút bối rối nói, hắn là ta trước kia Đông Hồ thị bằng hữu, vừa tới nơi này đụng tới. Theo sau lại ánh mắt trốn tránh không dám nhìn La Viễn, Tiểu Viễn, đây là ta bạn trai, Chu Hạo. Cái kia nam nhân tựa hồ căn bản không thấy được vừa rồi một màn, cười nói, ngươi có thể tìm tới nơi này thật sự là rất xảo, chúng ta nơi này nhưng không hảo tìm. Ngươi nếu là Nhã Lệ bằng hữu, chính là bằng hữu của ta. Nếu ngươi không địa phương đi, về sau liền dừng chân đi, nơi này điều kiện tuy rằng đơn sơ, bình thường còn muốn tại bùn lầy bên trong lan lộn, nhưng hiện tại này thế đạo, lại có cái gì so an toàn càng trọng yếu hơn. La Viễn trong lòng chợt tràn ngập phiền muộn, hắn cố gắng hít một hơi thật sâu, cười nói, cảm tạ, bất quá ta sẽ không lại nơi này ở lâu, lần này lại đây cũng chỉ là xem nơi này có thể hay không thông hành, có thể gặp được Nhã Lệ tỷ chỉ có thể nói là may mắn. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ tới, Triệu Nhã Lệ đừng nói nhân bộ dạng xinh đẹp, liền tính nàng bộ dạng lại xấu, chỉ cần Lao Hoàng còn tại, lại như thế nào có thể không có người theo đuổi, tại đây cực đoan theo đuổi lực lượng cùng an toàn mà thế, có thể được đến một đầu thâm lam cấp sinh vật. Chỉ cần thoáng có chút dã tâm nam nhân, cũng sẽ không bỏ qua. Hai người mặc dù có nhất tịch tình duyên, lại chưa nói tới cái gì khắc sâu cảm tình, cho dù có cảm tình, tại như vậy thời gian dài tiêu ma chung, cũng đã nhạt. Mà Chu Hạo thân hình cao lớn, trên mặt tuy rằng đồ đầy thuốc màu, nhưng là có thể thấy được, hắn tướng mạo không sai, hơn nữa thanh âm vang dội hữu lực, nói chuyện khéo léo hào phóng. Vừa thấy liền biết là một cường thế nhân, tại đây người sống sót doanh địa chung, địa vị tuyệt sẽ không thấp. Người như thế chỉ cần ném xuống mặt đến theo đuổi, Triệu Nhã Lệ loại tính cách này nhu nhược, lại có chút tự ti nữ nhân, căn bản là ngăn không được hắn thế công. Kia cũng hảo, nơi này chung quy không thể lâu đãi, thủy triều rất nhanh liền muốn dâng lên, đến thời điểm chúng ta còn muốn tìm tân địa phương, bất quá sớm như vậy đi, có phải hay không quá mau? Giữa trưa ở lại chỗ này ăn cơm đi, ngươi cùng Nhã Lệ đã lâu không gặp, hảo hảo tự ôn chuyện. Chu Hạo cười nói, trên mặt hắn tươi cười đầy mặt, vô luận La Viễn thấy thế nào, cũng không có một tia khó chịu ý tứ, phảng phất đều là phát ra từ nội tâm như vậy, La Viễn tự hỏi chính mình tuyệt đối làm không được hắn như vậy, người này tâm tư thật sự là quá sâu. Bất quá cũng chỉ có loại người này, tài năng tại đây tàn khốc thế giới càng tốt sống sót. Nghĩ đến đây, hắn cũng không tưởng lại nơi này chờ xuống, lắc lắc đầu nói, không cần, còn có bằng hữu đang đợi ta hỏi một chút nơi này tình hình giao thông liền đi. Chu Hạo nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói chuyện, Triệu Nhã Lệ lại nói, cùng nhau ăn bữa cơm lại đi đi, ngươi có hay không là đáng ghét nhìn thấy ta. Nếu ngươi lo lắng ngươi bằng hữu, không bằng đều kêu lên đến đây đi. Nói đến này phân thượng, La Viễn lại không thể cự tuyệt, hắn nhìn Triệu Nhã Lệ có chút cầu xin ánh mắt, chần chờ một chút, rốt cuộc gật gật đầu nói, được rồi, ta đi gọi bọn hắn lại đây. Nhìn La Viễn bóng dáng, hắn bình tĩnh nhìn một hồi lâu, quay đầu đối Triệu Nhã Lệ nói, vừa lúc vừa bắt một điều đại cá trạch, ta đi gọi người chuẩn bị một chút, ngươi muốn lại đây hỗ trợ sao? Triệu Nhã Lệ có chút thất hồn lạc phách, qua hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, xin lỗi nói, ta có chút mệt, tưởng nghỉ ngơi một hồi, đảng Tiểu Viễn đến thời điểm lại bảo ta đi. Nói liền xoay người chiều lều chạy đi. Chu Hạo sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, hai người không bình thường chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra đến, vừa rồi nếu không phải chính mình đúng lúc đổi tới, hai người chỉ sợ đã ôm ở cùng nhau. Vì theo đuổi Triệu Nhã Lệ, hắn vẫn đều giữ mình trong sạch, liên vài cái đưa lên cửa nữ nhân, đều bị hắn không lưu tình chút nào cự tuyệt, lại càng không cần nói chạy nạn trên đường, một đường hỏi han ân cần, thậm chí cúi người dưới khí lấy lòng, trả giá lớn như vậy đại giới, mắt thấy liền muốn thành công, thế nhưng nửa đường lý giết ra trình rào kim. Hắn thật lâu nhìn La Viễn bóng dáng, qua thật lâu sau mới xoay người rời đi. La Viễn mấy người đến thời điểm, đã là 2 giờ sau. Vì tránh cho khủng hoảng, La Viễn không có đem cự tích mang lại đây, liên hành lý đều để tại chỗ. Trong doanh địa rác rưởi khắp nơi, tản ra một cỗ nói không nên lời tanh tưởi, trên đường một khô gầy như xài quần áo rách nát nữ nhân trước mặt mọi người mặt, liền kéo xuống quần, bắt đầu tiểu tiện. Kia toàn thân trên dưới, duy nhất lộ ra bạch sắc ngông chọc một ít nam nhân thèm nhỏ dãi, không đợi hắn tiểu tiện hoàn, liền bị nhân kéo gần lại phụ cận lều trại, trong lúc nữ nhân giả ý dây rủa, nam nhân hy tiếu nộ mạng. Nhìn đến loại này tình hình, vốn sắc mặt không quá dễ nhìn Hoàng Giai Tuệ, sắc mặt nhất thời càng hắc. Rất nhiều người đều tại thôn trại bên cạnh một lần lại một lần đào nước bùn, y đồ tìm đến đồ ăn. Một khô gầy nam nhân đào đào liền cả người run rẩy té trên mặt đất, người chung quanh phân phân tản ra, ngây ngốc trên mặt rốt cuộc chợt lóe một tia hoảng sợ biểu tình, nhưng là giới hạn ở này, không có rít thét thé, cũng không có chung quanh chạy tứ tán, đám người chết lặng nhìn một hồi, tránh đi nơi này, lại tiếp tục đào nước bùn. Mọi người xem những người này, trong lòng khiếp sợ đồng thời, lại không khỏi có chút may mắn, nếu không phải cùng La Viễn, có lẽ chính mình chính là những người này chung nhất viên. Trong doanh địa chừng trên 100 người sống sót, bất quá đồng dạng là người sống sót, vẫn là có thể cảm giác được bọn họ bất đồng, có lẽ là thực vật khan hiếm nguyên nhân, nơi này đại đa số nạn dân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chết lặng, nhìn không ra một chút sức sống. Còn có số ít một ít nhân sắc mặt hồng nhuận, những người này đều là một ít cường tráng nam nhân cùng một ít tương đối xinh đẹp thanh tú nữ nhân. La Viễn rõ ràng vô luận tại lúc nào, người đều là phân đẳng cấp, trước tận thế, dựa vào là trí tuệ, mà hiện tại tác dựa vào là lực lượng, càng là cường đại nhân, tại mặt thế liền qua được càng tốt, chiếm cứ lớn nhất tài nguyên, vô luận là thực vật vẫn là nữ nhân. Rất nhanh liền có người đến nên đón, tới được cũng không phải Chu Hạo, mà là một cao lớn thanh niên, hắn ánh mắt khiêu khích nhìn nhìn La Viễn, khi nhìn đến mấy người phụ nhân khi, hắn trong mắt không khỏi có chút thất thần. Cùng doanh địa nữ nhân so sánh, các nàng không thể nghi ngờ rất vô tịnh quần áo, vô tịnh bề ngoài, hơn nữa không sai tư sắc, ở trong này có vẻ hạt trong bầy gà, đặc biệt Vương Sư Sư, kia trương tinh xảo kiểu mị khuôn mặt nhỏ nhắn như bức tranh trung đi ra như vậy, mềm mại làn da tựa hồ đều tại tản ra ngọc chi sáng bóng. Vương Sư Sư bất mãn kiểu hừ một tiếng, nổi giận nói, ngươi ánh mắt xem nơi nào đâu. Kia thanh niên phục hồi tinh thần, không rõ ý vị cười cười, các vị đi theo ta. Mọi người cùng hắn đi đến một lớn nhất lều trại trước mặt, hắn đột nhiên dừng bước. Nơi này không thể mang vũ khí tiến vào, sở hữu vũ khí đều phải giao cho ta, hy vọng các ngươi phối hợp. Các ngươi nhiều người như vậy, thế nhưng sợ chúng ta vài cái. Lâm Hiểu cắt bất mãn nói. Thanh niên cười lạnh nói, nơi này là chúng ta họp địa phương, tất cả mọi người không thể mang vũ khí, quy định chính là quy định, không ai có thể ngoại lệ. Các ngươi quy định, lúc nào có thể sử dụng đến chúng ta trên người. Tào Lâm nói. La Viễn chần chờ một chút, trầm giọng nói, tính, nếu là lại đây làm khách. Mang theo vũ khí cũng không giống nói, đem vũ khí đều cho hắn. Nói hắn đệ ra trả mã đao. Thanh niên vừa tiếp nhận, sắc mặt liền nháy mắt đại biến, kia trầm trọng sức nặng, thiếu chút nữa liền không đón được trả mã đao. Hắn vội vàng hai tay cầm. Nhìn vẫn một tay sách có vẻ dường như không có việc gì La Viễn, trên mặt hắn rốt cuộc chợt lóe một tia khiếp sợ. Gặp liên La Viễn đều đem vũ khí giao ra đi, mọi người đành phải làm theo, theo sau phân phân đi vào lều trại. Lều trại đấy trải một tầng tấm ván gỗ. Trên tấm ván gỗ mặt lại phóng một tầng thật dày thảm, bất quá như cũ có chút ướt sũng. Trung gian bãi nhất trương bàn tròn, bên trong đã ngồi 7 người, Chu Hạo đại mã kim đao ngồi ở thượng vị, lại một mình thiếu Triệu Nhã Lệ. Chương 142, trong lòng điểm mấu chốt. Trên bàn không có bất cứ đồ ăn, giống tuyết, gặp La Viễn mấy người tiến vào, mấy người đem ánh mắt phân phân ném về phía lại đây, trong ánh mắt cái loại này trắng trợn ác ý, mặc cho ai đều xem đi ra, La Viễn nhất thời minh bạch này chỉ sợ là Hồng Môn Yến. Các vị ngồi đi, đồ ăn rất nhanh liền đến, hiện tại nơi này không có người khác, Nhã Lệ cũng không tại, tại ăn cơm phía trước, ta tưởng đem sự tình giáp mặt bày ra đến nghị nhất nghị, bằng không này cơm chỉ sợ đều ăn không vừa ý. Chu Hạo điểm một điếu thuốc, đối La Viễn hư điểm nói, lúc này Triệu Nhã Lệ không ở, hắn đã không cần tái trang. Ăn bữa cơm đều như vậy phiền thoái, ngươi nói cái gì? La Viễn cười lạnh nói đi đến trước bàn, thò tay nhẹ nhàng một chảo, một tiếng nghe răng tiếng vang. này trương thực bản gỗ mặt liền bị móc ra một cái động lớn, sau đó hắn chậm rãi đem từng căn mục thứ đặt tại trước bàn. Không nói gì uy hiếp, khiến mấy người sắc mặt kỳ biến, Chu Hạo lại đột nhiên cười ha ha, thật can đảm, bất quá ngươi phải hiểu được nơi này là địa bàn của ta, ta biết ngươi có thể đến nơi này, nhưng lại không kiêng nể gì dự tiệc, khẳng định có mấy bà soát tử, bất quá chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, từ ngươi tiến vào lều trại bắt đầu cũng đã có mấy đem súng máy nhắm ngay nơi này, nếu ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ hội không ly khai nơi này. Chu Hạo ném xuống mới chịu mấy khẩu tàn thuốc, đạp nát, lại run nhẹ nhẹ châm một chi, thản nhiên nói. Mọi người vội vàng nhìn về phía La Viễn, gặp La Viễn sắc mặt một chút không có biến hóa, nhất thời yên lòng. La Viễn nhẹ nhàng điểm bàn, trầm ngâm nửa ngày, lạnh nhạt nói, nói xem. Hảo Chu Hạo theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, không biết vì cái gì, đối mặt La Viễn hắn tổng có chút hụt hơi, phảng phất hắn đối mặt cũng không phải nhân loại, mà là một đầu khủng bố biến dị thú. Từ vừa tiến đến, hắn liền từng bước nắm giữ chủ động, ý đồ từ trên khí thế áp qua đối phương, bất quá hiển nhiên không có thành công. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi của ngươi Dương Quang Đạo, ta đi của ta Cầu Độc Mục, ta cũng không tưởng đại động vù qua, Triệu Nhã Lệ hiện tại là bạn gái của ta, cho nên ăn cơm xong sau, liền thỉnh các vị lập tức rời đi. Nói đến cùng nàng chẳng qua là một tư sắc không sai nữ nhân, như vậy nữ nhân nơi nơi đều là, nếu ngươi cần mà nói, ta là có thể đưa ngươi vài cái càng xinh đẹp. Nhưng đối với chúng ta này người sống sót doanh địa mà nói, lại là lớn nhất thần hộ mệnh, hơn nữa ngươi cũng yên tâm, ta nhất định hảo hảo đối với nàng. Chu Hạo không thể nghi ngờ là kiêu hùng, biết tiến thối, biết lấy hay bỏ, thiếu tình cảm nghĩa. Hắn biết chính mình cần cái gì, cũng cố gắng nắm giữ ở trong tay, Triệu Nhã Lệ với hắn mà nói, không chỉ là nữ nhân, càng là một loại uy hiếp tính lực lượng. Nhưng La Viễn đến, khiến Chu Hạo trong lòng nổi lên nguy cơ cảm, Triệu Nhã Lệ tâm tư chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra đến. Căn bản chính là dư tình chưa xong. Nếu là phổ thông nữ nhân, liền tính vì kết giao, tống cũng liền đưa, nhưng Triệu Nhã Lệ lại bất đồng. Bởi vì được đến Triệu Nhã Lệ, liền tương đương với được đến một đầu tứ cấp biến dị thú. Nay đầu tứ cấp biến dị thú đối với hắn đối với này người sống sót doanh địa, thật sự là quá trọng yếu, hiện tại doanh địa có thể như vậy an toàn, trọng yếu nhất nguyên nhân, chính là này đầu sinh vật tồn tại, cho nên dù có thế nào hắn đều phải đem nó lưu lại, mà muốn đem nó lưu lại, tắc tất yếu lưu lại Triệu Nhã Lệ. Lần này hiến hội phía trước, hắn tỉ mỉ chuẩn bị hai bộ phương án, nếu là cứng rắn không được, liền đến nhuyễn, không thể thần không biết quỷ không hay không hề tai họa ngầm giết chết, liền cần phải mau chóng đem hắn tiến bước. La Viễn trong lòng có chút phát đổ, hắn không phải một không thông tình lý nhân, càng khả hướng Triệu Nhã Lệ đã người khác bạn gái, chiếu đạo lý hoàn toàn hẳn là buông tay, nhưng không biết vì cái gì hắn trong lòng tổng nghẹn một cỗ tà hỏa, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn trầm mặc một hồi, ngẩng đầu chậm rãi nói, nếu ta không đáp ứng đâu? Loạn thế nguy hiểm khó lường, tùy thời đều có thể tử vong, sống đều không dễ dàng, làm gì qua được như vậy nghẹn quất, không thể cầu ý niệm thông suốt. Chu Hạo mấy tên thủ hạ biến sắc, nhanh chóng đè lại súng lục, không khí tựa hồ đều cô đọng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Đây là không cho mặt mũi, hiện tại nàng là nữ nhân của ta, Chu Hạo cười lạnh nói. Những lời này thâm thâm kích thích đến La Viễn, hắn sắc mặt âm trầm xuống dưới, ánh mắt như đao gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo, một cỗ khủng bố khí tức từ hắn trên người chậm rãi phát ra mở ra. Không khí chợt trở nên táo bạo bất an, tầm mắt đều bắt đầu vặn mèo, liên trên bàn mấy căn mục thứ cũng phân phân nhảy lên, tựa hồ muốn huyền phù lên. Đứng ở cửa cái kia thanh niên, đột nhiên phát hiện hắn đặt ở bên cạnh kia đem hắc sắc trảm mã đao, bắt đầu hơi hơi run run, tựa hồ muốn rời đi vỏ đao, hắn đầy mặt sửng sốt vội vàng để lại như cũ run không ngừng. Lều trại chung, im lặng một cách chết chóc. Mồ hôi lạnh từng giọt Chu Hạo mấy người trán trượt xuống, cầm súng lục thủ phảng phất thạch hóa như vậy, vừa động cũng không dám động. Trực giác thượng cảm thấy nếu là hành động thiếu suy nghĩ mà nói, lập tức sẽ đưa tới tật phong mưa rào dường như công kích. Chu Hạo rốt cuộc biết vì cái gì đối mặt La Viễn, hắn sẽ cảm giác hụt hơi tức ngực, sẽ cảm giác đến tim đập nhanh, thật sự là hắn cường đại đến liên vũ khí đều không dùng, bằng vào ánh mắt nhìn chằm chằm, liền khiến bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể lấy nháy mắt giết chết nơi này mọi người. La Viễn, đủ hoàng giai tuệ đột nhiên hô, sắc mặt có chút khó coi. Một lần này La Viễn làm được quá phận, nàng có thể chịu đựng La Viễn giết người, nhưng sát hẳn là trừng phạt đúng tội nhân, mà không phải vô duyên vô cớ giết người, nhưng lại là vì một người khác bạn gái. Khủng bố khí tức chậm rãi tiêu tán, qua thật lâu sau, La Viễn thần sắc suy sụp đứng lên, nói, chúng ta đi thôi. Trong thanh âm mang theo nói không nên lời mỏi mệt, tất cả mọi người có thể cảm giác được, hắn cảm xúc suy sụp. Chu Hạo muốn nói cái gì đó trường hợp nói, lại phát hiện yết hầu tựa hồ bị tạp trụ tự được. Như thế nào cũng nói không nên lời. Đang lúc La Viễn chuẩn bị rời đi, trong doanh địa đột nhiên bộc phát ra một tiếng còi hơi giống to, khiến mọi người cảm thấy ù tai hoa mắt. Là cái kia đại cẩu tại gọi Chu Hạo một thủ hạ hô. Không đợi hắn nói xong, xa xa liền lại truyền đến một tiếng giống to, hai người liên tiếp. Giống. Ngao. La Viễn sắc mặt khẽ biến, bước nhanh đi ra liều trại, không đợi canh giữ ở cửa thanh niên phản ứng lại đây, cũng đã nhặt lên trảm mã đao, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi, Chu Hạo cùng thủ hạ mấy người do dự một chút, cũng đi lên theo. Phía trước rừng cây phân phân sập, một đầu khủng bố cự thú, dần dần lộ ra thân hình. Đám người chung quanh lớn tiếng rít thét thé, bốn phía mà chạy, một ít nhân hoảng không chạy lộ, liên lều trại đều bị đâm ngã. Là cự tích đến đây Vương Sư Sư Hương Phân nói. Cự tích chờ ở tại chỗ, cảm giác La Viễn thật lâu không đến, liền theo khí tức lại đây. Lão Hoàng đứng ở doanh địa cửa, cả người hỏa hồng sắc lông tóc theo gió phất phới, mặt ngoài phiêu lên một tầng trong suốt thửng đỏ sắc hỏa diễm, nó đối với cự tích lớn tiếng rít gào, nổi giận không thôi, Triệu Nhã Lệ không có tại phụ cận, hiển nhiên đã là trốn đi. La Viễn chú ý tới bố trí tại phụ cận mấy rất cơ pháo, đã bắt đầu thay đổi đầu thường, chiều cự tích nắm chuẩn, hắn một phen nhắc tới bên cạnh Chu Hạo, quắc, cho ta hạ lệnh, toàn bộ dừng tay. Sự tình biến hoa quá nhanh, Chu Hạo đến bây giờ vẫn là không hiểu ra sao, bất quá lúc này cũng chút hiểu được, này nhóm người thế nhưng đồng dạng có một đầu tứ cấp biến dị thú, hắn sợ tới mức liên tục gật đầu, sợ phát sinh vạn nhất, La Viễn đem hắn giết chút căm phẫn, vội vàng la lớn, mọi người toàn bộ dừng tay, mọi người toàn bộ dừng tay. Bất quá loại này khẩn trương cùng bối rối hoàn cảnh chung, căn bản không có khả năng có người nghe được mệnh lệnh của hắn, cơ pháo thanh âm rất nhanh liền vang lên, may mà những người này đều không là chuyên nghiệp nhân viên, vòng thứ nhất công kích phân phân đánh hụt. Bất quá lại cũng đem cự tích hoảng sợ, nó vừa sợ vừa giận, cả người vậy đều dựng đứng cả lên, động tác đột nhiên nhất mau, thân thể thế nhưng chợt lóe một đạo tàn ảnh, mạnh xông về phía Lao Hoàng. Cự tích đột nhiên hành động, Liên La Viễn cũng chưa phản ứng không kịp. Nó nhanh nhẹn đã 15 điểm. So với hắn còn muốn cao thượng một điểm, người thường thậm chí ngay cả ánh mắt đều thấy không rõ lắm, chỉ là ngay lập tức chi gian, cự tích cũng đã tầng tầng đem Lão Hoàng đánh bay, Lão Hoàng kịch liệt quay cuồng, cả người cực nóng lông tóc, đem nước bùn nướng từ từ rung động. Không đợi nó quay cuồng dừng lại, cự tích lại tứ chi bạo động, cấp tốc đột tiến, móng vuốt tầng tầng đè lại thân thể hắn, lập tức nhất trương miệng máu thấu hướng nó hết hầu. Hai đầu biến dị thú tuy rằng cùng là thâm lang cấp, nhưng có thuộc tính gia điểm duyên cớ, cự tích xa so Lão Hoàng cường đại hơn nhiều. Hai người căn bản không phải một lượng cấp, chống chân kia khủng bố tốc độ, liền có thể hoàn toàn nghiền áp Lão Hoàng. Toàn bộ dừng tay La Viễn xem mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng giống lớn nói. Cự tích nghe được quen thuộc thanh âm, phản xạ có điều kiện đình chỉ động tác, nó đầu hơi hơi phiến diện, ngẩng đầu lên, tả hữu nhìn quanh, nó bàn chân còn đạp ở Lão Hoàng trên người, Lão Hoàng phát ra nước nở thanh âm, thân thể vừa động cũng không dám động. Phu cận một người vừa mới chuẩn bị lại ấn hướng cơ pháo cái nút, La Viễn thân thể nhoáng lên một cái. Nháy mắt vượt qua hơn 10 mét xa, ánh đao chợt lóe, cơ pháo nhất thời bị chém đứt tại địa, sợ tới mức người nọ ngồi xổm tại chỗ, ánh mắt dại ra, nửa ngày đều hồi bất quá thần đến. Chu Hạo chú ý tới La Viễn vừa rồi kia kinh người phản ứng tốc độ, nghĩ mà sợ không thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng cũng hô to dừng tay. Dần dần tất cả mọi người ngừng lại, bất quá trong doanh địa cũng đã một đống hỗn độn. Lão Hoàng gào thét thanh, rốt cuộc khiến Triệu Nhã Lệ đãi không trụ, nàng tựa hồ nghe đến cái gì tin tức. Nổi điên dường như hướng bên này chạy tới. Mau khiến ngươi biến dị thú buông ra Lão Hoàng, ngươi hôn đàn này, ngươi đem nó lộng bị thương Triệu Nhã Lệ chảo La Viễn vào áo, giống một cái nổi điên mèo hoang phẫn nộ hô. La Viễn mặt không chút thay đổi, đột nhiên la lớn, cự tích, trở về. Cự tích buông ra móng vuốt, chuyển qua thân thể cao lớn, hướng bên này đi tới, mặt đất đều bắt đầu hơi hơi chấn động, La Viễn phụ cận nhân, vội vàng lại lần nữa tăng hẳn ra. Triệu Nhã Lệ vội vàng buông ra La Viễn, vượt qua cự tích. Chiều Lão Hoàng chạy đi. Lão Hoàng cứ việc biến dị, nhưng khuyển loại tập tính còn mơ hồ giữ lại, nó nức nở một tiếng, phiên thân đứng lên, khập khiễng trốn đến Triệu Nhã Lệ phía sau, ô ô liếm miệng vết thương. Loại này cự đại hình thể sai biệt, cho người ta một loại thật lớn không thích hợp cảm, bất quá hiện trường lại không có một người có thể cười đi ra. Hoàng Giai Tuệ vẫn đều bình tĩnh thần kỳ, nàng phát hiện vừa chạy đi thông chi Triệu Nhã Lệ Chu Hạo, lúc này đã trốn đến một bên, dung nhập đám người, đối với thủ hạ lớn tiếng nói cái gì. Trường hợp một mảnh hỗn loạn. Nàng xem trở nên trầm mặc La Viễn, cùng có chút bàng hoàng mọi người, nàng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên giơ thương lên, nhắm ngay xa xa Chu Hạo. Chương 143, cơ người. Chí Đông, ngươi gọi cá nhân đi của ta liều trại, chỗ đó còn phóng một trận cơ pháo, Triệu Võ các ngươi mấy người cầm thương, dung nhập chung quanh đám người, bất quá không đến vạn nhất tuyệt đối không cần nổ súng. Chu Hạo nhanh chóng phân phó nói. Hắn là một cường thế nhân. Chưa bao giờ sẽ đem vận mệnh ký thác tại người khác trên người nhậm nhân xâm lược nhân, bất cứ thời điểm hắn đều phải có phản chế thủ đoạn, hơn nữa một lại cường đại nhân, cũng là có nhược điểm, tỉ như hắn bên người nhân. Hắn vừa nói, một bên cẩn thận chú ý La Viễn bên này tình huống, chúng ta còn có vài cái mảnh đạn. Không. Không đến qua, bất quá đại khái còn có thập ngũ tương một thủ hạ, nghĩ nghĩ nói. Trung quanh công sự phòng ngự quân hỏa bị bọn họ cơ hồ càn quét không còn, súng ống vũ khí căn bản không thiếu. Ta đều nói qua vài biến, sở hữu vũ khí toàn bộ đều phải ghi lại đánh số, phân danh mạch, tính, về sau lại nói, ngươi. Hắn lại chiều La Viễn bên này nhìn thoáng qua, đột nhiên hắn sắc mặt ngạc nhiên, ngược lại hóa thành vô tận hoảng sợ, một chi màu trắng bạc súng lục, chính thẳng tắp chỉ hướng nơi này, họng súng ổn định như bản thạch vẫn không nhúc nhích, hắn sau lưng nháy mắt ướt đẫm, đem quần áo đều thấm ướt. Trong phút chỉ mảnh treo trông, hắn bản năng kéo qua một đang nghe hắn phân phó thủ hạ. Nhưng này một chút không có tác dụng. Tiếng súng vang, một viên thâm lam cấp viên đạn, ở trong không khí cao tốc xoay tròn đi tới, ngay sau đó liền không hề trở ngại xuyên thấu phía trước lục thể, ngay lập tức xuyên thủng hắn trán. Chu Hạo ánh mắt mạnh trừng lớn, mang theo một tia không thể tin, thân thể run rẩy vài cái, liền bùm ngã xuống đất. Hắn thẳng đến trước khi chết cũng không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì giết hắn không phải là Viễn. Cũng không phải La Viễn kia ba vô dụng thủ hạ, mà là phía trước lớn tiếng ngăn cản La Viễn sát lục, thả hắn một giật nữ nhân. La Viễn quay đầu, khiếp sợ nhìn Hoàng Giai Tuệ, trong lòng chợt lóe một tia cảm động, ngươi. Không thời gian, mau dẫn thượng cái kia nữ nhân chạy mau Hoàng Giai Tuệ bộ mặt biểu tình nói, giơ tay thương, liên tục bóp cò súng, đem kia Chu Hạo phụ cận mấy tên thủ hạ đánh gục tại địa. Chu Hạo tử, như thống một tổ ong vò vẽ, vừa mới thoáng bình ổn doanh địa, nháy mắt lại trở nên rối loạn, vài cái phản ứng mau nhân đã cầm ra tay thường, có mấy người đã chạy hướng cơ hụ súng trí. La Viễn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nháy mắt phản ứng lại đây, hắn vội vàng khiến cự tích nằm sấp xuống, la lớn, tất cả mọi người trèo lên cự tích, rời đi nơi này. Mọi người phục hồi tinh thần, phân phân chiều cự tích chạy đi. Ngay sau đó, La Viễn cấp tốc hướng phía trước tiến lên, đem một đang chuẩn bị nổ súng nhân, một đao chém thành hai nửa, hắn một chút không có dừng lại, lại nhanh chóng chiều bên trái một cái khác tay súng phóng đi, người nọ căn bản không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể liền triệt để mất đi trí giác. Sự tình nếu đã biến thành như vậy, La Viễn liền lại không lưu tình, buông tay sát lục. Hắn tả hữu thượng hạ cao tốc sen kẽ tiến lên, thập tứ điểm nhanh nhẹn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, vỏn vẹn vài giây bên trong, phụ cận thế nhưng không có một rút ra thương còn có thể sống sót. Đến cuối cùng, tất cả mọi người bị giết sợ, phát hiện chỉ cần không đem thương lộ ra đến, liền sẽ không gợi ra này cường nhân sát lục, đều lần lượt sáng suốt đem thương giấu ở trong túi áo. La Viễn quay đầu nhìn thoáng qua, mọi người đã trèo lên cự tích, chỉ còn lại có Hoàng Giai Tuệ còn tại nổ súng. Ngươi đi mau, ta lập tức đuổi kịp. La Viễn hô. Hoàng Giai Tuệ biết La Viễn thực lực, không có cự tuyệt, nàng từng bước lui về phía sau, sau đó xoay người nhanh chóng chiều cự tích chạy đi. Lúc này La Viễn đao như thiểm điện chém xuống, tại cảm giác bắt giữ dưới, đem một viên cao tốc bắn về phía Hoàng Giai Tuệ viên đạn phân thành hai nửa, rơi xuống đất. La Viễn không kịp sửng sốt, ngay sau đó, hắn nhặt lên một tảng đá. Chiều nổ súng nhân dùng lực nhất ném, đáng tiếc kia cha như vậy Viễn trình thể, chính xác cũng không tốt, thạch đầu vỏn vẹn từ người nọ bên thai gào thét mà qua, bất quá cũng dọa hắn sắc mặt trắng bệnh, không đợi La Viễn tiếp tục công kích, liền đã sợ tới mức xoay người liền chạy. Chu Hạo lều trại chung, một trận cơ pháo chính đặt tại bên trong, thật dài viên đạn xếp thành một đống kim hoàng sắc tiểu sơn, cơ pháo miệng pháo xuyên thấu qua lều trại phá động, thẳng tắp nhắm ngay La Viễn, hai chính phó cơ pháo thủ, khẩn trương chú ý bên ngoài, nhìn bên ngoài nhân chết càng ngày càng nhiều. Nhất thời hô hấp càng phát ra rồn rợp, mồ hôi lạnh không ngừng trán chảy ra, trong mắt mang theo một tia lau không đi hoảng sợ. Chúng ta lúc nào nổ súng? Ta không biết. Nổ súng mà nói, chúng ta khả năng sẽ chết, không nổ súng mà nói, chúng ta liền khẳng định sẽ không chết, ngươi tuyển loại nào? Ta tưởng sống người nọ trần chờ một chút, run rẩy nói. Ta cũng là. Doanh địa một mảnh khủng hoảng, Triệu Nhã Lệ đã bị trước mắt sát lục cảnh tượng sợ hãi, nàng đứng ngẩn người tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thẳng đến bị La Viễn nhắc tới. Ném tới cự tích trên lưng, mới rít the thé phản ứng lại đây. Lão Hoàng cảm giác được chủ nhân hoảng sợ, nhất thời nổi giận, bản còn tưởng tiến lên, nhưng vừa thấy đến Triệu Nhã Lệ tại cự tích trên lưng, liền sợ tới mức dừng bước, hiển nhiên vừa rồi chiến đấu, khiến nó ấn tượng khắc sâu. La Viễn một bên lui về phía sau, một bên cảnh giới, sau đó nhanh chóng phiên thân nhảy lên cự tích, hắn tầng tầng vỗ một chút cự tích lưng, tựa hồ cảm giác được La Viễn cấp bách tâm tình, nó gầm nhẹ một tiếng, cất bước, nhanh chóng chiều xa xa chạy đi. Lão Hoàng gặp chủ nhân càng chạy càng xa, khó chịu tại chỗ đi vài vòng, vội vàng đi theo qua. Nó hướng về phía cự tích một đường rít gào, còi hơi tiếng hô, thật lâu ở không trung vang vọng. Gió nhẹ từ từ thổi qua. Triệu Nhã Lệ bản mặt, ngồi ở cự tích trên lưng, vẫn không nhúc nhích. Vương sư sư miệng cao cao quyệt, trong tay lăn qua lộn lại thưởng thức phi toa, đối bên cạnh La Viễn không thèm để ý. Hoàng Giai Tuệ đầy mặt trầm mặc, túi đầu, cảm xúc giống như có chút không đúng, nàng bên cạnh Vương Hà Quang đồng dạng cũng là sắc mặt khó coi. Không khí có vẻ phá lệ áp lực, tất cả mọi người không nói gì tâm tư, Hoắc Đông mấy người ngược lại là có một bụng bắt quái, bất quá loại này không khí dưới, hiển nhiên cũng không phải lẫn nhau trao đổi thời điểm. Cự tích đạp bùn lấy nước bùn, chậm rãi đi, nước bùn đã không vào nó cẳng chân, triệt thoái phía sau thời điểm không có chú ý, nó thế nhưng lựa chọn đi ngang qua bãi bùn con đường này, bất quá may mà một đường nước bùn đối với nó mà nói cũng không quá sâu, đến nay như cũ an nhiên vô sự, La Viễn cũng liền không tâm tư lại phản hồi. La Viễn nhìn đỉnh đầu đen kịt mây đen, khe khẽ thở dài, từ mặt thế bắt đầu đến bây giờ, hắn giết qua rất nhiều người, nhưng không có một lần giống hôm nay như vậy, khiến hắn trong lòng bất an. Liên tính là lần đầu tiên giết người, cũng không có như vậy cảm giác. Mỗi một lần giết người, hắn cuối cùng sẽ tìm đến một thuyết phục chính mình lý do, nhưng một lần này hắn lại như thế nào cũng tìm không thấy. Bất quá hắn không lý do, cũng không tư cách trách cứ Hoàng Giai Tuệ. Hoàng Giai Tuệ vừa đem Chu Hạo giết thời điểm, La Viễn làm sao không có một tia mừng thầm. Đối với tình địch từng cái nam nhân không có gì là không hận không thể sát chi cho sướng, điểm này chỉ cần là nam nhân đều không ngoại lệ. Hơn nữa cứ việc Hoàng Giai Tuệ không có nói rõ, nhưng hắn minh bạch này hết thảy đều là vì hắn, từng là một danh cảnh sát, nàng trong lòng chính nghĩa xa so La Viễn cái loại này giả nhân giả nghĩa muốn cường nhiều, phía trước ngăn cản hắn tiến hành sát lục, nhưng xoay người thế nhưng có thể vì hắn làm được loại trình độ này. Ngươi rất choáng váng nhìn Hoàng Giai Tuệ suy sụp biểu tình, La Viễn nhịn không được nói. Hoàng Giai Tuệ trầm mặc một hồi, xoay qua nói, ta không tưởng nhìn đến ngươi bởi vì một nữ nhân, mà biến thành nhất trương người chết mặt. Lấy nàng tính cách, loại này trước mặt mọi người đối mặt La Viễn đôi chút trào phúng, đã chứng minh nàng trong lòng cực kỳ bất mãn. Triệu Nhã Lệ ở bên cạnh mặt không chút thay đổi, thần sắc ngây ngốc, phảng phất nói cũng không phải nàng. La Viễn hắn vu cười một tiếng, vội vàng chuyển qua đề tài, dịu đi một chút không khí, giữa chưa đem sự tình này làm, đến bây giờ mới nhớ tới, còn chưa ăn cơm xong. Bọn họ hẳn là cũng sẽ không tại đổi tới, không bằng ăn xong lại tiếp tục đi. Kia liền ăn cơm trước đi. Hoàng Giai Tuệ biết không có thể bước qua nhanh, bằng không liền hoàn toàn ngược lại, đặc biệt bây giờ còn nhiều Triệu Nhã Lệ. Hơn nữa buổi sáng thời điểm mọi người cũng không có ăn cơm, bụng sớm đã đói bụng, cũng liền thuận thế nói. Cự tích ngừng lại, mấy người chậm rãi từ cự tích trên lưng xuống dưới, Triệu Nhã Lệ cũng cùng mọi người cẩn thận trượt xuống, đứng lên thời điểm, đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa, La Viễn vội vàng phu nàng. Lại bị nàng dùng lực bỏ ra, nàng cố ý hạ xuống cước bộ, nhìn nhìn xa xa cùng Lão Hoàng, thừa dịp La Viễn không chú ý, vội vàng khập khiễng chiều Lão Hoàng chạy đi. La Viễn vừa buông hành lý, gặp Triệu Nhã Lệ thế nhưng chạy, khí vội vàng đuổi theo qua đi. Triệu Nhã Lệ phát hiện La Viễn đuổi theo, nóng vội hô to, Lão Hoàng, nhanh lên lại đây tiếp ta. Gặp Lão Hoàng nghe được nàng thanh âm, đứng lên, Triệu Nhã Lệ mắt sáng lên, lôi kéo ống quần, liều mạng chạy. Đáng tiếc Triệu Nhã Lệ lời này vừa nói xong không bao lâu. Vỏn vẹn chạy hơn 10 mét, cũng đã bị La Viễn kéo lại. Lão Hoàng trì nghi một chút, tại chỗ khó chịu đi vài vòng, cuối cùng khiếp sợ bên cạnh cự tích, vẫn là không có qua đến. Bung ra ta, ngươi này ác ma Triệu Nhã Lệ giống một cái nổi điên tự mèo hoang dùng lực tư đánh La Viễn. Ngươi muốn đi nơi nào? Nàng dãy rủa đối La Viễn mà nói như cào ngứa như vậy, La Viễn thoải mái lôi kéo Triệu Nhã Lệ, trở về đi. Ta muốn hồi doanh địa, ta chết cũng sẽ không theo các ngươi đi. Triệu Nhã Lệ dùng lực dãy rủa. Lại như thế nào cũng tránh thoát không được, ngươi làm đau ta, buông tay, mau buông tay. Ngươi dám trở về, ta liền dám trở về lại sát một lần. La Viễn buông ra Triệu Nhã Lệ, quay đầu lại uy hiếp nói. Ngươi, ngươi này giết người hung thủ, ngươi này phong tử. Triệu Nhã Lệ nghe La Viễn uy hiếp, khí cả người phát run. Đột nhiên bi từ tâm đến, ủy khuất gào khóc, vu nha như vậy đối với ta, ta vốn qua hảo hảo, kết quả vừa thấy đến ngươi, bạn trai liền bị ngươi giết, còn giết nhiều người như vậy, ngươi như thế nào có thể như vậy. La Viễn không có giải thích Chu Hạo cũng không phải bị giết hại, nhìn có chút khóc thở hổn hển Triệu Nhã Lệ, trầm giọng nói, bởi vì ngươi là nữ nhân của ta. Nàng căm giận nhìn La Viễn, kia vì cái gì phía trước ngươi không tìm ta đều đã muốn quên ngươi, hiện tại lại đem ta đoạt đến, ngươi đem ta coi là cái gì. La Viễn không nói gì đáp lại, vu cười một tiếng, trước không cần náo loạn, về sau lại nói tỉ mỉ, đại gia hiện tại đều đang chờ đâu, ăn cơm trước. Nói hắn ý đồ kéo qua Triệu Nhã Lệ, lại bị nàng dùng lực bỏ ra. Triệu Nhã Lệ cẩn thận xoa xoa nước mắt, đem trên mặt thuốc màu đều biến thành đủ mọi màu sắc, sau đó tức giận trở về đi, bất quá may mà cuối cùng là không hề trốn. Triệu Nhã Lệ cùng Chu Hạo vốn cũng liền vừa mới bắt đầu, cũng là chưa nói tới bao sâu cảm tình, nàng phẫn nộ là, La Viễn vô duyên vô cớ không phân tốt xấu đem nhân gia cấp giết, chung quy Chu Hạo tại nàng trước mặt biểu hiện vẫn là không sai, đối với nàng càng là săn sóc tỉ mỉ, quan tâm đầy đủ. Lâu dài di vãng, dù cho lại soi mói nhân, cũng sẽ đối với hắn sinh ra hảo cảm. Chương 144, Hải Hà. Đằng hai người trở về thời điểm, Hoắc Đông đã châm đống lửa. Nhất trương vài mét vuông ngư ra trải ra, từng khối ố 7-8 hắc hun thịt cá đặt ở mặt trên. Hoàng Giai Tuệ trên mặt mặt không chút thay đổi, tựa hồ căn bản không có nghe đến hai người khắc khẩu, nàng bình tĩnh đem một đám một cái chén, phóng tới mọi người trước mặt, cho mỗi nhân đổ một ly thụ nhũ, đối Triệu Nhã Lệ nói, nếm thử này. Triệu Nhã Lệ tính cách nhu nhược, cũng liền đối quen thuộc nhân phát phát giận, liền tính tái bất mãn, cũng không dám cấp những người khác sắc mặt, nàng vội vàng nói, cảm ơn. Nàng bưng chén, thoáng uống một ngụm, lập tức lại uống một hớp lớn, trầm mặc không nói. Vương Sư Sư lại không như vậy trầm được khí, La Đại Ca thật sự rất hoa tâm, nữ nhân một tiếp một, khiến nàng trong lòng sinh ra thật lớn nguy cơ cảm. Nàng đầy mặt địch ý không ngừng nhìn Triệu Nhã Lệ, trên mặt nàng thuốc màu hơn phân nửa đã bị nước mắt xung lạc, lộ ra chân thật khuôn mặt, nàng càng xem càng là cảm giác quen thuộc, nàng cố không hơn địch ý, sửng sốt nói, ngươi trước kia có phải hay không ở tại nhà ta đối diện. Triệu Nhã Lệ sửng sốt một chút, không nghĩ tới nơi này trừ La Viễn chi ngoại, còn có nhận thức chính mình, cẩn thận nhìn nhìn Vương Sư Sư, đáng tiếc Vương Sư Sư sớm đã đại biến đến dạng, nàng trong đầu căn bản không có ấn tượng. Ta liền ngủ ở nhà các ngươi đối diện, trước kia còn thường xuyên đụng tới. Vương Sư Sư gặp Triệu Nhã Lệ đầy mặt nghi hoặc, nàng giải thích nói. Triệu Nhã Lệ nghĩ nghĩ, tựa hồ thật sự có chút ấn tượng, sửng sốt nói, ngươi như thế nào lớn như vậy, nhưng lại cùng La Viễn cùng một chỗ. Phụ mẫu ta cũng chưa, cho nên vẫn đều cùng La Đại Ca. Triệu Nhã Lệ nhớ tới chính mình gia nhân, thở dài, bưng chén dầu dị uống thụ nhũ, trong lòng vi tương lai tiền đồ lo lắng. Gặp đại gia đều bắt đầu trò chuyện mở, không khí cũng không giống phía trước như vậy nặng nề. Tào Lâm nhất thời nhịn không được hảo kỳ, nói, ngươi trên mặt đồ phải là cái gì, ta xem trong doanh địa giống như mỗi người đều có đồ. Triệu Nhã Lệ sắc mặt có chút thẹn thùng, nói, một loại thụ chất lỏng, là phòng trùng tử, bất quá hiệu quả không thế nào hảo. Trừ La Viễn cùng Vương Sư Sư, tất cả mọi người mắt sáng lên, loại này chất lỏng tuy rằng mùi khó ngửi, đồ cũng không hảo xem, thế nhưng cùng sinh mệnh so sánh, này đó khuyết điểm quả thực không đáng giá nhắc tới. Tào Lâm vội vàng hỏi, là nào gieo trồng vợ? Triệu Nhã Lệ trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên, ta cũng không rõ ràng, đây đều là Chu Hạo bọn họ làm ra. Nàng tính cách nhát gan, từ trước đến nay đến doanh địa sau, nàng liền chưa từng đi qua bên ngoài nguy hiểm tùng lâm bên ngoài, căn bản là không biết đây là cái gì thực vật chất lỏng. Mọi người trên mặt chợt lóe một tia thất vọng. Nhiều như vậy biến dị thực vật, muốn tìm đến cụ thể là nào gieo trồng vật, liền tính so ra kém mỏ kim đáy bể, cũng kém không nhiều. La Viễn sáng suốt không có tham dự này đó nữ nhân đề tài, hắn xách một chiếc kia chế tắc thùng gỗ chiều xa xa đi, nơi này nơi nơi đều là chỗ trũng, bên trong tích đầy thủy, này đó đều là thủy chiều xuống sau lưu lại nước biển, hơn nữa tại thời gian dài nhật sái dưới độ mặn rất cao. Theo La Viễn đi vào, ao nước đấy thỉnh thoảng phiên lốc xoáy, gợi ra từng trận không sạch sẽ, La Viễn tìm vài nơi, đều là như thế. Cũng quản không được nhiều như vậy, hắn tuyển một thoáng vu tịnh chỗ trũng, để một thùng thủy, liền trở lại. Gặp chuẩn bị nấu muối, Hoàng Giai Tuệ cùng Tào Lâm cũng lại đây hỗ trợ, hai người đem mấy khối mảnh vải trồng cùng một chỗ, đem ô thủy một lần lại một lần loại bỏ, nhưng mảnh vải trung quy không phải chuyên môn loại bỏ tài liệu, dù cho loại bỏ lại nhiều, thủy vẫn là có chút đục ngầu, nhưng nay điều kiện đơn sơ, cũng chỉ có thể như thế. Đem thạch nồi phóng hào sau, bắt đầu nấu muối. Hỏa thiêu thực vượng, thủy rất nhanh liền sôi trào, lập tức liền có muối phân ra đến đây. Này đó muối không giống trước tận thế đóng gói trong túi như vậy tuyết trắng, mà là có chút bán hôi không bạch. Này muối tạp chất nhiều lắm, ta phỏng chừng sẽ thức khổ. Hoắc Đông nói, tổng so không có yếu tốt, ta cảm giác ta hiện tại đều có thể ăn thượng một hai. Lâm Hiểu cắt liếm liếm vu khỏe miệng thần, thời gian dài không có tiến muối, hắn hiện tại ăn cái gì đều không có hương vị, cho dù là lại khổ muối hắn đều có thể ăn vào. Thủy rất nhanh liền nấu vu, đáy nồi xuất hiện một tầng bụi sắc muối tinh, hơn nữa kết thành từng khối, hoàn toàn không giống trước kia ra dụng muối ăn. Mọi người khẩn cấp thường thường, muối vừa khổ lại sáp, nhưng lại tràn đầy cát đá. Loại này muối tại trước tận thế, liên cầu cũng sẽ không ăn, nhưng nay mọi người không chỉ mặt không đổi sắc, trên mặt còn có chút hưởng thụ biểu tình, không có kinh lịch qua nhân, chưa bao giờ sẽ biết thời gian dài không dùng ăn muối khó chịu, một ít nhân thậm chí bắt một phen, nhét vào trong miệng, giống đường như vậy dùng lực ăn, liên quan cát đá đều nuốt đi xuống. Bởi vì đã vài ngày không có hấp thu vào muối ăn, trừ Triệu Nhã Lệ, tất cả mọi người ăn rất nhiều, kết quả cuối cùng hàm mỗi người đều quát lên điên cuồng thủy, kia túi thụ nhũ cũng bị toàn bộ uống cạn. Ăn cơm xong, mọi người đem dư thừa muối bao lên, thu thập hảo hành lý, lại xuất phát. Dọc theo đường đi nơi nơi có thể nhìn đến từng khối khổng lồ cốt cách mắc cạn tại bãi bùn thượng, này đó tử vong sinh vật biển còn chưa tới kịp tiến hóa ra tại lục địa bò sát tứ chi cùng bùn phổi, liền tại thủy triều xuống trung phân phân tử vong. La Viễn nhìn đến trong đó một khối cốt cách, thậm chí có 30 mấy mét trưởng, 8-9 mét cao, cự đại cốt cách như một ngọn núi nhỏ như vậy nằm tại thiện trên biển. Hắn riêng qua xem một chút, lại phát hiện này bất quá là một đầu thâm lam cấp sinh vật, nhưng hình thể so với cự tích như vậy lục địa sinh vật khổng lồ mấy lần, chống chân bằng này hình thể, chỉ sợ như vậy lục nhạt cấp lục địa sinh vật đều đối với nó tố thủ vô sách. Nguyên bản La Viễn cho rằng đây là đều là bãi bùn, nhưng theo tiếp cận vượt biển đại kiều trung ương, bãi bùn liền càng ngày càng ít. Rất nhiều thoáng chỗ chúng địa phương, đều bị nước biển bao trùm, chứng kiến chỗ, nơi nơi đều là một đám lớn nhỏ ao hồ, tiểu có vài ngàn bình phương, đại chừng đều biết kỳ lờ mẹt vông. Vừa mới bắt đầu còn có thể tránh đi. Nhưng dần dần ao hồ lại càng ngày càng đại, đương bờ bên kia đã xa xa đang nhìn khi, tiền phương liền bị một điều vài km khoan hẹp dài nước biển mang ngăn cản. La Viễn tả hữu nhìn nhìn, lấy ngay cả hắn thị lực, cũng nhìn không tới nước biển cuối ở nơi nào, nơi này cơ hồ đã hình thành một điều rộng lớn sông ngòi. Này nước biển quá rộng, chúng ta muốn không cần quay đầu. Hoàng Giai Tuệ buồn bực hỏi. Đã đi như vậy xa, lại quay đầu thật sự là không cam lòng. Hoắc Đông vẻ mặt thảm thiết nói, hiện tại đã 3 điểm, không đi bao lâu, chỉ sợ cũng muốn trời tối. Nơi này nơi nơi đều là nước bùn, liên địa động đều không hào đảo, ngủ ở lộ thiên rất nguy hiểm. Đúng vậy, nơi này nước biển hẳn là sẽ không thâm, ta phỏng chừng nhiều nhất 3-4 mét, đối cự tích mà nói hẳn là không thành vấn đề. Lâm Hiểu Cắt cũng nói. Thật vất vả đi tới nơi này, bờ bên kia đã xa xa đang nhìn, lại trở về thật sự là rất đả kích sĩ khí. Một bên là lộ thiên vào đêm, một bên là trong nước biển nguy hiểm, La Viễn trong lòng có chút do dự, cảm giác này nước cạn bên trong hẳn là cũng không có gì cường đại biến dị sinh vật, liền quyết định nói, trước xuống nước xem hay nói, nếu thủy quá sâu, liền trực tiếp phản hồi. Nếu La Viễn quyết định xuống dưới, tất cả mọi người không có gì dị nghị. Cự tích một đường thật cẩn thận tranh qua nước biển, ngẫu nhiên phát ra từng tiếng giống giận. Đem ý đồ tới gần biến dị loại cá phân phân đuổi ra. Tiếp tục đi hơn 10 phút, nước biển bắt đầu dần dần biến thâm, đã dần dần không vào cự tích đuổi. Mặt biển thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo như mũi tên nhọn cao tốc thủy ngân, hoặc là kích khởi kịch liệt mấy mét cao bọt nước, máu tươi thỉnh thoảng từ đáy nước cuồn cuộn, nơi này sóng ngầm sôi trào, sát khí tứ phía, vài lần bọt nước đều bắn đến mọi người trên người. Mọi người sắc mặt dần dần tái nhợt, Triệu Nhã Lệ sớm cố không hơn cùng La Viễn bực bội, gắt gao bắt lấy hắn cánh tay. Chương 145 Phi không. A lúc này Hoàng Giai Tuệ phát ra một tiếng thét chói tai. Nàng thủ dùng lực vuốt tay trái, tựa hồ có cái gì đó chính chiều nàng mu bàn tay chui đi, sắc mặt sợ tới mức nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. La Viễn trong lòng cả kinh, vội vàng cầm qua tay nàng, đồng tử mạnh co rút lại, một điều hắc sắc như chiếc đũa phẩm chất tiểu trùng, chính vặn vẹo thân hình điên cuồng chiều nàng mu bàn tay chui đi, mặc cho Hoàng Giai Tuệ như thế nào phát, lại phảng phất mọc dễ như vậy, như thế nào cũng vô pháp đánh rớt. Thứ này hiển nhiên là vừa mới bắn lên tung tóe nước biển mang đến, không nghĩ tới trong nước biển thế nhưng mai phục chủng loại này tự ký sinh trùng gì đó, hắn sắc mặt khó coi, không dám một chút chần chờ, thủ như thiểm điện lộ ra, dùng lực nắm này tiểu trùng. Ký sinh trùng trắng mịn mềm dẻo, hơn nữa vặn vẹo khi lực đạo đại kinh người, căn bản không giống một điều tiểu trùng, nếu không phải La Viễn sớm có chuẩn bị, chỉ sợ căn bản không thể nắm, hắn lập tức dùng lực rút, đem này ký sinh trùng sinh sinh từ nàng mu bàn tay rút ra. Thẳng đến rút ra, La Viễn mới hoảng sợ phát hiện, bất quá ngắn ngủi thời gian, này ký sinh trùng đã xâm nhập Hoàng Giai Tuệ mu bàn tay đã ước chừng 10 cm, rút ra khi huyết lưu như trụ, nháy mắt đem mu bàn tay nhiễm đỏ. Cả ký sinh trùng cơ hồ có dài hơn một thước, tại La Viễn trên tay không ngừng kịch liệt vặn mẹo, một đầu hướng hắn trên tay nhất nhiễu, tựa hồ tưởng hướng hắn huyết nhục chui đi, xem mọi người trong lòng hoảng sợ. La Viễn ngón tay dùng lực vừa sát, lập tức đem ký sinh trùng sắt thành hai đoạn, ném tại trong nước biển. Hải Trung có cái gì? Đại gia muốn cẩn thận. La Viễn ngưng trọng nói, tận lực không cần há mồm, cũng không muốn bị thứ khác phân tán lực chú ý, bảo hộ chính mình. Loại này ký sinh trùng cực kỳ khó giải quyết, nếu chui vào làn da còn nói, tổng có phản ứng thời gian, sợ nhất là chui vào trong miệng hoặc là lỗ mũi, lỗ tai. Một khi phát sinh tình huống như vậy, hắn chỉ sợ đều không kịp cứu viện. May mà La Viễn chú ý tới hải trung thứ này rất ít, hoặc là tại chỗ sâu. La Viễn nhìn chằm chằm mặt biển, cẩn thận nhìn thật lâu sau, cũng không phát hiện một điều. Bất quá miệng lưỡi bén nhọn biến dị ngư ngược lại là thấy được không thiếu, này đó loại cá căn bản không sợ cự tích thâm lam cấp khí tức, tại chung quanh thật lâu bồi hồi. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, liều mạng gật đầu. Vương sư sư, ngươi đem niệm lực tản ra, tận lực không muốn khiến thủy bắt lại đây. La Viễn nói tiếp. Ta biết. Vương sư sư không dám chần chờ, niệm lực phóng thích, hình thành một niệm lực viên cháo. La Viễn lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại, đối đã bắt đầu băng bó miệng vết thương Hoàng Giai Tuệ hỏi, miệng vết thương không có việc gì đi. Hoàn hảo không có chui thủng động mạch, đã không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta. Hoàng Giai Tuệ nói, nàng cũng không phải nuông chiều từ bé nhân, như vậy miệng vết thương đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào. Cẩn thận bảo hộ chính mình. La Viễn thân thiết nói. Hoàng Giai Tuệ trong lòng ấm áp, gật gật đầu. La Viễn chú ý tới Vương Sư Sư vẫn đều tại phóng thích niệm lực, không khỏi lắc lắc đầu. Nàng năng lực cực kỳ cường đại, có đôi khi thường thường có thể tạo được rất quan trọng tác dụng. Tại đây đội ngũ trung trừ La Viễn chi ngoại, tối thiếu một thứ cũng không được chính là nàng. Đáng tiếc nàng còn xa xa khiếm khuyết rèn luyện, căn bản không biết như thế nào tại trong chiến đấu tiết kiệm niệm lực. Giống nàng như vậy phóng thích, lấy nàng cảm giác đẳng cấp, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Rất tốt, bất quá không cần vẫn như vậy, thẳng đến nhìn đến sắp có thủy hoa tiên lại đây khi, lại phóng thích niệm lực, có thể làm được hay không? La Viễn đầu tiên là khích lệ một câu, sau đó hỏi. Vương Sư Sư chần chờ một chút, gật gật đầu, La đại ca, ta thử xem. Niệm lực lập tức tiêu tán, nàng thủ trào gấp gáo, tinh thần cao độ tập trung, khẩn trương chú ý bốn phía tình huống, này bên trái mặt biển. Đột nhiên xuất hiện kích khởi một cỗ lốc xoáy, lập tức một điều mấy mét trưởng đại ngư, nhảy ra mặt nước, chung quanh nhất thời phảng phất hạ khởi một hồi mưa to. Vương Sư Sư trong lòng căng thẳng, vội vàng phóng thích niệm lực, bất quá vẫn là chậm nửa nhịp, vô số hạt mưa, thấm ướt mọi người quần áo. La Viễn nhanh chóng rút ra Trảm Mã đao, hắc sắc đao phong ở không trung chém bổ vài cái, đem mấy cái dài đến một thước màu trắng bạc tiểu ngư nhất nhất chém đứt, lập tức Trảm Mã đao một chuyển, lại đem còn tại không trung thi thể, chiều xa xa chủ bay. Loại này màu trắng bạc ngư hiển nhiên là ăn thịt ngư, miệng mọc đầy dao thác răng nhọn, cho dù là chạm thành hai đoạn, như cũ cùng với nguy hiểm, nếu là bị cắn thương một ngụm, liền tính bất tử, cũng muốn bị kéo một miếng thịt. Hắn động tác cực nhanh, vỏn vẹn bất quá một giây, cũng đã ra hơn 10 đao, không đợi mọi người kinh hồn chưa định, hắn trầm giọng nói, tiếp tục. Vương Sư Sư tay chặt chẽ nắm, dùng lực điểm đầu, tinh thần càng thêm tập trung chú ý bốn phía tình huống. Vừa mới bắt đầu, nàng niệm lực phóng thích còn có điểm theo không kịp chính mình ý niệm. Tổng có một đoạn không thiếu thời gian lùi lại, nhưng theo số lần càng ngày càng nhiều, nàng phản ứng cũng càng lúc càng nhanh, đến 7-8 lần sau, trừ một ít đột phát trạng huống khiến nàng phản ứng không kịp chi ngoại, đã rất ít cần La Viễn bổ cứu. Thấy chung quanh dần dần an toàn, Triệu Nhã Lệ tâm thần chậm rãi định ra đến, nàng ngạc nhiên nhìn này trước kia vẫn là hàng xóm Vương Sư Sư, thật sự rất khó tin tưởng này có chút nhu nhược tiểu cô nương, dĩ nhiên là tiến hóa giả, nhưng lại có như vậy cường đại thực lực. Muốn biết toàn bộ doanh địa đều không có một là tiến hóa giả, về tiến hóa giả sự tình nàng vẫn là nghe Chu Hạo trong lúc vô ý nói lên. Vẫn đều cảm giác thần bí vô cùng, không nghĩ tới nơi này thế nhưng liền xuất hiện một. Đương nhiên càng làm cho nàng giật mình là La Viễn. Hơn nửa năm thời gian không thấy, La Viễn thực lực so trước kia càng cường đại rồi, khi đó La Viễn chiến đấu thời điểm, nàng ít nhất còn có thể nhìn đến hắn là như thế nào xuất đao, nhưng nay lại cái gì đều nhìn không tới, chỉ là cảm giác thủ lung lay một chút, đao cũng đã lùi về đến đây. Giống như căn bản không động qua như vậy. Nàng quay đầu xem Lão Hoàng, Lão Hoàng đã cùng lại đây, lúc này nó chính chần chờ nhìn mặt biển, khó chịu đánh hắt xì, thật lâu không dám xuống dưới. Triệu Nhã Lệ trong lòng căng thẳng, nàng biết Lão Hoàng thân thể có thể phát ra hỏa diễm, khẳng định là rất sợ thủy, nó sẽ không dám lại đây đi. Bất quá loại này ý niệm vừa mới khởi, Lão Hoàng tựa hồ hạ quyết định quyết tâm, tứ chi mại động, mạnh chiều nước biển vọt lại đây. Nàng kích động dùng lực chảo La Viễn cánh tay. La Viễn còn tưởng rằng Triệu Nhã Lệ trong lòng kinh hoàng, quay đầu an ủi nói, không cần lo lắng, chúng ta rất nhanh liền có thể qua sông. Triệu Nhã Lệ phục hồi tinh thần, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt nhìn, bản mặt sinh khó chịu. Nếu không phải hắn, Lão Hoàng như thế nào sẽ mạo hiểm độ thủy, nàng cũng không cần như vậy lo lắng hãi hùng, bây giờ còn tại trong doanh địa lợi đâu. La Viễn cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, đột nhiên hắn biến sắc. Triệu Nhã Lệ tuy rằng sinh khó chịu, nhưng vẫn đều tại chú ý La Viễn. Thấy hắn sắc mặt đống nhiên khó coi, thân thể tựa hồ đều hoảng động nhất hạ, cũng không cố không để bụng trung tiểu biến yếu, nhịn không được hỏi, ngươi làm sao vậy? Triệu Nhã Lệ thanh âm, dẫn tới tất cả mọi người phân phân nhìn về phía La Viễn. Hoàng Giai Tuệ thấy hắn sắc mặt cùng phía trước so sánh đã kém rất nhiều, tựa hồ trở nên mỏi mệt rất nhiều, trong lòng cả kinh, khẩn trương hỏi, La Viễn, có phải hay không trước kia thương còn chưa hảo? Liên tại vừa rồi, La Viễn cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí nhanh chóng từ hắn trên người rút ra. Hắn hiện tại rốt cuộc không thể cảm nhận được đại địa lực lượng, thể lực trong khoảng thời gian ngắn đại lượng rút ra, khiến hắn thân thể nháy mắt cảm giác được một trận hư thoát. Loại này hiện tượng vẫn là lần đầu tiên phát sinh, bình thường thời điểm, vô luận hắn đi ở địa phương nào, chẳng sợ trèo lên cao lầu hoặc là khiêu dược. Cũng tổng có thể cảm giác được không chỗ không ở đại địa lực lượng, lại chưa từng có từng xảy ra như vậy hiện tượng. Hắn chú ý tới lúc này nước biển đã dần dần tiếp cận cự tích bụng, chiều sâu cơ hồ vượt qua 3 mét, có lẽ là nước biển cách trở đại địa, thế cho nên hắn hiện tại tiến hóa năng lực đã hoàn toàn tiêu thất. Hắn mở ra thuộc tính mặt bản, quả nhiên đại địa dẫm lên biến thành không thể dùng màu xám, thể lực thuộc tính cũng đã khôi phục nguyên bản trị số, hắn thâm thâm hít vào một hơi, chậm rãi thích hướng loại này suy yếu trạng thái. La Viễn phục hồi tinh thần, lắc lắc đầu, trầm giọng nói, không cần lo lắng, ta không sao. Hắn không có giải thích, tiến hóa giả năng lực là trừ hệ thống chi ngoại, một người lớn nhất bí mật, đặc biệt hắn loại này có cự đại nhược điểm tiến hóa năng lực, người biết đến càng ít càng ít. Hoàng Giai Tuệ, Vương Sư Sư khả năng sẽ không bán hắn, nhưng những người khác cũng sẽ không tuyệt đối trung thành. Hoàng Giai Tuệ gặp La Viễn sắc mặt một lần nữa trở nên hồng nhuận, lúc này mới thoáng yên lòng, tự trách nói, đều do chúng ta vô dụng, chờ chúng ta đến ra bình thị, hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày. La Viễn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này cự tích một cước đạp ở trong vũng bùn, thân thể nhoáng lên một cái, đồng nhiên chiều bên trái đổ đi. Cẩn thận! La Viễn cả kinh kêu lên. Nhưng đã không còn kịp rồi, mọi người phân phân rít thét, chiều mặt nước rơi đi. La Viễn vội vàng giữ chặt phụ cận Triệu Nhã Lệ cùng Hoàng Giai Tuệ, nhưng những người khác trừ Hoa Đông, Lâm Hiểu Cắt còn có Vương Hà Quang, mặt khác bao gồm Vương Sư Sư ba người, đều đã rớt đến trong nước. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người tại lớn tiếng rít thét, phụ cận khơi dậy kịch liệt bọt nước. La Viễn sắc mặt đại biến, nhảy nhảy đến trong nước, cầm chặt gần nhất Trần Tiên Phong, dùng lực vùng, ném tới cự tích trên lưng. Tào Lâm sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nàng căn bản không biết bơi lội, chỉ có thể ở trong nước kịch liệt phịch, mới đấu tranh một hồi, thân thể liền bắt đầu đi xuống trầm. Ta không được, mau cứu cứu ta. Tào Lâm hoảng sợ và phần, ở trong nước kịch liệt dãy rủa. Mau bắt lấy tay của ta! Hoàng Giai Tuệ eo bị Triệu Nhã Lệ gắt gao ôm, túi người thể một bàn tay chiều mặt biển lộ ra, lớn tiếng nói. Đáng tiếc Tào Lâm mắt sáng rực lên, liều mạng thò tay, nhưng vừa mới thò tay, thân thể liền nhanh chóng chìm xuống, nàng há mồm vừa định muốn kinh hô, nước biển điên cuồng đổ vào nàng miệng, bị nghẹn nàng đầu váng mắt hoa, trước mắt từng trận phát hắc. La Viễn nhìn thoáng qua đang liều mạng phóng thích niệm lực đem đại lượng nước biển bày ra Vương Sư Sư, cảm giác nàng còn có thể chống đỡ một hồi, liền nhanh chóng chiều Tào Lâm bơi đi. Hắn không có ở trong nước đã cứu nhân, không có gì kinh nghiệm, vừa mới nhất tiếp cận, liền bị chỉ còn lại có cầu sinh bản năng Tào Lâm gắt gao cuốn lấy. La Viễn biến sắc, nếu là người thường, hiện tại đã là cứu người bất thành, bị nàng hại chết, nhưng hắn khí lực thật lớn, phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhẹn, thấy thế vội vàng chìm vào trong nước, dùng lực tách mở nàng tay chân, sau đó dụng lực nâng lên thân thể của nàng, chiều cự tích ném đi. Hắn không dám chần chờ, lại phản thân đi cứu Vương Sư Sư, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lúc này Vương Sư Sư sợ tới mức lớn tiếng rít thét, niệm lực đã hoàn toàn thất khống, đại lượng nước biển bị phân phân bày ra, tại trung ương cơ hồ hình thành một hơn 2 mét đường kính vô thủy khu vực, lập tức kỳ tích phát sinh. Thân thể của nàng thế nhưng bắt đầu chậm rãi lên không, dần dần thoát ly mặt nước. Phía dưới mặt nước kịch liệt run run, bị niệm lực gáp thành một vài mét bình phương ao hình viên khanh, cường đại niệm lực hình thành một cỗ kỳ lạ lập trường, khiến cho thân ảnh của nàng nhìn qua cực kỳ mơ hồ. Liên tiếng thét chói tai đều mang theo một tia chống rông khí tức. Nàng chậm rãi thoát ly mặt biển, càng bay càng cao. Chương 146, diệu dụng. Vương Sư Sư càng lên càng cao, thẳng đến ly mặt biển 5-6 mét vị trí mới ngừng lại được, yên lặng bất động. Nàng bốn phía giống như cuồng phong tại thổi, mặt biển kịch liệt cao tần suất run run, phụ cận mặt biển biến dị sinh vật bị dọa đến điên cuồng chạy trốn. Tất cả mọi người đầy mặt khiếp sợ, liên La Viễn đều nhất thời quên bơi qua. Cứ việc La Viễn sớm có sở suy đoán, đương niệm lực cường đại đến đủ để nâng lên thân thể sức nặng khi, liền có thể phụ không phi hành, nhưng đương sự thực chân thật xuất hiện ở hắn trước mặt khi, như cũ cảm giác được khiếp sợ cùng hâm mộ. Nhưng càng làm cho La Viễn sửng sốt là nàng thực lực tiến bộ tốc độ, nàng thể trọng nói có nặng hay không, nhưng nói khinh cũng không nhẹ, 89 cân tổng là có, tại mấy tháng trước, nàng di chuyển 10 kg vật thể, đều có vẻ phi thường cố hết sức, nhưng hiện tại lại có thể nâng lên thân thể mình. Nay thực lực tiến bộ tốc độ, quả thực so với hắn còn muốn mau. Đương nhiên, này cũng không phải trạng thái bình thường dưới lực lượng, mà là nàng tuyệt cảnh khi cảm xúc bùng nổ, nhưng chỉ muốn xuất hiện qua một lần, về sau chỉ cần không gián đoạn rèn luyện, một ngày nào đó có thể hết sức quan trọng đề cao đến loại trình độ này. Lúc này, thân ở giữa không trung Vương Sư Sư, thân thể hoảng động nhất hạ, niệm lực trường một trận không ổn, ngay sau đó, nàng liền từ không trung ngã xuống đến. Nàng ánh mắt đóng chặt, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã ngất đi. La Viễn đã sớm tại chú ý nàng tình huống, không đợi nàng rơi xuống nước, hắn thân thể liền động, nước biển bị hắn kịch liệt động tác kích khởi mấy mét cao bậc nước, hắn như một đạo rời cung mũi tên nhọn, nhanh chóng hướng tiền phương phóng đi, tại nàng rơi xuống nước phía trước, nhanh chóng đem hắn tiếp được. Hắn không dám ở trong nước lâu đãi, ôm lấy Vương Sư Sư, chiều Cự Tích bơi đi. Hoàng Giai Tuệ đã sớm sốt ruột chờ, La Viễn vừa tới gần, nàng liền vội vàng đem La Viễn kéo đi lên. Nàng thế nào? La Viễn đem Vương Sư Sư cẩn thận bông, nhìn về phía hôn mê Tào Lâm hỏi. Tào Lâm nằm ở Cự Tích trên lưng vẫn không nhúc nhích, người chung quanh ẩn nấp cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách, hiển nhiên là tại kinh hoàng cái gì. Vừa ánh mắt mở một lần, kêu bụng đau. Hoàng Giai Tuệ lo lắng nói, không một hồi, lại ngất đi. Các ngươi tránh ra, ta xem. Hắn không dám chần chờ, vội vàng đi qua. Hắn sắc mặt ngưng trọng, trong lòng đã có bất hảo dự cảm, từ thế giới dị biến tới nay, không có cái gì vô tịnh nguồn nước, cho dù là nhìn qua trong veo thây đáy như một cái đầm thanh tuyển, trong nước cũng có khả năng tiềm tàng vô số mắt thường không thể nhìn đến tiểu trùng hoặc là ký sinh trùng trứng, nếu là trực tiếp uống xong đi, quả thực so tự sát đều hảo không được bao nhiêu. Hắn nhanh chóng cởi bỏ Tào Lâm và táo quần áo, lộ ra nàng non mềm da thịt, nàng càng không ngừng mấp máy, bên trong phiên giang đảo hải, tựa hồ có cái gì đó đang không ngừng mấp máy. La Viễn thử dùng cảm giác cảm thụ tình huống bên trong, lại vô công mà phản, một loại kỳ lạ sinh mệnh lực trường, ngăn cản hắn cảm giác thẩm thấu, cảm giác cái gì đều nhìn không tới. Nhìn Tào Lâm sắc mặt càng ngày càng bạch, thân thể bắt đầu không bình thường run rẩy. Hắn không dám lại chần chờ, vội vàng đè lại nàng bụng, ý đồ đem bụng nước biển đè ép đi ra ngoài, nhưng xấu nhất tình huống phát sinh. Hắn vừa mới dùng một chút lực, nàng liền đau thân thể cung lên, môi nhất trương, mạnh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hiện ra một trận bệnh trạng ửng hồng. Phun ra trong máu, vô số dây thép như vậy tiểu trùng còn đang không ngừng mấp máy, xem mọi người ra đầu run lên, phân phân tối lui. La Viễn nhìn thoáng qua kia bãi máu, biết nàng chỉ sợ đã mau không được. Hắn gắt gao bắt lấy trảm mã đao, theo sau tại chậm rãi bung ra, nếu là xé ra cái bụng mà nói, lấy hiện tại loại này điều kiện, chỉ sợ sẽ chết càng nhanh. Hắn chán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Liệu có biện pháp nào? Hoàng Giai Tuệ khẩn trương hỏi, muốn hay không dùng ngươi kia bả đao, hấp thu sinh mệnh năng lượng. La Viễn trầm trọng lắc lắc đầu, như vậy khả năng sẽ khiến nàng chống đỡ càng dài thời gian, nhưng kết quả vẫn là sẽ không thay đổi, chỉ biết kéo dài nàng thống khổ. Ta lại cân nhắc biện pháp, ngươi đi xem Vương Sư Sư, xem nàng có hay không uống đến sinh thủy. Hoàng Giai Tuệ vội vàng gật gật đầu, trong lòng áp lực khó chịu, xoay người nhìn Vương Sư Sư. Vương Sư Sư đã sớm liền do Vương Hà Quang tại chiếu cố, thấy nàng lại đây, trên mặt nàng miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, áp lực nói, ta kiểm tra một lần. Hoàn hảo nàng không có việc gì, miệng nàng không có bị nước biển thấm ướt, chỉ là bình thường ngất đi. Hoàng Giai Tuệ nhìn đến Trần Tiên Phong cũng không có bất cứ bất lương phản ứng, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng còn có hai người không có việc gì. La Viễn nhìn Tào Lâm thân thể thỉnh thoảng quái dị vặn mẹo, hắn trong lòng khó chịu, hắn tầng tầng vỗ một chút Cự Tích lưng. Cự Tích ủy khuất giống lên một tiếng, thân thể hoảng động nhất hạ. Hắn giơ tay lên, trong lúc nhất thời đột nhiên phúc trí tâm linh. Ý chí nếu nói cái gì này nọ có thể giết chết trong cơ thể ký sinh trùng, mà không thương tổn nhân thể mà nói, kia chỉ có thể dùng ý chí huyền diệu chỗ, chính là toàn bằng tâm ý, đương giết địch khi, ý chí gia tăng là phòng duệ, đương nhận đến công kích khi, ý chí gia tăng là phòng ngự. Nó có thể là quang, cũng có thể là nhiệt, ý chí có thể lấy bất cứ hình thức tồn tại, đây là nhân thể tối huyền diệu lực lượng. Cứ việc hắn không biết có hữu hiệu hay không, nhưng đến loại này thời điểm, cũng chỉ có thể ngựa chết đương ngựa sống ý. Hắn ánh mắt hơi hơi nhất bế, lập tức lại mở, trên tay nháy mắt xuất hiện một tầng thản nhiên quang hoa, cho dù là ban ngày cũng là rõ ràng có thể thấy được, hắn nhìn run rẩy Tào Lâm, thủ chậm rãi ấn xuống nàng cái bụng. Mới nhất vừa tiếp xúc, một cỗ vô hình sóng gợn, bay nhanh đảo qua nàng toàn thân, nàng thân thể nháy mắt cương trực một chút, liền vẫn không nhúc nhích, nhưng nguyên bản vặn vẹo biểu tình, đã thoáng lỏng xuống dưới. La Viễn tản ra ý chí, tay sờ sờ nàng bụng tử, lúc này bụng đã an tĩnh lại. Không có phía trước cái loại này có vật sống tại mấp máy cảm giác, hơn nữa mới nhất chảy ra trong máu ký sinh trùng, cũng phân phân đình chỉ nhúc đích. Hắn lại kiểm tra một lần thân thể của nàng, trái tim của nàng phi thường hỗn loạn, hô hấp cũng cực kỳ dồn dập, máu không nhịn được từ trong miệng trào ra, trong cơ thể hiển nhiên đã xuất huyết nhiều. Nàng hiện tại này tình huống phi thường nguy hiểm, ký sinh trùng sớm đã đem nàng dạ dày đều toàn xuyên, bên trong nội tạng chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Hoắc Đông ảm đạm lắc lắc đầu. Tuy rằng hắn không biết vừa rồi La Viễn trên tay mạo quang là cái gì, nhưng là minh bạch loại thương thế này dù cho tại trước tận thế, cũng là không cứu. La Viễn Hoàng Giai Tuệ nhịn không được kêu một tiếng. La Viễn tựa hồ không có nghe được, hắn lại có nâng tay lên, trên tay lại phát ra quang mang, một lần này ý chí cụ hiện ra đến quang, lại có chút biến hóa, nó tựa hồ như mây vụ, tản ra một loại nhân luân khuynh hướng cảm xúc, không ngừng tại hắn bàn tay trung biến ảo hình dạng. Lập tức, hắn ngay cả quang mang bàn tay nhẹ nhàng đặt tại nàng bụng thượng. La Viễn chú ý tới một lần này cảm giác cùng vừa rồi lần đó hoàn toàn bất đồng. kia một lần bản thân chính là công kích hình thức bạo lực phá hư, hắn còn chưa cảm giác được sinh mệnh thể lực trường tồn tại, nhưng một lần này hắn liền hoàn toàn cảm giác được lực cản. Nhân thể phòng hộ lực trường tựa như một phòng ngự yếu ớt khí cầu, chỉ cần có nhân li ti nhẹ nhàng nhất chạm, liền có thể đem nó chọc thủng, nhưng nếu là muốn đem thủy rót vào khí cầu, lại là thiên nan vạn nan. Bất quá La Viễn ý chí xa xa mạnh hơn Tào Lâm, thân thể của nàng không thể hoàn toàn ngăn cản, ấy nấy trí tiêu hao lại cực kỳ kinh người, hiệu quả cũng xa xa không thể đạt tới mong muốn. Chỉ là ngắn ngủi một giây, hắn ý chí liền tiêu hao 1/4, muốn biết cho dù là chiến đấu khi, hắn ý chí cũng có thể chống đỡ 7-8 giây, đương nhiên lúc này là lấy dùng ý chí công kích cùng phòng ngự khi toàn bộ cộng lại thời gian tính toán. Nếu là chống chân duy trì ý chí ngưng tụ trạng thái, thậm chí có thể lấy vượt qua 1 giờ. Trên thực tế, chỉ cần không sử dụng, ý chí tiêu hao cực kỳ mỏng manh, cơ hồ có thể nói là linh tiêu hao. 2 giây sau, La Viễn ngừng lại, chung quy bây giờ còn không phải an toàn thời điểm, ý chí nếu là đại lượng tiêu hao, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, sức chiến đấu là một phương diện, tối ảnh hưởng vẫn là chiến đấu khi trạng thái. Hắn nhìn Tào Lâm, trong cơ thể xuất huyết nhiều đã thoáng ngừng, chỉ có thể nói tạm thời ngừng tiếp tục chuyển biến xấu, nhược trong thời gian ngắn không chiếm được trị liệu, như cũ vẫn là sinh mệnh nguy hiểm. La Viễn vô vỗ tay đứng lên, lúc này cự tích đã đi qua hải hà trung ương, thủy đã bắt đầu dần dần biến thiện, bờ bên kia đã xa xa đang nhìn. Chỉ cần tiếp qua hơn 10 phút, liền có thể đi đến bờ bên kia, đến thời điểm lại nghĩ biện pháp. Có chảng mã đao phụ ra năng lực sinh mệnh dẫn hấp, liền tính lại không tốt cũng có thể thoát đến hắn ý chí khôi phục. Tào Lâm hảo chuyển, tất cả mọi người xem ở trong mắt, mỗi người đều trong lòng rung động, trừ Hoàng Giai Tuệ từng gặp qua La Viễn triển lãm qua ý chí, mơ hồ có chút suy đoán. Những người khác đều đối La Viễn trị liệu thủ đoạn nghi hoặc khó hiểu đồng thời lại trong lòng kính sợ. Lão đại, vừa rồi đó là nội lực. Hoắc Đông do dự thật lâu sau, kiên trì hỏi, vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi, không biết đã nghẹn thật lâu, lần này hắn thật sự nhịn không được. Đương nhiên trừ hỏi chi ngoại, làm sao lại không có mong chờ. Tiếp nhưng là trong truyền thuyết nội lực, vạn nhất có thể truyền thụ, tại mạt thế trung, liền tính không thể hoành hành, cũng có thể thật lớn tăng cường thực lực, tiến hành tự bảo. La Viễn nhìn đến mọi người ánh mắt nóng rực, trừ Hoàng Giai Tuệ mím môi cười chi ngoại, Liên Triệu Nhã Lệ đều chú ý lại đây, có thể tưởng tượng nội lực dụ hoặc chi đại. Hắn không khỏi bật cười lắc lắc đầu, giải thích nói, không có cái gì nội công, ít nhất ta không có gặp qua, này không có gì mơ hồ, chỉ là ý chí tác dụng, chờ các ngươi có thể làm đến ý chí ngưng tụ liền minh bạch. La Viễn thấy mọi người đều có chút không tin, cũng liền không lại giải thích, trên thực tế cũng rất khó giải thích, mặc cho ai nhìn đến ý chí cụ hiện sở tản mát ra quan mang. Đều sẽ tưởng nội công. La Viễn có chút thời điểm thậm chí hoài nghi, nội công căn bản chính là nhân lập lại bản thân ám chỉ dẫn đến ý chí ngưng tụ khi sở sinh ra hư ảo tồn tại. Hắn lại không yên lòng kiểm tra một chút Vương Sư Sư, phát hiện chỉ là niệm lực quá độ tiêu hao hôn mê, La Viễn không có ý đồ đem nàng tỉnh lại, khiến nàng tiếp tục ngủ. Kế tiếp, La Viễn gắt gao chú ý chung quanh tình huống, một đường hữu kinh vô hiểm vượt qua, hơn 10 phút sau, cự tích rốt cuộc vượt qua sông ngòi. Lúc này ly vượt biển đại kiều bờ bên kia đã bất quá 5-6 km, mọi người nguyên bản áp lực khẩn trương trên mặt, rốt cuộc lộ ra một tia thoải mái sắc. Tại La Viễn thúc dục dưới, cự tích cước bộ bắt đầu nhanh hơn, tại trời tối phía trước, rốt cuộc đuổi tới bờ bên kia công sự phòng ngự chung. Chương 147, gen sụp đổ. Nay tòa công sự phòng ngự cùng phía trước gặp được là giống nhau như lúc hình thức. Bất quá vừa đi vào bên trong, La Viễn liền cảnh giác lên, khoát tay, khiến mọi người dừng lại, trên thực tế liền tính hắn không nói, mọi người cũng không dám đi vào đi. Bên trong nơi nơi đều là mạng nhện, góc cùng với chật trội sử càng là tơ nhện dày đặc, một mảnh rậm rạp bạch sắc, trong đó còn có hơn 10 cái bị mạng nhện khỏa được nghiêm kín cùng loại dung trạng vật thể, trong đó vài xem hình dạng rõ ràng là nhân. La Viễn thử thải một chút mặt đất tơ nhện, phát hiện này đó tơ nhện nghiêm độ thật lớn, đạp ở trên chân lấy người thường lực lượng, căn bản là tránh thoát không được, này còn chỉ là chân, nếu là liên thân thể đều bị dính lên, chỉ sợ ngay cả hắn tránh thoát không ra. Tùy tiện đi vào. Làm không tốt ngay cả hắn đều phải chết ở bên trong, hắn vội vàng rời khỏi đại sảnh. Lập tức, liền đem cự tích triệu hồi lại đây. Không thể không nói, từ tiến hóa sau, cự tích đã thông minh rất nhiều, liên kỹ năng đều xuất hiện phản ứng trí tuệ sát ngôn quan sát, hơn nữa thường thường điều giáo. Hiện nay, nó đã đại khái có thể nghe hiểu hai chữ mệnh lệnh. Thì như phun hỏa. Cự tích cái hiểu cái không lắc lắc đầu, ngay sau đó, nó miệng há to, một cỗ cực cụ trùng kích lực hỏa diễm, liền từ nó trong miệng phun ra. Nháy mắt thổi quét toàn bộ đại sảnh. Oanh phảng phất bạo tạc như vậy, toàn bộ công sự phòng ngự đều bị oanh lung lay, hỏa diễm thậm chí từ thương nhãn sử vọt tới hơn 2 mét xa ngọn lửa. Trên thực tế cự tích cũng không phải giống lao hoàng như vậy hỏa thuộc tính biến dị thú, nó phun ra cũng không phải hỏa, mà là một loại cất giữ ở trong cơ thể, nộ không khí tức nhiên khí thể, đại lượng khí thể đổ vào loại này tương đối phong bế công sự phòng ngự, sinh ra hiệu quả hoàn toàn không phải giã ngoại có thể so sánh, điểm này Liên La Viễn đều không có đoán trước. Kế tiếp, hỏa diễm lại dẫn bạo mặt trên trồng chất đạn dược, dẫn phát lần thứ hai bạo tạc, may mắn mặt trên đạn dược trồng chất cũng không nhiều, bạo tạc cường độ cũng không lớn, bằng không một khi dẫn bạo bên trong khả năng tồn tại đạn hỏa tiễn mà nói, chỉ sợ toàn bộ công sự phòng ngự đều sẽ bị ném đi. Bất quá dù vậy, cũng khiến La Viễn vô cùng giật mình. Hoa a vô số thoáng như anh nhi tiếng thét chói tai ồn ào náo động tiếng vang một mảnh, để người ra đầu run lên, cơ hồ đồng thời, mấy chỉ bị bọc hỏa diễm biến dị chi chu, hoảng không trạch lộ dưới, hướng cửa chạy trốn, bị cự tích hai chân phân phân đạp chết, duy nhất một cái cá lọt lưới, cũng bị La Viễn nháy mắt cắt thành hai nửa. Một phút đồng hồ sau, ồn ào náo động thanh nhất thời dừng lại, đại sảnh xuất hiện một hơn 2 mét thâm hố to, bên trong khói xanh lượn lờ, tản ra cực nóng. Nguyên bản bạch sắc mạng nhện đã thiêu đốt hầu như không còn, mấy đống biến dị thú cùng nhân loại cốt cách tán loạn nhất, đã phân không rõ đến cùng là ai cốt cách. Bốn phía một mảnh cháy đen, mấy tấm bàn công tác cùng đại môn đều còn tại thiêu đốt, một cô éo bù mìn đốt trọi thối vị từ bên trong phát ra, hơn 10 chỉ không có trốn ra chi chu, cả người cháy đen nằm trên mặt đất, thân thể cơ hồ sắp bị nung chín, bất quá cường đại sinh mệnh lực, khiến cho chúng nó trong lúc nhất thời không thể chết đi, càng không ngừng dây rủa run rẩy. Nguyên bản La Viễn còn tưởng triệt để đem bọn nó lý giải, nhưng ý niệm vừa động, lại ngừng lại. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Tào Lâm bây giờ còn sinh mệnh sắp chết, này đó biến dị chi chu không phải là cung cấp sinh mệnh lực nguyên liệu nha, ngược lại là giảm đi hắn nhất tuyệt bút tinh lực. Không chỉ là lầu một, cơ hồ toàn bộ công sự phòng ngự đều thiêu thông thấu. La Viễn từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện thiêu thật sự rất vô tịnh, liên sở hữu vật tư đều bị thiêu cháy đen. Bất quá may mắn tầng hầm ngầm bởi vì có phiến cửa sắt đóng kín, ngược lại là bảo tồn hoàn hảo. La Viễn một đao bổ ra tầng hầm ngầm, bên trong là mãn kho hàng quân hỏa. Chỉnh tương cơ pháo đạn pháo tại trong kho hàng chống chất, chỉ là bên ngoài, La Viễn cũng đã thấy được trên 100 tương, tính cả bên trong, La Viễn phỏng chừng 300 tương đều không chỉ là đạn pháo, bình thường súng trường viên đạn cũng có không thiếu, ước chừng có hơn 10 tương, mặt khác vài chục tương các loại lựu đạn, mảnh đạn tổng số 100 căn đạn hỏa tiễn. Trừ đó ra, trong đó một bên vũ khí giá thượng, còn bãi thất giá cơ pháo, 5 thanh trọng hình súng ngắm. Hơn 10 đem súng trường, nhiều như vậy quân hỏa cơ hồ có thể đánh lên một hồi loại nhỏ chiến tranh. Lúc này, những người khác ôm Tào Lâm Vương sư sư, cũng thật cẩn thận lại đây, nhìn thấy này chồng chất như núi quân hỏa, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Người thường nơi nào gặp qua như vậy cảnh tượng, tuy rằng nói phía trước ngược lại là gặp qua cùng nơi này cơ hồ một khuôn mẫu địa hạ quân khố, sau này quân hỏa khố. Đã sớm liền bị bản không, trừ đạn hỏa tiễn chi ngoại, sở hữu đông tây đều đã giống tuyết, giống như lần này cơ hồ đem toàn bộ địa hạ kho hàng đổi vào. Thảo kia vài doanh địa nhân, đến cùng cầm bao nhiêu này nọ a? Lâm Hiểu cắt bạo thô khẩu. Hoắc Đông sớm đã nhịn không được, đi đến vũ khí giá tiền, một hồi cầm lấy trọng hình súng ngắm, một hồi lại thưởng thức một hồi súng trường, một bên hưng phấn nói, ta phỏng chừng không nhiều như vậy, nơi này giống như vừa bổ cấp hoàn, bằng không toàn bộ kho hàng cũng sẽ không làm mãn. Cũng không biết phát sinh chuyện gì, tất cả mọi người rút lui khỏi. Gặp Hoắc Đông đã qua đi, mặt khác mấy nam nhân cũng nhịn không được, tại vũ khí giá tiền chọn lựa, trên mặt mang theo một tia quái dị hưng phấn, mặt thế người trong đối với vũ lực nhu cầu đã đến biến thái trình độ, một khẩu súng là có thể nhân khiến một nhậm nhân xâm lược người thường nháy mắt trở nên để người kính sợ, đối mỗi người đều là một loại thật lớn dụ hoặc. La Viễn, lại kéo dài đi xuống liền đến không kịp. Hoàng Giai Tuệ nhìn nằm trên mặt đất Tào Lâm sắc mặt càng ngày càng kém, nhắc nhở nói: chậm trễ lâu như vậy, nàng hiện tại hơi thở mong manh, sắc mặt như người chết trắng bệnh, nếu là không lập tức trị liệu, chỉ sợ cũng muốn chết. Trước không cần chơi, đợi lát nữa có thời gian. La Viễn trong lòng căng thẳng, lập tức nói, mọi người toàn bộ rời đi nơi này, tuyển một gian phòng thu thập một chút, ta muốn lập tức đối Tào Lâm trị liệu. Nơi này nơi nơi đều là đạn tháo, cho dù là một viên hỏa tinh đều khả năng gợi ra kịch liệt bạo tạc, đợi ở trong này thật sự rất nguy hiểm. La Viễn một phen ôm lấy Tào Lâm, đi ra tầng hầm ngầm, đá văng ra hai lâu nhất phiến bị thiêu biến hình đại môn, cẩn thận đem nàng đặt xuống đất, sau đó hắn lại đi đến lầu một, đem một cái lớn nhất biến dị chi chu toàn bộ chi tiết chém nước, nhanh chóng xách về phòng. Mọi người phân phân lui ra phía sau, biến dị chi chu hình tượng rất là khủng bố, trên lưng thế nhưng trưởng nhất trương như phù điêu giữ tợn hát sắc nhân mặt ngũ quan rõ ràng, trông rất sống động, liên trong miệng cắn sắc nhọn răng nanh đều xem rõ ràng thấu đáo. Chỉnh trương nhân mặt nhắm mắt lại, nhăn lại, nhìn như cực kỳ thống khổ. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng đây là cảnh giới sắc, như vậy hiện tượng trước tận thế thiên nhiên cũng không hiếm thấy, nhưng Đẳng La Viễn một đao cắm vào nó thân thể khi, nó khớp hàm đột nhiên mạnh mở ra, lộ ra cải răng lược răng nanh, cùng lúc đó một tiếng sấm nhân anh hải tiếng kêu tại trong phòng vang lên. Đỏ như máu ánh mắt cũng tùy theo mở, ánh mắt mang theo oán độc cùng thống khổ, tất cả mọi người xem ra đầu một trận run lên, tinh thần hoảng hốt, trong lúc nhất thời phảng phất đặt mình ở địa ngục như vậy. La Viễn tầng tầng hừ một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia ý chí, mọi người cả người chấn động, nhanh chóng phục hồi tinh thần, không khỏi nhìn nhau hoảng sợ. Loại này hiện tượng La Viễn phía trước liền tại trong đại sảnh liền thấy qua một lần, ngược lại là thấy nhưng không thể trách, này chỉ chi chu là này đó chi chu chung lớn nhất một, tuy rằng thân thể bất quá thước hứa đường kính, nhưng đẳng cấp lại là làm cấp. Nó năng lực phi thường đặc thù, khiến nhân tâm sinh ảo ảnh, ngược lại là cùng trước kia gặp được quỷ hoẹ không sai biệt lắm, đáng tiếc gặp được là bản tính hung tàn bạo lực cự tích, mới bất quá một phút tức, liền bị hoanh một điểm sức phản kháng đều không có, còn kém trực tiếp cách thí. Bất quá một điểm nhiệm vụ nhắc nhở đều không có, lam sắc đẳng cấp, hiện tại đã không thể gợi ra hệ thống phản ứng. Hắn thực lực bay nhanh tăng lên đồng thời, cũng ý nghĩa về sau thăng cấp liền càng khó. Đao phong vừa cắm vào biến dị chi chu thân thể, một cô rõ ràng có thể nhận ra nóng rực năng lượng liền từ trôi đao trung truyền đến, này năng lượng xa so trước kia kia khỏa làm nhạt cấp đại thụ khổng lồ nhiều, hiệu quả cũng càng thêm rõ rệt, mặc dù là La Viễn cũng cảm giác tinh thần rung lên, thân thể mỏi mệt trở thành hư không. Hắn không dám chậm trễ, bả đao bính nhét vào Tào Lâm trên tay. Vừa mới bắt đầu, thân thể của nàng còn chưa cái gì phản ứng, nhưng vài phút sau, nàng trắng bệnh trên mặt dần dần xuất hiện một tia sinh khí, ngược lại hơi hơi hồng nhuận lên. Ngay sau đó, không chỉ là mặt, liên thân thể đều bắt đầu càng ngày càng hồng, hô hấp càng phát ra rồn rợp, bị nước biển tẩm ướt tóc, thế nhưng bước lên hôi hổi hơi nước, phát ra một cỗ cực nóng. Lam sắc đẳng cấp sinh mệnh năng lượng, đối người thường mà nói thật sự rất khổng lồ, chẳng sợ này chỉ biến dị chi chú đã hấp hối, cũng không phải Tào Lâm có thể thừa nhận. Hoàng Giai Tuệ sờ sờ nàng đầu, thủ hơi hơi co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ, nàng chán nóng bỏng kinh người, độ ấm thế nhưng có 450 độ, nàng lo lắng hỏi, nàng như vậy không có việc gì sao? La Viễn lắc lắc đầu, hắn cũng không biết như vậy đi xuống có thể hay không ra vấn đề, chiếu đạo lý giảng, hấp thu đều là sinh mệnh năng lượng, nên không có việc gì, bất quá vì cẩn thận khởi kiến, hắn vẫn là gián đoạn năng lượng chuyển vận. Không có năng lượng nơi phát ra, Tào Lâm thân thể độ ấm dần dần khôi phục bình thường. Hô hấp cũng nhanh chóng ổn định xuống dưới, trừ sắc mặt còn như cũ có chút tái nhợt, cùng phía trước so sánh đã rất là hảo chuyện. Lúc này La Viễn nhìn về phía kia chỉ biến dị chi chu, trải qua vừa rồi ép buộc, này chỉ biến dị chi chu đã triệt để chết đi, bất quá khiến hắn chú ý không phải biến dị chi chu, mà là nó trên người chạm mã đao cắm vào khi sở tạo thành miệng vết thương. Lúc này miệng vết thương xuất hiện đại lượng ghê tởm hoàng hồng sắc nước mủ, miệng vết thương phụ cận giáp sắc cũng có bị hủ thực dấu hiệu, hoàn toàn mất đi vốn có sáng bóng. La Viễn trong lòng có chút hảo kỳ. Dùng sống đao gõ gõ, tựa hồ sói mòn cái gì trọng yếu gì đó, nguyên bản cứng rắn giáp xác, lúc này trở nên cực kỳ yếu ớt, chỉ là thoáng dùng lực nhất gõ, liền gõ ra một động. Hắn tiếp tục gõ vài cái, cửa động nhanh chóng mở rộng, lộ ra bên trong đã hư thối huyết nhục, hắn dùng gậy gỗ thò đến bên trong quấy một chút, phát hiện sở hữu huyết nhục đều mất đi tính dẻo, chỉ là quấy một hồi, liền có hóa thành một bãi nùng huyết dấu hiệu. Hắn đột nhiên nghĩ tới một từ, gen phá vỡ. La Viễn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này hiện tượng, phía trước đại thụ, hình thể khổng lồ, địa hạ lại chắt rậm rạp gốc rễ, có thể quần quận không ngừng bổ sung năng lượng, liền tính hao tổn vài ngày, cũng không đem nó sinh mệnh năng lượng hao sạch, rời đi khi, chỉ là lá cây phát hoàng mà thôi, ngược lại là không có xuất hiện gen phá vỡ hiện tượng. Chương 148, tiếng nước. La Viễn đối với một khối hoàn toàn hữu thực xương ngoài, ngầm sử xem xét thuật. Không biết tên chất vôi. Khi hữu độ, hồi cấp. Sức nặng. Đánh giá, đây là một loại thông thường khoáng vật, là trọng yếu kiến trúc nguyên liệu. Loại này cực đoan quỷ dị đánh giá, khiến La Viễn ngược lại hấp khẩu lãnh khí, không chỉ xương ngoài đẳng cấp từ lam cấp té ngã hôi cấp, liên nguyên bản chất hữu cơ đều biến thành vô cơ chất. La Viễn hoàn toàn không nghĩ tới, sinh mệnh mút vào thế nhưng như thế bá đạo, với hắn mà nói, sinh mệnh mút vào chỉ là một loại rất có giá trị năng lực, nhưng đối biến dị thú mà nói, lại là cực đoan ác độc công kích. Bất quá loại công kích này, đối với hắn không nhiều lắm rút. Loại năng lực này hấp thu sinh mệnh tốc độ không đủ, hơn nữa hắn phong cách chiến đấu, vốn liền theo đuổi tốc chiến tốc thắng, một kích tất sát, đại đa số thời điểm, thường thường còn chưa hấp thu bao nhiêu năng lượng, biến dị thú cũng đã ngã xuống đến. Trời đầy mây thời tiết, hắt rất nhanh, mọi người sớm nếm qua cơm chiều, còn không đến 5 điểm sắc trời liền ám xuống dưới, trong lúc Tào Lâm tỉnh lại, tuy rằng còn phi thường suy yếu, cũng đã có thể đứng lên chậm rãi đi lại. Nàng cảm xúc có chút kích động, đối La Viễn thiên ân và tạ, nếu không phải La Viễn ngăn cản, nàng thậm chí đều phải quỳ xuống. Một lần này nàng có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể từ tử thần trung đoạt lại một điều mệnh, hoàn toàn là dựa vào La Viễn. Một màn này, khiến mọi người trong lòng đều có chút xúc động. Trước khi đi vào giấc ngủ, La Viễn khiến Tào Lâm lại hấp thu một lần sinh mệnh năng lượng sau, nàng trạng thái rất là hảo chuyện, đã có thể ăn đồ ăn. Bóng đêm dần dần dày. Triệu Nhã Lệ lăn qua lộn lại ngủ không được, cửa bởi vì đại môn đã đốt trọi, tối hôm đại mở ra, bên ngoài mỗi một lần truyền đến một tia rất nhỏ động tĩnh, đều sợ tới mức nàng câm như ve, tổng cảm giác tựa hồ có ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng hắc ám, lạnh lùng âm hiểm nhìn nơi này. Vốn nàng liền có chút tiểu ý, nhưng tinh thần khẩn trương, rất nhanh liền không nín được. Hai chân không ngừng qua lại dao động. Lão Hoàng cũng không biết ở nơi nào, bình thường ngủ thời điểm, Lão Hoàng đều sẽ nằm ở nàng cửa, không cần lo lắng cái gì, nhưng một lần này Lão Hoàng lại hiển nhiên sẽ không tại phụ cận. Trong bóng đêm, nàng đứng dậy xem nằm phụ cận La Viễn, hắn lúc này đang ôm đao, ngủ say sưa, tiếng ngáy liên tiếp. Thật sự là một đầu trư, ngủ bất tử ngươi, nàng oán hận thầm nghĩ. Nàng cố nén sợ hãi, đứng lên, nhìn tối om cửa, cửa tựa hồ tùy thời đều có dữ tợn khủng bố biến dị sinh vật nhảy ra tự được. Sợ tới mức nàng vội vàng lùi về tầm mắt, sắc mặt trắng bệnh. Nơi này đen tuyền một mảnh, cũng không cần lo lắng người khác nhìn đến, dọa người liền dọa người đi do dự một chút, Triệu Nhã Lệ cắn chặt răng, ám đạo. Lấy nàng đảm lượng, bên ngoài là như thế nào cũng không dám đi, nàng xem phòng góc, liền rón ra rón rén đi qua, cường liệt tiểu ý, nàng rốt cuộc nhịn không được, vừa mới chuẩn bị kéo xuống quần, một thanh âm liền đột ngột vang lên, sợ tới mức khiến nàng thiếu chút nữa tiểu đến trên quần. Đã trễ thế này, ngươi đi chỗ đó làm cái gì? La Viễn nhỏ giọng nói, thời gian dài tại đây trùng nguy cơ tứ phía mặt thế dây rua, hắn giấc ngủ cơ bản đều thực hiện, hơi có gió thổi cỏ lay, hắn liền có thể lập tức tỉnh lại. Vừa nghe là La Viễn thanh âm, Triệu Nhã Lệ nhẹ nhàng thở ra, ngược lại xấu hổ đến sắc mặt nóng lên, ngại ngùng nói, ngươi quản ta làm cái gì? Trong bóng đêm, La Viễn nhìn đến nàng hai chân càng không ngừng vặn mẹo, nhất thời trong lòng sáng tỏ, có chút buồn cười nói, đi bên ngoài đi, ở trong này hương vị không dễ ngửi. Về sau có chuyện trực tiếp đánh thức ta liền hảo. Triệu Nhã Lệ mặt nộn, mặt nháy mắt đỏ lên, nếu mặt đất có động mà nói, hận không thể lập tức tiến vào đi, nhưng ngoài miệng vẫn là cường chống đỡ nói, ngươi ai nói ta muốn. Ở trong này, La Viễn không để ý đến nàng chết áp tử mạnh miệng, đứng dậy đi đến bên ngoài, Triệu Nhã Lệ do dự một chút, liền cắn răng đi theo qua. Hai người một trước một sau, đi đến lầu một. Ngươi lui ra phía sau một điểm. Triệu Nhã Lệ lạnh lùng nói. La Viễn ngáp một cái. Nghe vậy lui ra phía sau vài bước. Triệu Nhã Lệ lôi kéo quần, lại quay đầu nhìn thoáng qua, nơi này tối như mực, không có một tia ánh sáng, La Viễn cũng không biết thối lui đến nơi nào, nàng trong lòng hoảng hốt, run giọng nói, La Viễn. Lại đến một điểm. La Viễn đành phải lại đi vài bước, Triệu Nhã Lệ nhất thời thấy được La Viễn mơ hồ thân ảnh, ly nàng cũng không có vài bước, nàng thoáng yên lòng, dù sao như vậy hắc, hắn cũng nhìn không tới. Nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc nhịn không được, vừa cởi quần. Chảy xiết dòng nước thanh liền hoa hoa vang lên, hiển nhiên là đã nghẹn nóng nảy. Nàng nhẹ nhàng thở dốc một hơi, lại không chú ý tới, đã hoàn toàn bại lộ tại La Viễn nóng rực tầm mắt hạ. La Viễn thể chất đã vượt qua nhân loại cực hạn, sớm đã có vi quang thị giác, tại người thường trong mắt một mảnh tối đen, đối với hắn mà nói, lại có thể đều rõ ràng nhìn đến. Tuyết trắng cái mông băng thành một hoàn mỹ hình tròn, xem La Viễn có chút tâm kinh động phách. Từ đi ra sau, vẫn cũng chưa tìm đến cơ hội cùng Hoàng Giai Tuệ thân cận, sớm đã nghẹn vài ngày. Hơn nữa tràn đầy huyết khí, khiến hắn vốn liền so với người bình thường càng thêm cường liệt, lúc này thấy đến này phiên mê người cảnh tượng, hắn không khỏi hô hấp dồn dập lên. Triệu Nhã Lệ vừa mới tiểu hoàn, còn chưa kéo quần, sau lưng cũng đã bị La Viễn ôm lấy, nàng dọa thiếu chút nữa rít the thé lên tiếng, bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện khi La Viễn, dây rùa một chút, cả giận nói, ngươi làm cái gì? Buông ra ta bằng không ta kêu người. Nàng đè nặng cổ họng thấp giọng nói, hiển nhiên cũng là không tưởng bị người khác nghe được. Ngươi tưởng kêu liền kêu đi, dù sao tất cả mọi người biết ngươi là của ta nữ nhân. La Viễn đem nàng thân thể phản chuyển lại đây, vô lại nói. Đồ lưu manh, chúng ta sớm liền không quan hệ. Triệu Nhã Lệ quay đầu, tức giận nói, đừng nghĩ chạm vào ta, tránh ra. Nàng sẽ không dễ dàng như vậy liền tha thứ La Viễn, giết nhiều người như vậy không chỉ không một điểm áy náy tâm lý, liên giống dạng giải thích đều không có, hơn nữa luôn miệng nói thích chính mình, còn cùng mấy người phụ nhân không minh bạch, cái kia Hoàng Giai Tuệ cũng rất khả nghi. Nhưng nói vừa mới nói xong, nàng liền bị La Viễn môi rắn chắc ngăn chặn. Triệu Nhã Lệ gắt gao cắn răng nanh, không muốn khiến hắn đầu lưỡi tiến vào, thủ đi xuống sở, dùng lực bóp chặt La Viễn trên thắt lưng nộn đủ, ý đồ khiến hắn biết khó mà lui, đáng tiếc cũng không biết làn da của hắn như thế nào sẽ như vậy cứng cỏi, cảm giác khắp trên cao su như vậy, khắp một hồi liền khắp bất động. Nàng sắp tức điên rồi, lập tức lại đổi thành hai tay, liều mạng đẩy La Viễn lồng ngực, đáng tiếc nàng kia đáng thương khí lực, căn bản nhất điểm tác dụng đều không có. Tại dãy rùa chung, nàng quần bị hoàn toàn kéo xuống, lộ ra hai điều tuyết trắng hai chân. La Viễn nâng lên nàng đấy đả thân thể, đỉnh đến đại thính trên vách tường. Đồ lưu manh, vung ra ta, bằng không ta muốn cắn. Triệu Nhã Lệ rốt cuộc tránh thoát đến, cắn răng uy hiếp nói, phồng lên bộ ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập. Như vậy vô lực uy hiếp, La Viễn căn bản không nhìn. Lúc này nàng tóc đã tán loạn mở ra, quyến rũ khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một loại khắc thường ửng hồng, xem La Viễn trong lòng dục hỏa thiêu đốt. Ngay sau đó, thủ đã linh hoạt thò vào nàng quần áo, chiều nàng bộ ngực sờ soạn, hai phấn nị nị con thỏ, không ngừng ở trong tay biến ảo hình dạng, một trận cường liệt mê muội từ trên người nàng truyền đến, liên dãy rủa đều quên. La Viễn cởi bỏ quần, cuối cùng thời điểm khi, hỏi, ngươi có hay không cùng hắn làm qua? Hắn là ta bạn trai, chúng ta sớm liền. Đã không biết bao nhiêu lần. Triệu Nhã Lệ tỉnh táo lại, hầm hừ nói. La Viễn hừ lạnh một tiếng, tiến vào thân thể của nàng. Triệu Nhã Lệ phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, vội vàng che miệng lại, một bàn tay phí công vô lực nơi nơi khác, làm cuối cùng phản kích, nhưng rất nhanh lại càng ngày càng không khí lực. La Viễn vừa mới bắt đầu còn chậm rãi tiến hành, theo sát, hắn tốc độ bắt đầu nhanh hơn, Triệu Nhã Lệ gắt gao che miệng, phát ra từng tiếng nguộn nói ra. La Viễn lại hỏi, đến cùng có hay không? Có. Triệu Nhã Lệ như cũ mạnh miệng nói. Thế nhưng còn dám mạnh miệng, La Viễn tốc độ càng lúc càng nhanh, như một đài cao tốc đóng cọc cơ như vậy. Triệu Nhã Lệ hai mắt vô lực trừng, tay chặt chẽ che miệng lại, nhưng trong miệng như cũ không nhịn được tràn ra mê người ngâm sướng. Vài giây sau, nàng hét lên một tiếng, đầu óc đột nhiên trống rỗng, thân thể run rẩy vài cái, phảng phất không có xương cốt tự đến mức cả người sủi lơ xuống dưới. Đều tại ngươi, vừa rồi khẳng định đều bị người nghe được, ngươi bảo ta về sau như thế nào gặp người a? Triệu Nhã Lệ qua thật lâu sau mới phục hồi tinh thần, giận dữ nói. Nghe được cũng không có gì, dù sao mỗi người đều biết chúng ta quan hệ. La Viễn cũng cảm giác có chút không ổn, vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, trên lầu khẳng định là đã nghe được, bất quá hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, vẫn là trước thu phục Triệu Nhã Lệ lại nói. Ngươi này đồ lưu manh, đều là ngươi bắt buộc, nếu không phải không có cảnh sát, ta sớm liền cáo ngươi. Triệu Nhã Lệ oán hận nói, vừa nghĩ đến ngày mai mọi người dị thường ánh mắt, nàng liền tức mà không biết nói sao. Nàng sờ soạn một phen hạ thân, phía dưới đều niêm hồ hồ, tối lửa tắt đèn ngươi bảo ta làm sao được. Trước dùng quần lót chấp nhận sát một chút, đợi ngày mai buổi sáng nấu chút nước sôi. La Viễn cười khăn nói. Cũng chỉ hảo như thế, Triệu Nhã Lệ đem quần lót cởi ra, cẩn thận xoa xoa, lấy tay gắt gao niết, sau đó, hai người có tật giật mình, lén lút trở lại hai lâu phòng. Phong im ắng, cũng không biết tại giả bộ ngủ vẫn là thật sự ngủ, bất quá La Viễn biết Hoàng Giai Tuệ tuyệt đối không có ngủ, nàng lông mi càng không ngừng run run, hô hấp cũng có chút hỗn loạn, hiển nhiên trong lòng rất không bình tĩnh. La Viễn trong lòng có chút áy náy. Gặp Triệu Nhã Lệ đã gión ra gión rén nằm xuống, hắn đang muốn chiều Hoàng Giai Tuệ đi. Lúc này hắn mơ hồ nghe được bên ngoài truyền đến ào ào tiếng nước, dần dần thanh âm càng ngày càng vang, tựa hồ bình thường bên này tiếp cận. Công sự phòng ngự bên ngoài cự tích tựa hồ nghe thấy được bất an, trong miệng thỉnh thoảng phát ra trầm thấp rít gào. La Viễn trong lòng dùng mình, ngừng cước bộ. Hoàng Giai Tuệ nghe được cự tích cảnh cáo thanh, có chút bất an, cũng cố không hơn ghen tị, đơn giản ngồi dậy, bên ngoài giống như có cái gì đó. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi trước xem, bất quá trước không cần ngủ, để tránh đến thời điểm luống cuống tay chân. La Viễn nghĩ nói, tiếng nước cách nơi này còn rất xa, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là ảnh hưởng không đến nơi này. Ngươi cẩn thận một điểm, Hoàng Giai Tuệ nói. La Viễn gật gật đầu, lấy qua trảm mã đao, nhanh chóng đi ra khỏi phòng gian. Cự tích tại chỗ đạp đến đạp đi, lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra từng cỗ khói xanh, có vẻ có chút khó chịu. La Viễn chiều vượt biển dưới chân cầu nhìn thoáng qua, hiển nhiên này không phải lũ định kỳ đến, mà là xuất hiện biến dị thú. Hắn trầm ngâm một chút, vẫn là quyết định khiến cự tích lưu lại tại chỗ, chính mình qua xem. Cự tích hung tàn hiếu chiến, có thể khiến nó sinh ra khó chịu, chỉ có thể là xa so nó cường đại sinh vật, huống hồ một lần này hắn chỉ là đi xem đến cùng là cái gì tình huống, mà không phải đi chiến đấu, mang theo lớn như vậy một mục tiêu, không chỉ vô ích, ngược lại sẽ không hề tất yếu phiêu lưu. La Viễn khiến cự tích cấm thanh, để tránh đem cự thú hấp dẫn lại đây, theo sau cất bước. Chiều vượt biển đại kiều nhanh chóng chạy đi. Chương 149, cự quy đẻ trứng. Bóng đêm như thủy. Vượt biển đại kiều bên cạnh, gió biển từng trận, mang theo một tia ướt át khí tức. Xa xôi sử truyền đến hoa hoa tiếng nước, phía trước còn có chút như có như không, nhưng nay cũng đã có chút ồn ào náo động, phảng phất có một cỗ cự đại thủy triều mang theo kinh người khí thế hướng bên này buôn đằng mà đến, liên thiên không đều tựa hồ hạ khởi mông mông tiểu vũ. La Viễn sờ sờ mặt, cảm giác có chút ẩm ướt. Vài phút sau, hắn liền mơ hồ nhìn đến một khổng lồ bóng ma, nó lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người theo hải hà dậm chân tại chỗ mà đến, kích khởi mấy chục mét cao lãng hoa. Nhợt nhạt hải hà, xa xa không thể bao phủ không được nó thân thể, cự đại như thất đá như vậy tứ chi, tại trong nước biển kịch liệt bốc lên, theo nó cao tốc đi tới, này chừng vài km khoan hải hà phập phồng không chừng, nhất nước biển kịch liệt hướng hai bờ sông cọ rửa. Thẳng đến nó tiếp cận vượt biển đại hải, La Viễn mới chính thức thấy do nó thân ảnh. Không giống như là cự tích, nó biến dị không nghiêm trọng lắm, La Viễn liếc mắt nhìn liền nhìn ra nó nguyên hình, này không thể nghi ngờ là một cái biến dị rùa biển, bất quá lại tương đương khổng lồ, chống chân đường kính liền có 3-40 thước, cùng nó so sánh với, cự tích giống như là một không chớp mắt tiểu bất điểm. Màu xám sẫm quy sắc mọc đầy thô ráp góc tủ, này đó góc tủ trong bóng đêm tản ra thản nhiên ánh huỳnh quang, cùng phổ thông rùa biển so sánh, nó cổ có vẻ trưởng hơn nữa thô, đầu nhìn qua có chút biến hình, miệng rộng lớn, mặt trên răng nanh dày đặc. Nhìn qua cực kỳ dữ tợn, này dịu ngoan rùa biển so sánh, này hiển nhiên là đầu khủng bố hung. La Viễn ngừng thở, chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng lùi về ánh mắt, sắc mặt khó coi. Dù cho này đầu sinh vật còn tại xa xa, hắn cũng có thể cảm giác được, cái loại này trầm trọng áp lực khí tức, hắn quay đầu nhìn thoáng qua vài trăm mét ngoại cự tích vị trí. Nó đã lui ở trong góc, tựa hồ là ảo giác, hắn thế nhưng mơ hồ cảm giác được cự tích đang tại run nhẹ nhẹ. Lúc này cách đó không xa truyền đến oanh một tiếng vang lớn. Vượt biển đại kiều kịch liệt lay động, trưởng thành cánh tay phẩm chất cương tác tại khủng bố cự lực dưới hết sức vặn mèo, phát ra không chịu nổi phụ hà rên rỉ, lập tức từng cần cương tác liên tục đứt đoạn, mang theo khủng bố động năng, cao tốc xẹt qua yên tĩnh bầu trời đêm, phát ra làm người ta sởn tóc gáy tiếng rít. Ngay sau đó hơn 10 tiết kiều thân như đổ mì nổ quân bài phân phân sụp rơi xuống. La Viễn trong lòng chấn động, cũng cố không hơn đại kiều kịch liệt đung đưa, bắt lấy kịch liệt vòng bảo hộ, vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, một căn thô to trụ cầu. Tại cự thú đi tới chung, bị trở thành không chớp mắt trở ngại, không hề cố sức đánh ngã, tứ phân ngũ liệt. Hắn sát mặt hoảng sợ, loại này vượt biển đại kiều trụ cầu, chắc chắn vô cùng, muốn đem nó cả căn đánh ngã, phổ thông con thuyền căn bản bất lực, trừ phi dùng tới vạn tấn cự luân, sau đó cao tốc va chạm, bằng không mơ tưởng đem nó đánh ngã. Hắn phía trước cho rằng đây là một đầu lục nhạt cấp sinh vật, bất quá hiện tại đã có chút không xác định. La Viễn đối sinh vật biển xa xa khuyết thiếu lý giải. Đối này tình huống cũng không có gì khái niệm, bất quá có thể khẳng định là, sinh vật biển thực lực xa so lục địa sinh vật muốn cường, cạnh tranh cũng càng thêm thảm thiết. Trước tận thế Trung Quốc đại địa, trừ một ít đặc biệt bảo hộ khu cùng nguyên thủy xâm lâm, cơ bản đã rất ít có đại hình sinh vật, đừng nói thành thị, liền tính là nông thôn, 70-80 năm niên đại vùng núi còn có lang cùng lợn rừng đẳng trung đại hình sinh vật bóng dáng, nhưng đến trước tận thế, sớm liền biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí con thỏ đều rất khó nhìn đến. Cũng chỉ có gia súc cùng sủng vật tài năng tại đây trên đầu lưỡi quốc gia sống sót xuống dưới, bất quá mà thế còn chưa tới kịp biến dị liền bị đại lượng giết hại. Mà nay đại bộ phận đại hình sinh vật đều là loại nhỏ sinh vật thông qua biến dị mà đến, mặc dù là như vậy, nhân loại cũng kế tiếp bại lui, lại càng không cần nói kia vài nguyên bản liền khổng lồ vô cùng sinh vật biển. Cự quy đi ngang qua vượt biển đại kiều sau, như cũ không có dừng lại, tiếp tục đi trước. Vài phút sau, thẳng đến nó dần dần tại trong tầm mắt biến mất, La Viễn mới nhẹ nhàng khẩu khí. May mắn nó ly khai, bằng không, hắn cũng chỉ có thể suốt đêm rút lui khỏi. Hắn sờ sờ chán, bất chi bất giác mặt trên thế nhưng đã treo đầy mồ hôi, thân thể cũng phảng phất hư thoát như vậy, cả người như nhũn ra, trên mặt hắn lộ ra một tia chua xót. Như vậy sinh vật đừng nói chiến đấu, liền tính đứng ở nó phụ cận, cũng là một loại dày vò, cũng không biết vài trăm mét ngoại công sự phòng ngự chung những người khác, đến cùng sẽ là cái gì phản ứng, chỉ sợ cũng sẽ không so với hắn hiện tại hảo bao nhiêu. Bất quá hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Sinh vật biển tối thích hợp xấu cảnh tự nhiên là hải dương, này đầu cự thú tới nơi này làm cái gì? Đương nhiên lũ định kỳ khi, nơi này cũng là đại hải, nhưng hiện tại nơi này đại bộ phận khu vực đều là bãi bùn, dù cho nơi này lớn nhất hải hà, cũng dung nạp không được như vậy khổng lồ sinh vật. Hơn nữa từ thuyết tiến hóa mà nói, hải dương chung nhóm đầu tiên đi lên lục địa sinh vật, đều là tàn khốc cạnh tranh chung người thất bại, bất quá lấy nó thực lực, tại hải dương chung hẳn là cũng không phải cái gì kẻ yếu. Còn hoàn toàn không đến cần hướng lục địa hôn tình cảnh. Cương liệt nghi hoặc, khiến hắn có loại cùng qua đi xem xúc động. Hắn nhìn nhìn thời gian, bây giờ còn không đến rạng sáng một giờ, hắn do dự một hồi, cảm giác xa xa cùng hẳn là không có nguy hiểm, liền nhanh chóng chiều bên bờ chạy đi. HTTP Vượt biển đại kiều hai bờ sông, cơ hồ thành rừng cây, bất quá bởi vì nơi này là đất bị nhiễm phèn nguyên nhân, có vẻ có chút thưa thớt, từng chỉ quyền đầu lớn tiểu phảng phất như đom đóm côn trùng. Ở trong rừng cây không ngừng phi vũ, tại thêm xa xa một ít phát quang thực vật, đem nơi này điểm xuyết kỳ quái. La Viễn ở trong rừng cây cao tốc chạy động, thỉnh thoảng động tác mau lẹ, linh hoạt như một cái tùng lâm hầu tử, hai bên rừng cây siêu siêu lui về phía sau. Nửa giờ sau hắn trèo lên đại thụ, hướng xa xa ngắm nhìn. Mây đen dày đặc thiên không, khó được lộ ra một vòng mơ hồ trăng tròn. Nơi này ly cự quy đã không đủ 3 cây số, nó hiện tại đã rời đi hải hà, tại thanh lành bóng đêm dưới trèo lên bãi bùn, bốn phía yên tĩnh vô thanh, sở hữu sinh vật đều tại đây trùng áp lực khí tức dưới, kiệt lực che giấu chính mình, liên buổi tối thời khắc không ngừng côn trùng đều vang thanh cũng bị sợ tới mức câm như ve. La Viễn ngừng thở, thân thể như bàn thạch vẫn không nhúc nhích. Cự quy đi lên một khối cao địa khi dừng bước, cực đại mà lại giữ tận đầu, vòng quanh bốn phía nhìn một vòng, tựa hồ tại cảnh giác cái gì. Đường băng lánh đôi mắt chiều La Viễn bên này quét đến khi, nó động tác hơi hơi dừng một lát. Bị kia trong bóng đêm giống như ngọn lửa như vậy con người băng lánh nhìn thẳng, La Viễn chỉ cảm thấy da đầu phát tạc, trái tim đều sốt mất nửa nhịp, thiếu chút nữa liền xoay người liền chạy. Bất quá may mắn nó rất nhanh chuyển qua tầm mắt, tiếp tục chiều địa phương khác nhìn lại. La Viễn lồng ngực kịch liệt phập phồng, kết lực khống chế trong lòng sợ hãi. Kia một khắc, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình đã bị nó phát hiện, hắn che giấu khí tức thủ đoạn. Tại đây chủng sinh vật trước mặt không chỗ nào che giấu, bất quá nó tựa hồ cũng không để ý chính mình tồn tại, có lẽ đối với nó mà nói, chính mình chỉ sợ bất quá là không chớp mắt tiểu chủng tử. Liên tại La Viễn không biết đến cùng là rời đi vẫn là tiếp tục ở lại chỗ này khi, cự quy liền bắt đầu tứ chi bạo động, nó như một đài siêu cấp máy xúc, mặt đất rất nhanh liền đào ra một hơn 450 mét khoan, thâm không biết mấy phần hố sâu, vài phút sau, nó ngừng lại. Thân thể ghé vào mặt trên, vẫn không nhúc nhích, phần đuôi gắt gao dán tại trong hang động. Chẳng lẽ, La Viễn trong lòng vừa động, quả nhiên, rất nhanh liền nghiệm chứng nó suy đoán, cự quy kêu rên một tiếng, trong thanh âm tựa hồ mang theo một tia thống khổ, qua thật lâu sau, nó chậm rãi đứng lên, tứ chi tiếp tục bạo động, kéo đại lượng nước bùn, đem hố thâm thâm vùi lấp lên. Làm xong này hết thảy sau, nó không có lập tức rời đi, tiếp tục hướng chung quanh nhìn quét một vòng, một lần này xem càng thêm cẩn thận, liên tục ước chừng nhìn vài phút, sau đó, tại La Viễn tim đập thỉnh thịch tầm mắt dưới, chậm rãi chiều hải hà đi. Nó nhìn qua có vẻ phi thường suy yếu, thân thể đều có chút lắc lư. Nếu là phổ thông lục nhạt cấp sinh vật, có lẽ đây là một tốt nhất cơ hội, thế nhưng đối mặt này hạng nhất cấp nan định sinh vật biển, hắn lại hưng không nổi một chút ý niệm. Nó đi vào hải hà, tại mông lung dưới ánh trăng, rất nhanh liền theo đến khi phương hướng chậm rãi biến mất. La Viễn tiếp tục trốn ở trên cây vẫn không nhúc nhích, ước chừng qua nửa giờ, thẳng đến xa xa lại không một tia thanh âm truyền đến, hắn mới nhảy xuống đại thụ, nhanh chóng chiều bên bờ chạy đi. Vài phút sau, hắn đi đến kia phiến cao địa, dù cho cự quy đã xa xa ly khai, nơi này như cũ lưu lại nó khí tức, bất quá điểm ấy khí tức đối La Viễn 15 điểm ý chí mà nói, coi như không được cái gì. Này hố chừng 3 sân bóng rổ lớn như vậy, thâm càng không biết ở nơi nào, La Viễn đứng trên mặt đất cảm ứng một chút, trong lòng vui vẻ, nó tới nơi này rời xa hải dương địa phương, quả nhiên là tới sinh đản. Duy nhất đáng tiếc là, chỉ có một viên, bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, trong giới tự nhiên. Thường thường càng là cường đại sinh vật, sinh sản lại càng khó, càng là nhược tiểu sinh vật, sinh dục lên lại càng không hạn chế. Giống trước tận thế rùa biển như vậy, một ổ chính là mấy trăm đàn, toàn bộ hải dương chỉ sợ đều sẽ bị này chiếm cứ. Đáng tiếc, hắn không có thích hợp công cụ, đao giết người còn có thể, nhưng đào hố liền không được, chỉ có thể lấy tay. Hắn bả đao cắm ở bên cạnh, đứng ở nước bùn trung gian, bắt đầu lấy tay đào hố. Nơi này đều là mềm mại nước bùn, đào lên cũng không lao lực. Hơn nữa bởi vì vừa cự quy đến qua, nước bùn bên trong biến dị sinh vật đều tại đây trùng khủng bố khí tức phân phân trốn thoát nơi đây, một ít không kịp trốn thoát, cũng bị cự quy khí tức trùng kích dưới, bị vây thật lâu cương trực trạng thái, đến bây giờ còn chưa phục hồi tinh thần, căn bản không có gì nguy hiểm. Bất quá bên trong gì đó thật sự quá sâu, cơ hồ tại 20 mấy mét chỗ sâu, muốn đào ra, hôm nay chỉ sợ là không thể ngủ, La Viễn ám đạo, bất quá hắn hiển nhiên đánh giá cao chính mình đào hầm năng lực. Đào một hơn 20 mét thâm động, đặc biệt loại này mềm mại bãi bùn, hiển nhiên là không có khả năng vuông góc đào, bằng không liền chờ bị vùi lấp đi, hơn nữa cái kia đảng chừng hơn 2 mét cao, mặt ngoài tựa hồ còn bao trùm bao vây lấy một tầng thật dày trong suốt vật chất, toàn bộ hình thể liền vượt qua 5 mét, nếu động đào nhỏ không chỉ sẽ sụp xuống, hơn nữa căn bản không thể lấy ra. Này một chút không chấp nhận được nhu lợi, chỉ có thể dựa theo cự quy bảo ra hố lớn nhỏ đến đào, này không thể nghi ngờ là một hạo đại công trình. La Viễn chỉ đào nửa giờ, hắn liền có chút ủ rũ, nhìn hơn một mét rộng, hơn nửa mét sâu động, trong lòng cười khổ, lấy như vậy tiến độ đi xuống, chỉ sợ không miên không ngớt đào hơn 3 ngày 3 đêm đều đào không xong, nếu là trung gian tiếp theo trận mưa, lại muốn một lần nữa bắt đầu. Lúc này hắn thần sắc sửng sốt. Thật sự là hôn đầu, làm gì chính mình đào, không phải có cự tích sao, tuy rằng so bất quá cự quy, nhưng đối cự tích mà nói, phỏng chừng cũng không dùng được bao lâu thời gian. Chương 150, xử lý. Không qua bao lâu, La Viễn liền mang theo cự tích trở lại. Tại La Viễn chỉ huy dưới, cự tích bắt đầu điên cuồng bạo động, đại lượng nước bùn kịch liệt chiều phía sau ném bắn, nguyên bản bị cự quy bịt lên hố, lại đào ra. Bất quá mặc dù là như vậy, đằng nhìn đến kia khỏa khổng lồ cự đằng khi, cũng đã là 2 giờ sau, La Viễn lo lắng cự tích sẽ giống phía trước thiên trụ thụ quả thực như vậy ăn vụng, vội vàng khiến nó xa xa tránh ra. La Viễn theo bùn lầy khanh bích, đi đến đáy hố. Cự tích động tác hiển nhiên sẽ không như thế nào tinh tế, cự đản vòn vẹn lộ ra nửa trên bộ phận, đại bộ phận còn bị nước bùn bao trùm, đằng La Viễn đem còn thừa công tác làm xong, cự đản mới lộ ra nó hoàn chỉnh thân hình. Đây là một viên hơn 2 mét cao, 1 mét đến khoan hình trứng cự đản, này còn không bao gồm nó mặt ngoài một tầng nửa mét nhiều hậu vô sắc trong suốt giao chất. Cùng phổ thông nhìn thấy đản so sánh, nó mặt ngoài có phức tạp hoa văn, mang theo một loại thần bí khí tức. Mặt ngoài giao chất nhìn qua phi thường bóng loáng, sờ lên lại có chút mềm nhũn, co giãn rất lớn, như là cao su như vậy. La Viễn thử dùng chạm mã đao chém một chút, lại phát hiện căn bản không thể tại giao chất mặt ngoài lưu lại một chút dấu vết, hơn nữa gây lực lượng càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn, chẳng sợ sử thượng ý chí cũng rất khó cắt. Chắc không được kia chỉ rùa biển như vậy yên tâm đem đản ở lại chỗ này, trừ phi thực lực đạt tới lục nhạt cấp trên đây, bằng không bằng vào tầng này giao chất, tuyệt đại bộ phận sinh vật đều nó không có cách nào. Mà lục nhạt cấp, toàn bộ Giang Nam tỉnh chỉ sợ cũng là phượng mao lân giác, cùng cạnh tranh thảm thiết hải dương so sánh, lục địa không thể nghi ngờ là sinh vật biển sinh sản tốt nhất nơi. La Viễn cũng không đương trường đem nó phá đến, nay khỏa đạn phi thường trầm trọng, sức nặng gần như 1.5 tấn, liền tính đi giao chết, cũng sẽ không ít hơn 1 tấn, lấy hắn 13 điểm lực lượng, mặc dù có thể đem nó thôi động, nhưng muốn từ 20 mấy thâm đáy hố, đẩy đến mặt đất, đặc biệt loại này tràn đầy nước bùn không thể mượn lực địa phương, điểm ấy lực lượng còn xa xa không đủ xem, lại càng không cần nói nơi này ly công sự phòng ngự còn có 7-8 km lộ, một đường gập ghềnh. Nhấp nô, nếu là chỉ dựa vào chính mình lực lượng, liền tính có thể đẩy đến mục đích, ít nhất cũng cần 7-8 giờ. Có tầng này giao chất, hắn căn bản không cần lo lắng cự tích dành ăn, liền tính cắn tại nó trong miệng, nó cũng cắn bất động. Phóng bạch bạch lao động không cần, trừ phi hắn ăn no trống. Đáng thương cự tích, lại đảm đương lao động, cắn lên cự đản, liền trở về đuổi. Đảng La Viễn trở lại công sự phòng ngự khi, đã là hửng sáng. Hắn khiến cự tích buông cự đản, sau đó bị hắn chạy tới một bên. Phía trước La Viễn trở về thời điểm, cũng đã đem sự tình cấp mọi người nói một lần. Nghe được tới được cự thú là tới sinh đản, hơn nữa rất nhanh liền sẽ đem cự đản chuyển qua đây, bọn họ như thế nào có thể còn ngủ được, lúc này phía dưới động tĩnh, đều lần lượt chạy đi ra. Mọi người đi đến bên ngoài, vừa thấy đến kia khỏa cự đản, tất cả mọi người đầy mặt rung động. Này chính là kia khỏa đản, thật sự quá lớn, so với chúng ta tất cả mọi người cao. Hoàng Giai Tuệ kinh ngạc hỏi. Ta phỏng chừng khủng long đản cũng không có lớn như vậy. Hoác Đông cũng khiếp sợ nói, Hảo Kỳ sờ sờ mặt ngoài giao chất, sừng sốt, như thế nào còn lạnh như băng. Vì thế mọi người phân phân sờ soạn một hồi, thất trùy bắt thiệt nghị luận không ngừng, đầy mặt hưng phấn, liên trong lòng sắc mặt có tật giật mình Triệu Nhã Lệ cũng nhịn không được Hảo Kỳ, lại đây cẩn thận sờ soạn vài cái. Vương Sư Sư hai mắt phát quang. Nàng sớm liền hâm mộ La Viễn có cự tích như vậy sủng vật, nay lại nhiều một viên đản, nàng vội vàng lôi kéo hắn góc áo, lấy lòng nói, La đại ca, này khỏa đản tặng cho ta hảo không hảo nha. Trừ Triệu Nhã Lệ bởi vì có lao hoàng không quan trọng, mọi người tươi cười đều có chút nhạt, đây chính là một viên biến dị thú đản, hơn nữa là một viên thực lực khủng bố biến dị thú đản, tất cả mọi người minh bạch này ý nghĩa cái gì, một khi ấp trứng đi ra, tại mạt thế chúng cơ hồ có thể hoành hành. Ngươi không cần nghĩ cách, này khỏa đản quá lớn. Ai cũng không biết lúc nào có thể ấp trứng, huống chi liền tính ấp trứng đi ra, có thể hay không thuần phục nói không chừng đâu, mang theo lên đường thật sự rất nguy hiểm. La Viễn trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu. Biến dị thú cũng không phải là có thể dễ dàng thuần phục tiết sinh vật, này đó biến dị sinh vật tính cách bạo ngược, không nên nhìn hiện tại cự tích dịu ngoan giống chỉ tiểu miêu, đó là lần trước cấp nó lưu lại thảm thống giáo huấn. Ảnh hưởng, nhưng chỉ muốn nó thực lực lại tiến hóa, chỉ sợ còn có thể phản loạn một lần. Về phần lao hoàng còn lại là trường hợp đặc biệt, trước tận thế chủ nhân đối với nó ảnh hưởng, thật sự quá sâu, hơn nữa khuyển loại bản tính trung thành, dễ dàng sẽ không phản loạn, cho dù là biến dị, loại này bản tính như cũ rất tốt truyền lưu xuống dưới. Nếu phổ thông sinh vật, La Viễn mang theo cũng liền mang theo, chỉ cần cẩn thận một điểm là đến nơi, nhưng này khỏa đạn thật sự quá khủng bố, nhất sinh đi ra, chỉ sợ cũng là một đầu hấu niên lục cấp sinh vật. Chẳng lẽ chỉ đương thực vật ăn? Hoàng Giai Tuệ sửng sốt nói. Kia chẳng phải là quá lãng phí? Lãng phí? Một điểm đều không lãng phí, đây là một đầu lục cấp sinh vật sinh hạ đản, nếu ta không đoán sai mà nói, ăn nó mà nói, đối với các ngươi hẳn là có lợi thật lớn. La Viễn trầm giọng nói, lam cấp sinh vật đều có thể tăng cường thân thể tố chất, lại càng không cần nói là lục cấp. La Viễn suy đoán, lục cấp sinh vật huyết nhục ít nhất có thể khiến nào đó thuộc tính tăng lên tới 12 điểm. Lục cấp mọi người ngược lại hấp khẩu lãnh khí, đối với bọn họ mà nói 3 cấp đã là ác ngộng, cự tích cũng bất quá là tứ cấp, về phần lục cấp, thì căn bản không thể tưởng tượng. Trên thực tế nó tác dụng không chỉ như vậy, trừ vừa rồi La Viễn nói, nó mặt ngoài giao chất cùng vỏ trứng, đều là chân quý tài liệu, giao chất loại này có dạng thật lớn vật chất, chính là chống đạn phục tốt nhất tài liệu, chẳng sợ không có bất cứ phụ gia năng lực, chống chân loại này có dạng đặc chất, tại đụng tới công kích khi cũng có thể phát ra cự đại giảm sóc tác dụng, khiến thương thế rất là giảm bớt. Xa lân chống đạn phục thoát phá sau, La Viễn phòng ngự năng lực rất là hạ xuống, nếu không phải như thế, lần trước thú triều thời điểm, cũng sẽ không thụ nặng như vậy thường, thiếu chút nữa liền lưu lại chỗ đó. Nay chống đạn phục tại quân hỏa khố liền có mấy bộ, hợp thành tài liệu cũng không thiếu, vừa lúc có thể dùng đến chế tác tân chống đạn phục. Về phần vỏ trứng thì có thể hợp thành binh khí, hắn trả mã đao đã dung nhập thiên trụ thụ vỏ cây, không thể lại hợp thành cùng một đẳng cấp tài liệu, hơn nữa sinh mệnh mút vào thật sự quá trọng yếu, phi bất đắc dĩ, La Viễn sẽ không đổi mới, nhưng có thể hợp thành đến những người khác địa phương. Thì như vương sư sư phi toa, cùng một ít viên đạn. Nghĩ đến quân hỏa khố chung súng bắn tỉa, La Viễn đột nhiên có chút chờ mong, dùng trọng hình súng ngắm, bắn ra lục cấp viên đạn, đến cùng có bao nhiêu đại uy lực. Kế tiếp, La Viễn dùng ý chí ngưng tụ thành đao mang, vòng quanh cự đạn mặt ngoài giao chất, cẩn thận cắt, vừa mới hết thể khai một tiểu khẩu, một cô áp lực khí tức liền tràn ra, nguyên bản còn vây quanh ở người chung quanh, trong lòng cứng lại, xa xa thối lui, mặt không có chút máu. Đảng giao chất hoàn toàn cự đạn thượng bong ra xuống dưới, không có giao chất phong bế, nó khí tức liền lại không giữ lại hoàn toàn tiết lộ đi ra, làm lục cấp sinh vật, mặc dù là vẫn là một viên đạn, nó sở phát ra khí tức, cũng xa so cự tích cường đại hơn. Mặc dù là hắn cũng cảm giác từng đợt tim đập nhanh, trong lòng phảng phất đè nặng một khối cự thạch. Nay dòng khí tức cơ hồ cùng kia đầu cự quy giống nhau như lúc, chỉ là mỏng manh rất nhiều, nhưng bản chất lại là vô sai. Cự tích bóng đèn ánh mắt, khó chịu chung lại mang theo một tia khát vọng. Nó không chút nháy mắt nhìn chằm chằm này khỏa cự đạn, nó huyết mạch bên trong bản năng, đã cảm giác được chỉ cần ăn này khỏa đạn, đối với nó có lợi thật lớn, theo thời gian trôi qua, nó ánh mắt dần dần xích hồng, nước dãi không ngừng từ trong miệng suy sụp. La Viễn đột nhiên liếc nó liếc mắt nhìn, phát hiện nó tựa hồ có thất khống dấu hiệu, thân thể cũng có chút nóng lòng muốn thử. Hắn trong lòng dùng mình, xem ra này khỏa cự đạn, đối với nó dụ hoặc lực quá cường, đã dần dần vượt qua nó lý trí, quyết không thể khiến nó lại đợi ở trong này. Hắn vội vàng lớn tiếng quát mắng, nghe được La Viễn thanh âm, cự tích thoáng khôi phục lý trí, nó lung lay cực đại đầu, khó chịu đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi, không cam lòng từng bước lui về phía sau. Đợi nó lui xa sau, La Viễn đem cự đạn đẩy vào công sự phòng ngự cửa sắt, lại đem giao chất phân chuyển đến bên trong, sau đó gắt gao đóng lại cửa sắt, chỉ chốc lát, bên ngoài truyền đến cự tích khó chịu gầm nhẹ, cùng liên tiếp nổ vang, mấy khỏa đá vụn ở tại trên cửa sắt, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang. Hắn sắc mặt khó coi mở ra thuộc tính mặt bản, phát hiện cự tích trung thành độ cùng hàng, đã từ đỉnh cao B0 ké 70. Tiểu Viễn, cự tích làm sao? Triệu Nhã Lệ có chút sợ hãi, khẩn trương hỏi. Cự tích rất hung bạo, so sánh dưới Lao Hoàng liền dịu ngon nhiều, chưa từng tại nàng trước mặt như vậy qua. La Viễn mặt trầm như nước, miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, phát tiết một trận liền hảo. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói mọi người liền càng thêm khẩn trương. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra La Viễn là tại an ủi mọi người, huống chi cự tích là có tiền khoa. La Viễn nhìn chằm chằm vào thuộc tính mặt bản, phát hiện trung thành độ tại ủ sau không có biến hóa, mới nhẹ nhàng khẩu khí. Hắn đột nhiên phát hiện, đối mặt mất đi lý trí cự tích, hắn tựa hồ căn bản không có phản chế thủ đoạn, bất chi bất giác, cự tích thực lực đã vượt qua hắn rất nhiều, chống chân 15 điểm nhanh nhẹn, là có thể đem hắn nghiền áp, xem ra cự tích thăng cấp tất yếu phóng hoãn, bằng không mà nói, một khi phản bội liên phản chế thủ đoạn đều không có. Chương 151, kẻ may mắn. Khủng quy sinh nở dịch. Khi hữu độ, lục cấp. Sức nặng 3K. Phụ gia năng lực, đại lượng hấp thu vật lý cùng năng lượng công kích. Đánh giá, đây là khủng quy sinh nở khi, phân bố ra đặc thù giao chất, bảo hộ đản tại ấp trứng trung miễn thu ngoại giới thương tổn, cam đoan thuận lợi sinh ra. La Viễn cầm lấy một khối nhỏ, xem xét một chút, trên mặt hiện lên sử một tia sắc mặt vui mừng, này tài liệu chẳng những có thể hấp thu vật lý công kích, nhưng lại có thể hấp thu năng lượng thương tổn, so với hắn trong dự đoán còn muốn hoàn mỹ, quả nhiên không hổ là lục cấp tài liệu, cũng không biết này đản đến cùng có cái gì hiệu quả, hắn không khỏi có chút mong đợi. Mau lấy thùng gỗ lại đây, La Viễn xách ao, nói. Rất nhanh có người cầm một thùng gỗ lại đây. nay thùng gỗ cùng này khỏa cự đạn so sánh hiển nhiên xa xa không đủ đại, bất quá La Viễn cũng không chuẩn bị đem bên trong đạn dịch hoàn toàn đổ đi ra, hơn nữa đối với lớn như vậy một viên đạn, mặc dù là lãng phí một ít, cũng không quan trọng yếu. Lục sắc đẳng cấp thực vật, bên trong ẩn chứa năng lượng phi thường khổng lồ, người thường có lẽ ăn thượng mấy khẩu là có thể chống đỡ một ngày, lớn như vậy một viên đạn, mặc dù là bảo thủ phòng trừng, cũng đủ để mọi người ăn thượng một tháng, khả năng còn căn bản ăn không xong, đương nhiên nếu không biến chất mà nói. La Viễn nhấc lên mũi lao ý chí ngưng tụ, rất nhanh tản ra mỏng manh quang mang, ngay sau đó liền đối với vỏ trứng thống đi vào. Hắn cảm giác được cự đại lực cản, ý chí như lưu thủy bay nhanh tiêu hao, may mà vỏ trứng cũng không hậu, La Viễn kiên trì một hồi, lực đạo buông lỏng, mũi lao liền hoàn toàn thống đi vào. La Viễn không ngừng cố gắng, vài giây sau, đem vỏ trứng đào ra một đường kính ước chừng ngũ công phân tiểu động. Vỏ trứng có 7-8 cm dày, tính chất tỉ mỉ mà lại cứng rắn. Trừ mặt ngoài kia tầng tam lái mẹt sau thô ráp vật chất, bên trong cơ hồ hoàn toàn trong suốt, toàn thân phát ra ngọc thạch ánh nhuận lấp lánh sáng bóng, cùng này nói là vỏ trứng, còn không bằng nói là nào đó tinh thể. Trên thực tế vừa rồi hắn hoàn toàn là nhiều lo lắng, bởi vì dù cho vỏ trứng phá một động, bên trong cũng không có bất cứ lòng trắng trứng chạy xuống. La Viễn từ bên trong oan một khối đi ra, trên mũi đao đạn dịch lóng lánh trong suốt, run run rẩy rẩy, như là một đoàn mềm mại thạch trái cây, tản ra một cỗ cổ quái hương vị, bất quá cũng không khó van. La Viễn âm thầm sử xem xét thuật. Khủng quy lòng trắng trứng. Sử dụng, nguyên liệu nấu ăn. Hy hữu độ, lục cấp. Sức nặng 1 o. Hiệu quả, y một chút tăng cường nhân thể thể lực, 2 một chút tăng cường nhân thể lực lượng, b một chút tăng cường nhân thể nhanh nhẹn, 4 có nhất định tỷ lệ khiến nhân thể tiến hóa, 6 có nhất định tỷ lệ đạt được dưới nước hô hấp năng lực. Đánh giá, đây là một loại tuyệt vời thực vật, cùng nó trưởng thành sau cứng cỏi nhục chất so sánh, còn bị vây trong tã lót lòng trắng trứng mỹ vị dịch thực. Giàu có đại lượng hoạt tính năng lượng, nó có thể tăng cường thân thể tố chất, thậm chí có thể khiến ngươi phát sinh tiến hóa. Cứ việc La Viễn sớm có đoán trước, nhưng vẫn là bị nó kinh người hiệu quả rung động. Nếu hắn nhớ rõ không sai mà nói, lam sắc đẳng cấp đối thân thể tác dụng bình thường đều là dùng mỏng manh đến hình dung, mà lần này tắc biến thành một chút, từ cực nhỏ tỷ lệ tiến hóa, cũng biến thành nhất định tỷ lệ, thậm chí còn gia tăng một loại dưới nước hô hấp năng lực, này tựa hồ cũng không phải tiến hóa năng lực, bằng không cũng sẽ không đơn độc xếp thành một hạng. Lập tức, hắn đem này khối lòng trắng trứng nuốt đi xuống. Lòng trắng trứng thanh thanh lạnh lạnh, theo yết hầu trượt đi xuống, cùng máu chảy đầm địa huyết nhục so sánh, lòng trắng trứng cảm giác không thể nghi ngờ hảo thượng rất nhiều, mới lạc bụng không có vài giây, một cỗ lửa nóng liền phảng phất bạo tạc như vậy từ trong bụng dâng lên, rất nhanh liền lan tràn toàn thân thể phảng phất nổi lên một đoàn hỏa diễm, toàn thân độ ấm đường thẳng bay lên, dạ dày có loại căng trứng cảm, tinh thần cũng có một loại kỳ dị phấn khởi, liên ý chí tựa hồ đều tại nhanh chóng khôi phục. Từ thuộc tính trên diện rộng tăng lên sau, lam sắc đẳng cấp thực vật, đối với hắn mà nói, đã cùng phổ thông thực vật không sai biệt lắm, hắn đã thật lâu không có xuất hiện qua loại này cả người nóng bỏng cảm giác. La Viễn, không có việc gì đi. Hoàng Giai Tuệ nhìn La Viễn đẩy mặt đỏ bừng, hỏi. Hắn trong miệng phun ra một ngụm nóng rực hô hấp, cười nói, không có việc gì, loại này lòng trắng trứng hiệu quả rất bạo liệt, các ngươi ăn thời điểm tốt nhất không cần một chút ăn nhiều lắm. Nếu vận khí tốt mà nói, có lẽ một lần này chúng ta bên trong lại sẽ xuất hiện một tiến hóa giả. Nghe được La Viễn trịnh trọng kỳ sự khẩu khí, Hoắc Đông trong lòng khó nén hưng phấn, tiến hóa giả, ai lại không tưởng trở thành tiến hóa giả, xem La Viễn, xem Vương Sư Sư, nào một cái không phải thực lực khủng bố, hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại thực lực này chênh lệch còn đang không ngừng kéo đại, hướng về siêu nhân tiến hóa. Vô cùng lo lắng cùng bất an mỗi ngày đều tra tấn hắn, đối với tiến hóa giả mà nói, hắn như vậy người thường hoàn toàn là trói buộc, không chỉ không có rút, ngược lại là liên lụy. Có lẽ La Viễn là vì đồng tình mới mang theo bọn họ, nhưng loại này đồng tình một ngày nào đó sẽ bị tàn khốc hiện thực mà hao hết, đương nhiên càng có thể là hắn căn bản đợi không được ngày đó. Tiến hóa giả, lần này nhất định phải trở thành tiến hóa giả. La Viễn nhìn kia từng đôi mang theo khát vọng ánh mắt, trong lòng thở dài, này một đường rất nguy hiểm, nếu không thể không thành tiến hóa giả, những người này rất có khả năng còn chưa tới Tây Bộ, cũng đã một đám ngã xuống, hy vọng lần này có thể nhiều ra hiện vài cái tiến hóa giả đi. La Viễn lại đem lòng trắng trứng oan một khối, sau đó lại cắt thành mấy tiểu khối, trừ Lâm Hiểu cắt hơi chút nhiều một chút, những người khác mỗi người không quá phận đến mấy chú khác, loại này lục sắc đẳng cấp thực vật, đối người thường mà nói, hiệu quả quá mức bạo liệt, không thích hợp nhiều thực, chỉ có thể một chút dùng. Bất quá dù vậy, mới ăn không bao lâu, Vương Hà Quang cùng Triệu Nhã Lệ máu mũi liền không nhịn được lưu, những người khác ngược lại là hảo một ít, bất quá cũng hảo không bao nhiêu, làn da hồng sắp chảy ra huyết đến. Đột nhiên, Trần Tiên Phong không hề dự triệu hôn mê bất tỉnh, dẫn tới mọi người một trận kinh hô. trừ Triệu Nhã Lệ cùng Vương Hà Quang chưa thấy qua như vậy cảnh tượng đại kinh thất sắc chi ngoại, Hoắc Đông Đẳng cái khác nhân, thần sắc phức tạp, hâm mộ chung lại mang theo một tia ghen tị, trong lòng tư vị khó tả. Ai Hoắc Đông khe khẽ thở dài, dù cho dùng lòng trắng trứng mà trở nên phấn khởi thần sắc cũng khó giấu trong lòng ảm đạm, hắn đi tới cửa, sờ soạn một hồi, lấy ra một chi chịu quá nửa đoạn tàn thuốc, vừa định điểm lên, bả vai bị người vỗ vỗ, vừa thấy là Lâm Hiểu Cát. Còn có hay không yên? Hắn nói. Hoắc Đông có chút kinh ngạc, Lâm Hiểu Cát tính cách quái gở kiêu ngạo, hắn cơ hồ rất ít cùng hắn nói chuyện, hôm nay thế nhưng cùng hắn muốn yên, hắn sửng sốt một hồi, rất nhanh phản ứng lại đây, nói, chỉ có tàn thuốc muốn hay không? Hoắc Đông nhìn đến Lâm Hiểu Cát sắc mặt rõ ràng do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Người như thế căn bản không biết làm người à, liên điểm che giấu đều không có, trách không được nhân duyên kém như vậy, hắn âm thầm thở dài, từ túi vải chung lấy ra một phen nhiều nếp nhăn mây khói, từ bên trong lấy ra một căn hơi dài một chút tàn thuốc, liên quan bật lửa đều đưa qua, tìm đề tài nói, hiện tại yên cũng khó tìm, ta đều là chịu mấy khẩu liền tiêu diệt, qua nghiện thuốc lá. Lâm Hiểu Cát châm yên, mạnh chịu một ngụm, bị nẹn liên tục ho khan. Hắn vội vàng đem yên ném xuống đất, đạp tát, xem Hoắc Đông đầy mặt đau lòng, một lát sau, hắn thở dài, nhỏ giọng nói, không nghĩ tới Trần Tiên Phong cũng thành vi tiến hóa giả, thật sự là đi cất chó vợ. Ngươi lúc đó chẳng phải tiến hóa giả sao? Hoắc Đông kinh ngạc nói, ta này tiến hóa năng lực căn bản vô dụng, trừ tự lành năng lực cường một điểm chi ngoại, cùng người thường đều không sai biệt lắm, xem như cái gì tiến hóa giả, trên đời thật không công bình. Hắn bất mãn nói, thần sắc mang theo một tia suy sụp. Hắn là một tự phụ nhân, tiến hóa giả càng là chống đỡ hắn để khí, cứ việc vẫn bị La Viễn ép tới nâng không nổi đầu đến, nhưng đối mặt người thường, trong lòng tự nhiên có cẩu ngạo khí, không nghĩ tới một lần này liền tối không chớp mắt Trần Tiên Phong cũng trở thành tiến hóa giả, này như thế nào không để hắn nhận đến đả kích. Hoắc Đông liếc mắt nhìn hắn, trong lòng hốt toát ra một cỗ tà hỏa, người hắn mụ đều là tiến hóa giả, còn nói không công bình, chúng ta này đó người thường lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi, hắn có chút phản ứng lại đây. Hắn đây là nhìn đến Trần Tiên Phong đem trở thành tiến hóa giả, trong lòng bất bình hành a. Bất quá hắn trung quy là khéo đưa đẩy nhân, lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, hắn thâm thâm hấp điếu thuốc, thản nhiên nói, công bình, trên đời này lại từ đâu đến công bình, chúng ta hiện tại sống, đối với kia vài chết đi người chính là lớn nhất không công bình, chúng ta bây giờ còn sống đã thực may mắn, chẳng lẽ ngươi còn tưởng có được La Lão đại như vậy thực lực? Chẳng lẽ ngươi không tưởng? Lâm Hiểu cắt hỏi ngược lại. Hoắc Đông trầm mặc một hồi, thâm thâm hắc khẩu, sau đó đem yên thật cẩn thận rủi tắt, bỏ vào hộp thuốc lá, đứng lên đến nói, tưởng, đương nhiên tưởng, bất quá ta rõ ràng không ai có thể một bước lên trời, lại cường đại thực lực đều là từng bước rèn luyện đi ra. Theo sau cũng không cố Lâm Hiểu Cát khi thanh khi bạch sắc mặt, đứng dậy trở lại phòng, hắn nhìn đến đang dùng đao mang chậm rãi cắt vỏ trứng La Viễn, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua La Viễn từng nói lời. Không có cái gì nội công, ít nhất ta không có gặp qua, này không có gì mơ hồ, chỉ là ý chí tác dụng. Chờ các ngươi có thể làm đến ý chí ngưng tụ liền minh bạch. Ý chí mỗi người đều có, nếu chỉ cần ngưng tụ ý chí liền có thể có như vậy năng lực, liền tính thành không được tiến hóa giả, thực lực chỉ sợ cũng sẽ không so với bọn hắn sai. Nếu không thể trở thành tiến hóa giả, kia liền trước ngưng tụ ý chí đi. Hoắc Đông âm thầm nhéo nhéo quyền đầu, nhìn con nằm Trần Tiên Phong, trong lòng nhất thời kiên định xuống dưới. Chương 152, tiến hóa thất bại. Hắn làm sao? La Viễn mau đến xem Hoàng Giai Tuệ thanh âm mang theo hoảng sợ. Đánh gây La Viễn đối cự đẳng cắt. Hắn trong lòng lộ bột một chút, bà đao cắm vào vỏ đao, bước nhanh đi qua, nhìn đến Trần Tiên Phong thân thể, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Trần Tiên Phong tình huống phi thường không thích hợp, toàn thân cơ nhục run run không ngừng, tóc bó lớn bong ra, liên móng tay cũng lấy khó có thể tin tưởng tốc độ nhanh chóng sinh trưởng, này đó móng tay hoàn toàn không giống nhân loại, đầu ngón tay nhọn duệ, ô hát tỏa sáng, mang theo kim trúc sáng bóng, nhìn về phía đi cực kỳ lợi hại, hơn nữa càng khủng bố là làn da của hắn bắt đầu xuất hiện từng phiến cực kỳ thô ráp chất xứng tầng, phảng phất cả người đều phi một tầng khải giáp. Nơi này nguy hiểm, tất cả mọi người thối lui, La Viễn không dám chần chờ, vội vàng trầm giọng nói. Trên thực tế liền tính hắn không nói, mọi người cũng đã thối lui 4-5 mét xa. Không phải nói tiến hóa sao, tại sao có thể như vậy? Triệu Nhã Lệ cẩn thận phải xem Trần Tiên Phong liếc mắt nhìn, kinh hồn táng đảm hỏi. Ta cũng không quá rõ ràng, tiến hóa tựa hồ có nhất định thất bại tỷ lệ. Trần Tiên Phong rất có khả năng là tiến hóa thất bại. La Viễn trầm giọng nói, hắn phát hiện loại này biến dị hiện tượng cùng hắn lúc ấy tại phòng thí nghiệm nhìn đến Vương Hà Quang phụ thân thi thể phi thường tương tự. Mọi người trong lòng cả kinh, sắc mặt khó coi, nhìn đến Trần Tiên Phong như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết không có tiến hóa, đến cùng là may mắn vẫn là bất hạnh. Tiến hóa thất bại sẽ thế nào? Tào Lâm đột nhiên hỏi. La Viễn nhìn nàng một cái, nói, nghiêm trọng khả năng gen phá vỡ mà chết, khinh biến thành không nhân không thú, cuối cùng còn có thể hay không bảo trì nhân loại bản tính, muốn xem hắn ý chí. Vương Hà Quang phụ thân chính là như vậy, ngay từ đầu hết thảy đều còn bình thường, còn cùng thê tử cộng đồng sinh hoạt, không ai có thể nhìn ra khác thường, nhưng theo thời gian trôi qua, thú tính đối với hắn ảnh hưởng càng ngày càng thâm, cuối cùng thậm chí bắt đầu ăn người, nhưng chí thủy chí chung, hắn cũng chưa động qua hắn thê tử cùng nữ nhi, thuyết minh chỉ cần ý chí đủ cường, hoàn toàn có thể khống chế trong lòng thú tính. Bất quá Trần Tiên Phong biến dị so Vương Hà Quang phụ thân, càng mãnh càng dữ dội hơn, sở hữu biến hóa đều là ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng hoàn thành, mà không giống nàng phụ thân như vậy tiến hành theo chất lượng, cuối cùng đến cùng thế nào, hắn cũng vô pháp xác định. Không có biện pháp sao? Hoàng Giai Tuệ ánh mắt hơi hơi ướt át. Những người khác trong lòng cũng có chút trầm trọng, tuy rằng Trần Tiên Phong vẫn trầm mặc ít lời, tại mọi người bên trong không có gì tồn tại cảm, nhưng thời gian dài như vậy ở chung, tóm lại là có chút cảm tình. Đây là gen trình tự đấu tranh, bất cứ trị liệu đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính hắn. La Viễn rõ ràng nàng ý tứ, nhưng loại này gen trình tự biến hóa, hắn căn bản không thể ngăn cản. Lúc này hắn cốt cách như pháo nổ vang, ngay sau đó hắn cả người cơ nhục bắt đầu nhanh chóng phồng lên, đem quần áo đều chống đỡ được cao cao phồng lên, hắn tựa hồ đánh vỡ nhân thể sinh trưởng gen, thân thể nhanh chóng lớn mạnh, ngắn ngủi vài phút, hắn liền cơ hồ liền cao 20 mấy cm, hơn nữa căn bản không có đình chỉ ý tứ. La Viễn biến sắc, như vậy đi xuống hắn tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhân thể sở dự trữ năng lượng cùng nguyên tố đều là có hạn, căn bản chống đỡ không được như thế kịch liệt sinh trưởng, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ muốn không được bao lâu thời gian, thân thể liền muốn phá vỡ. Phổ thông thực vật căn bản không kịp hắn thân thể tiêu hao tốc độ, muốn cho hắn sống sót, chỉ có một biện pháp, chính là tiếp tục ăn năng lượng cao cấp thực vật. Hắn vỏn vẹn do dự vài giây, cũng nhanh bước chiều cự đàn đi, như vậy rất có khả năng sẽ khiến hắn tăng lên hàn biến đến dị, thậm chí tỉnh lại thời điểm, liền đã mất đi lý trí, nhưng chỉ cần có một đường hy vọng, hắn đều không tưởng buông tay. Hắn rút ra đao, đem lòng trắng trứng đào ra một khối lớn, niết khai miệng của hắn, nhanh chóng quán đi vào, lại mang tới một túi thụ nước, không ngừng đổ vào miệng của hắn. Nay một khối lòng trắng trứng so La Viễn phía trước ăn còn muốn lớn hơn vài lần. Loại này đại bổ vật, tức là đại độc vật, dù cho La Viễn ăn chỉ sợ cũng sắp chảy máu mũi, người thường ăn duy nhất kết cục chính là thiêu cháy. Nhưng này tuyệt đối không bao gồm bị vây kịch liệt sinh trưởng trạng thái Trần Tiên Phong. Lòng trắng trứng vừa đổ vào hắn trong miệng không vài giây, hắn nguyên bản trắng bệch trên mặt liền hiện ra một tia ửng hồng, nhưng rất nhanh liền nhanh chóng rút đi, đồng thời thân thể sinh trưởng tốc độ lại chợt nhanh một khúc. Quần áo gắt gao siết chặt thân thể hắn, tựa như một bộ tiểu hài tử quần áo mạnh mẽ bộ tại đại nhân trên người, tập gắt gao thực thực, có loại nói không nên lời không được tự nhiên. La Viễn vừa mới chuẩn bị dùng đao đem hắn quần áo vạch ra, liền nghe thứ lạp một tiếng, quần áo chợt băng liệt, lộ ra một thân khoa trương không giống nhân loại cơ nhục. La Viễn ngược lại hấp khẩu lãnh khí, cái này quần áo tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng cũng là lam cấp, liền tính lấy hắn 13 điểm lực lượng, dùng sức toàn lực cũng vô pháp xé rách mảy may, càng dùng không nói chỉ dựa vào cơ nhục sức giãn, này lực lượng chỉ sợ đã là 15 điểm trên đây. Này biến dị tăng trưởng lực lượng thật sự rất kinh người. Trần Tiên Phong làn da đã hoàn toàn dị hóa, bao trùm một tầng dày đặc mà lại quy luật chất xứng tầng, tựa như mặc một tầng khôi giáp, hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, lỗ mũi không ngừng phun ra từng cỗ bạch sắc cực nóng hơi nước. Bởi vì tế bào không ngừng phân liệt sinh trưởng, lúc này hắn thân thể độ ấm đã tiếp cận 70 độ C, dù cho La Viễn thân ở mấy mét xa xa, cũng có thể cảm giác sóng nhiệt từng trận thổi tới. Một phút đồng hồ sau, hắn sinh trưởng lại phóng hoãn, khí tức hỗn loạn, đầy mặt thống khổ, hiển nhiên năng lượng lại hao hết, La Viễn do dự, lại đi đến cự đàn trước mặt. La Viễn Hoàng Giai Tuệ nhịn không được hô, sắc mặt tái nhợt. La Viễn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mọi người đầy mặt bất an, hắn trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: Đây là cuối cùng một lần, các ngươi lui xa một chút. Hắn đương nhiên biết này phi thường nguy hiểm, lúc này Trần Tiên Phong vô tình phát ra khí tức đã tiếp cận lam sắc đẳng cấp biến dị sinh vật, nếu này khối lòng trắng trứng lại uy đi xuống, thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá đến thâm lam cấp, đến lúc đó, ngay cả hắn đều sẽ cảm giác được khó giải quyết. Bất quá không thử một chút, liền buông tay mà nói, Trần Tiên Phong lại không cơ hội tỉnh lại, hơn nữa hắn cũng tưởng xem, Trần Tiên Phong đến cùng hội dị hóa tới trình độ nào. Lòng trắng trứng nhất uy dưới, hắn sinh trưởng lại gia tốc, 2m5, 2m3, 3m, đợi đến 3m sau, hắn sinh trưởng lại đỉnh trệ xuống dưới, bất quá một lần này hắn khí tức vững vàng xuống dưới, liên thân thể cực nóng cũng chậm rãi rút đi. La Viễn biết hắn muốn tỉnh lại, thủ lặng yên đè lại trôi đao. Mọi người đứng ở cửa, xa xa nhìn về phía nơi này, trong đại sảnh không khí chợt trở nên ngưng trọng lên. Hơn 10 giây sau, hắn giày mang theo nếp vốn mí mắt đột nhiên nhúc nhích vài cái, lập tức xoát mở, lộ ra một đôi xanh mượt ánh mắt, hắn nhìn trần nhà, đồng tử co rút lại lại nhanh chóng phóng đại, lặp lại vài lần sau, như máy ảnh như vậy, rốt cuộc định tiêu. Hắn chậm rãi ngồi dậy, trên mặt lộ ra một tia mê mang. Triệu Nhã Lệ che miệng lại, kiệt lực không muốn khiến chính mình rít the thé lên tiếng. Cao tới hơn 3 mét thân cao, khiến hắn nhìn qua giống như là một cự nhân, mặc dù là ngồi, thân cao cũng đã tiếp cận La Viễn. Trần Tiên Phong lúc này đã chú ý tới phụ cận La Viễn, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, loại này độ cao khiến hắn trong mắt tầm mắt cảm giác phi thường không được tự nhiên, hắn trương miệng tựa hồ muốn nói chuyện, kết quả lại bị chính mình hàm hồ nặng nề thanh âm hoảng sợ. Hắn đột nhiên nhìn thân thể mình, thân hình chấn động, sắc mặt lộ ra cực độ khủng hoảng. A, hắn thống khổ gầm rú một tiếng, đột nhiên hắn luống cuống tay chân đứng lên. Bất quá hắn hiển nhiên còn chưa thích đứng khối này hoàn toàn mới thân thể, sục sôi lực lượng, khiến hắn vừa đứng lên, lại bùn té ngã trên đất, thân thể tầng tầng ngã vào phụ cận nhất trương đốt trọi trên bàn công tác, tạp dập nát, tiên trần phi dương. Hắn một lần nữa đứng lên, lại lần nữa ngã sắp xuống. Lặp lại vài lần sau, mạnh mẽ áp chế tại thân thể trung bạo ngược rốt cuộc như vỡ đê đập lớn, mãnh liệt mà ra. Hắn giống giận liên tục, quyền đầu mãnh liệt truy kích mặt đất, vô số đá vụn trùng quanh vẩy ra, ngay cả toàn bộ công sự phòng ngự đều bắt đầu lay động lên. Rầm rầm rầm. Vòn vẹn vài giây, quân dụng tiêu chuẩn kiến tạo công sự phòng ngự mặt đất cũng đã bị hắn đập ra một hơn nửa mét sâu hô sâu, mấy căn bại lộ đi ra hai ngón tay nhiều thô cốt thép cũng bị hắn khủng bố lực lượng tạp xoay thành ma hoa. Hắn đột nhiên đình chỉ truy kích, mạnh chiều La Viễn xem ra, trong mắt tản ra bạo ngược mà lại điên cuồng quan mang, hắn lắc lư đứng lên, trong miệng phát ra cùng loại thú loại giống lên một tiếng. Trần Tiên Phong, muốn hay không khiến ta cho ngươi thành tỉnh một chút? La Viễn đột nhiên quát lạnh một tiếng. Băng lãnh mang theo sát ý thanh âm, tựa như trời đông giá rét chung gió lạnh, khiến Trần Tiên Phong nháy mắt từ bạo ngược cảm xúc tỉnh táo lại. La Viễn thời gian dài dưỡng thành như thế, khiến hắn đánh giật mình, hắn bản năng lui ra phía sau một bước, trong mắt một lần nữa khôi phục thanh minh. Ta, như thế nào? Trần Tiên Phong đứt quãng nói, thanh âm mơ hồ không rõ. Hắn vừa mở miệng, La Viễn liền chú ý tới hắn đầu lưỡi đã có chút phân nhánh, răng nanh cũng trưởng một mảng lớn, từ nào đó góc độ đến giảng, hắn đã không phải người. Thấy hắn còn có lý trí, La Viễn thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thủ như cũng đè lại trôi đao, đáp, ngươi đây là tiến hóa thất bại, thân thể phát sinh biến dị, ngươi sống sót đã là may mắn, ngươi hiện tại có thể vẫn bảo trì như vậy thanh tỉnh sao? Ta, không. Biết hắn thống khổ lắc lắc đầu, lập tức lại nói, thực, khó chịu, nhưng, có thể, nhẫn lại. Gặp Trần Tiên Phong khôi phục lý trí, còn lại nhân cũng cẩn thận đi lại đây, Trần Tiên Phong có chút thần kinh chất mạnh nhìn về phía mọi người, ánh mắt hơi hơi lóe ra một chút, quyền đầu vô ý thức niết lại niết. Xem La Viễn trong lòng cả kinh, xem ra biến dị đối với hắn tính tình ảnh hưởng rất lớn. Trần Tiên Phong, còn nhận thức chúng ta sao? Hoắc Đông kinh hồn táng đảm nói, đều, nhận. Thức Trần Tiên Phong thanh âm nặng nề nói, trong mắt thường thường lộ ra bạo ngược cảm xúc, đầy mặt khó chịu, bất quá có thể thấy được, hắn tại mạnh mẽ khống chế. Ngươi có thể khôi phục thanh tỉnh quá tốt, tuy rằng biến đến dị, nhưng ngươi thực lực cường rất nhiều à, chỉ cần có thể sống đi xuống, tại mặt thế chung còn có cái gì hảo xa cầu. Ngươi nhất định phải kiên trì, ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Tào Lâm cổ vũ nói, đúng vậy, ngươi vừa rồi khí lực hảo đại, ta cho rằng này chẳng lâu muốn ngã đâu. Vương Sư Sư cũng nói, nàng ngược lại là không có gì sợ hãi, chỉ là nhìn hắn có chút tò mò. Đại gia thất truy bắt thiệt phân phân an ủi, thẳng đến bị La Viễn ngăn cản, ngừng lại. Hắn chú ý tới, Trần Tiên Phong động tác nhỏ càng lúc càng lớn, hiển nhiên đối với mọi người mà nói cực kỳ khó chịu, đã sắp áp chế không trụ chính mình cảm xúc. Hắn cần im lặng hoàn cảnh, khiến hắn một mình đãi một hồi. La Viễn nói. Chương 153, lưu lại. Trần Tiên Phong thất tha thất thểu rời đi phòng, vừa mới bắt đầu còn có chút đứng thẳng không ổn. Nhưng rất nhanh hắn động tác liền phát lưu sướng, hắn đi ra sân, tiếp tục đi vài bước, liền bắt đầu chạy động, hắn càng chạy càng nhanh, sắc mặt cũng càng phát ra dữ tợn, rốt cuộc hắn trong miệng phát ra một tiếng cự đại mà lại cổ quái tiếng gầm gừ. Nghe kia xa xôi sử truyền đến từng tiếng phảng phất như dã thu tiếng gầm gừ âm, đại sảnh dần dần an tĩnh lại, mỗi người đều tâm tư phức tạp. Hắn rất nguy hiểm. Tào Lâm chủ trừ nói cúi đầu, có chút không dám nhìn những người khác. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng nàng ý tứ lại rõ ràng bất quá. Là một người bình thường, ai cũng không tưởng bên người phóng một tùy thời đều khả năng bạo tạc bom hẹn giờ, từ vừa rồi hắn phản ứng là có thể nhìn ra, hắn hiện tại cảm xúc phi thường không ổn định, nếu không phải La Viễn tại, chỉ sợ vừa rồi cũng đã thất khống. Đúng vậy, vừa rồi hắn ánh mắt, cảm giác tựa như dã thú như vậy. Triệu Nhã Lệ cũng tim đập thình thịch nói. Nhưng hắn dù sao cũng là đồng bạn Hoàng Giai Tuệ do dự nửa ngày, thấp giọng nói. Nàng rất rõ ràng Triệu Nhã Lệ nói không sai, Trần Tiên Phong hiện tại trở nên phi thường nguy hiểm. có lẽ nhất thời mềm lòng, liền sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, nhưng như vậy buông tay, nàng trong lòng vẫn là hơi hơi có chút không đành lòng. Hắn đã biến dị, không còn là trước kia Trần Tiên Phong, nghe La Đại ca nói, về sau khả năng còn có thể càng nghiêm trọng, đặt ở đội ngũ bên trong, là một không ổn định thừa tố, hơn nữa khiến hắn rời đi, hắn khả năng sẽ qua được càng tốt cũng nói không chừng. Tào Lâm cắn môi nói, La Viễn cũng có chút khó có thể lựa chọn, biến dị sở tăng trưởng lực lượng rất kinh người, ngắn ngủi thời gian, Trần Tiên Phong cũng đã từ một người bình thường nhanh chóng đạt tới thâm lam cấp tình cảnh, hơn nữa bị khủng quy gen xâm nhập hắn, hẳn là còn hoàn toàn không tới cực hạn, suy nghĩ một chút khủng quy cường đại, là có thể nhìn ra hắn tiềm lực. Nếu hắn có thể thuận lợi khống chế trong cơ thể bạo ngược cảm xúc, về sau sẽ là một cường đại trợ lực. Nhưng nói thật, La Viễn cũng không xem hảo. Cho dù không có thú tính gen đối lý trí ảnh hưởng, một người bình thường chợt được đến cường đại lực lượng, đối tâm tính cũng là một loại cự đại khảo nghiệm, lực lượng sở gợi ra phá hư dục, hội ăn mòn hắn lý trí, trở nên muốn làm gì thì làm, lại càng không nói hắn trong cơ thể còn có lục sắc đẳng cấp biến dị thú gen. Bất quá Trần Tiên Phong trước kia vẫn đều chịu mệnh nhọc, vô luận lại mệnh tại bần sống, cũng không bất cứ thầm đoán, cứ như vậy buông tay, thật là làm lòng người lạnh ngắt, La Viễn trầm ngâm nửa ngày nói. Vẫn là trước xem vài ngày đi, mấy ngày này ta sẽ ngày đêm theo dõi hắn. Nếu hắn cảm xúc thất khống, liền khiến hắn ly khai đi. Nếu đến thời điểm thật sự thất khống, kia liền trách không được hắn. Sự phát đột nhiên, nguyên bản chuẩn bị hôm nay xuất hành kế hoạch, cũng chỉ hoan xuống dưới. Bất quá cũng là không phải không có việc gì khả làm, đại lượng đản dịch bị mấy người phụ nhân, từng nhóm hun thành từng khối mỡ bò lớn nhỏ phương chính cố thể, sau đó dùng tẩy vu tịnh ngư ra gắt gao bao vây lại, này đó thực vật không thể nghi ngờ là quý giá vật tư chiến lược, chỉ cần tiểu tiểu một khối thực gạch. Này ẩn chứa nhiệt lượng liền đủ để duy trì nơi này trừ La Viễn cùng Trần Tiên Phong chi ngoại mọi người một ngày tiêu hao, nếu là bảo tồn hảo mà nói, này một đôi thực vật có thể ăn. Thượng nửa năm đều không chỉ. Về phần vỏ trứng mặt ngoài giao chất, thì bị La Viễn hợp thành đến áo chống đạn trên người, hơn nữa bởi vì số lượng đầy đủ, La Viễn ước chừng hợp thành 5 kiện, trừ trong đó một kiện tài liệu bởi vì tài liệu hao tổn hoàn vòn vẹn chỉ có thâm lam cấp ngoại, còn lại tứ kiện đều là lục sắc đẳng cấp. Hợp thành sau áo chống đạn hiện ra thủy tinh bán trong xuất sắc, mặt ngoài lại có sợi hoa văn, hợp thành sau chất lượng nhẹ rất nhiều, ngay cả bên trong thiết phiến đều bị giao chất dung hợp hình thành tân nhẹ nhàng vật chất. Chỉnh kiện áo chống đạn mềm mại độ vừa phải, vừa không sẽ rất cứng rắn cũng sẽ không rất nhuyễn, chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, liền có thể cảm giác được kia cổ cường đại lực bắn ngược lượng. Hơn nữa này cường đại thuộc tính, cùng trước kia xà lân áo chống đạn so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, không thể tương đối. Hấp năng áo chống đạn. Tài chất, khủng ngạc sinh nở dịch, ni lông sợi, kim trúc phiến. Khi hữu độ, lục cấp. Sức nặng, L kg. Phòng ngự 3. Mang vào hiệu quả hấp thu công kích lượng vật lý. Mang vào hiệu quả 2 bắn ngược đối với bất cứ công kích phát sinh nhất định bắn ngược. Đánh giá, này không thể nghi ngờ là một kiện phòng ngự cường đại áo chống đạn. Mang vào hiệu quả tuy rằng đơn giản, nhưng sở hữu năng lực đều thể hiện tại phòng ngự trên người. Nó có thể chống đỡ bất cứ công kích, viên đạn thậm chí phổ thông đạn tháo. Duy nhất khuyết điểm, đương hấp thu đến nhất định công kích khi, nó sẽ bắt đầu nóng lên, đương nhiên cùng nó cường đại phòng ngự năng lực so sánh, điểm ấy khuyết điểm không đáng giá nhắc tới. Vì thí nghiệm áo chống đạn hiệu quả, La Viễn thậm chí đi đến chống trải khu vực, khiến Hoàng Giai Tuệ hướng hắn trên người nổ súng, hơn nữa dùng vẫn là thâm lam cấp viên đạn, thí nghiệm kết quả là viên đạn bị phân bắn bay, hắn trừ cảm giác hơi hơi chấn động chi ngoại, một điểm cảm giác đau đều không có. Đem áo chống đạn mặt trên vài cái điểm đen lau sau. Mặt ngoài trở nên bóng loáng vô cùng, không lưu lại một chút dấu vết, hơn nữa độ ấm cơ hồ không như thế nào bay lên, xem ra công kích như vậy, hiển nhiên còn không đến khiến nó nóng lên tình cảnh. Mặt khác Vương Sư Sư mũi nhọn cũng dùng vỏ trứng một lần nữa thăng cấp một lần, này sắc bén trình độ đã vượt qua Trả Mã Đao. Còn thừa vỏ trứng thì bị hắn đại lượng hợp thành đến đại đường kính thư kích viên đạn cùng phổ thông súng lục viên đạn thượng, bị loại này viên đạn đánh trúng, lục cấp sinh vật khó mà nói, nhưng lục nhạt cấp cùng trở xuống biến dị sinh vật đều sẽ bị xuyên thủng. Lần này hợp thành sau, toàn bộ đội ngũ lực công kích phát sinh chất biến hóa, hơn nữa theo đại lượng dùng ăn lục sắc đẳng cấp thực vật, mọi người thân thể tố chất còn đem nhanh chóng tăng lên. Chỉnh một buổi sáng, Trần Tiên Phong đều không có trở về, buổi chiều như cũ như thế, mọi người trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cho rằng hắn đã lặng yên ly khai, nhưng đợi đến sắp trời tối, mọi người sắp ngủ thời điểm, hắn lại đột nhiên khập khiễng trở lại. Hắn tựa hồ vừa cùng cái gì sinh vật cận chiến qua, cả người máu tươi lâm lâm. Phi thường chật vật, nơi ngực có vài đạo thâm thâm vết cào, mặt trên huyết nhục xoay tròn, nghiêm trọng nhất là đùi cùng cánh tay, mặt trên huyết nhục đều bị xé mất, mơ hồ có thể nhìn đến sâm bạch cốt cách. Bất quá trải qua một lần này phát tiết, hắn ánh mắt đã bình tĩnh rất nhiều, tại không có phía trước cái loại này áp lực tại chỗ sâu cuồng bạo hung ác bạo ngược. Hắn không có trực tiếp tiến vào đại sảnh, tại cửa khi liền ngừng lại, bởi vì La Viễn đang đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Chỉ chốc lát, Trần Tiên Phong bị La Viễn xem có chút bất an, bắt đầu từng bước lui về phía sau. Tình huống của ngươi tin tưởng ngươi cũng đã lý giải, đối với tùy thời đều khả năng thất khống ngươi, cùng chúng ta ở cùng một chỗ thật sự rất nguy hiểm. La Viễn đột nhiên nói, tại còn không có triệt để khống chế được chính mình phía trước, ngươi tất yếu cùng mọi người bảo trì 20 mét trên đầy cự ly. Trần Tiên Phong trong mắt chợt lóe một tia hung quang, lập tức chợt lóe mà mất, muộn thanh nói, về sau. Ta. Ngủ ở. Bên ngoài. Vẻ mặt của hắn biến hóa bị La Viễn sâu sắc xem ở trong mắt, hắn thở dài, cùng trước kia Trần Tiên Phong so sánh, hắn tính tình đã phát sinh đại biến, trở nên dễ nổi giận, bạo ngược cùng cuồng ngạo, không còn là trước kia cái kia chất phát hắn. La Viễn thâm thâm nhìn hắn một cái, cảnh cáo nói, biết hảo, mặt khác không cần có bất cứ gợi ra hiểu lầm động tác, bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Ta. Mình. Trắng hắn muộn thanh nói, tựa hồ cảm giác được La Viễn nhìn chăm chú, lần này hắn hơi hơi cúi đầu. Đem trên mặt biểu tình giấu ở một bóng ma dưới. Một đêm vô sự. Đợi ngày thứ hai sớm, La Viễn mở ra đại môn khi, ngồi xổm sân góc hẻo lánh Trần Tiên Phong cảnh giác đứng lên, trong tay xách một căn gần như 2 mét trưởng cốt đồng, mặt trên còn lây dính máu tươi cùng huyết nục, nhìn qua rất là mới mẻ. Đây là một khúc mô đầu biến dị thú đùi cốt, trong đó một mặt có vẻ phá lệ thô to, như là một phen cự đại truy tử. Ban ngày khi hắn còn không có này căn cốt đồng, hiển nhiên, tối hôm qua hắn lại đi ra ngoài. Khoe môi hắn còn đeo tơ máu, trên người miệng vết thương so ban ngày khi càng nhiều, bất quá lão miệng vết thương đã hơn phân nửa khép lại, liên bị xé mất một khối huyết nhục cánh tay cùng đùi, cũng đã vậy kết, miệng vết thương cơ hồ rút nhỏ một nửa, phỏng chừng không dùng được vài ngày, liền có thể hoàn toàn khép lại. Kinh người tự lành năng lực. Nhìn thấy La Viễn, hắn mất tự nhiên ánh mắt tránh đi, tay cầm cốt đồng nắm thật chặt, hiển nhiên có chút khẩn trương. La Viễn nhìn chằm chằm hắn vài lần, liền rời ánh mắt. Rất nhanh mọi người liền phân phân rời giường. Bắt đầu thu thập hành lý. Trừ thực vật ngoại, vũ khí đạn dược cũng mang theo không thiếu, trong đó trọng hình súng ngắm liền lấy tam đem, trừ đó ra, mỗi người lại cầm một chiếc súng lục, còn có một thùng hợp thành qua viên đạn. Nếu không phải La Viễn phản đối, chỉ sợ liên cơ pháo đều phải chuyển đi. Cơ pháo cứ việc uy lực cường đại, nhưng đối với hậu cần yêu cầu, lại cực kỳ hà khắc rồi, hơn nữa mọi người cũng không phải chuyên nghiệp thao tác nhân viên, mỗi một lần bắn đối viên đạn tiêu hao đều phi thường kinh người, băng đạn thiếu, căn bản không hữu dụng. Nhược luận uy lực mà nói, hợp thành qua viên đạn cũng đã đủ để vượt qua cơ pháo, còn không bằng không mang theo. La Viễn kiểm tra một lần hành lý, lại đem ngư ra bao lấy thực gạch, một lần nữa cẩn thận bao khỏa một lần, lại đi bên ngoài tìm một ít tản ra kích thích tính khí vị lá cây, đem nó nhu nát đồ ở mặt trên, thẳng đến lại không cảm giác được cái loại này độc đáo hương vị phát ra, mới yên lòng. Cự tích đối với loại này năng lượng cao cấp thực vật mùi tương đương mẫn cảm, hắn không dám cam đoan, cự tích ngửi được sau. Có thể hay không lại bùng nổ cảm xúc, gợi ra trung thành độ lại hạ xuống. Kế tiếp, La Viễn cảnh giác đem các loại hành lý buộc đến cự tích trên lưng, nó hơi hơi rối loạn một chút, liền an tĩnh lại, lòng lánh trong suốt cự mắt, một lần nữa khôi phục dĩ vãng dịu ngoan, hắn kỳ quái mở ra thuộc tính mặt bản, hắn tựa hồ có chút đánh giá cao cự tích mang thủ trình độ, trải qua một đêm làm nhạt, cự tích trung thành độ đã trên diện rộng khôi phục, cứ việc không đạt được trước kia đỉnh phong khi 8 điểm, bất quá lại cũng tăng trở lại đến điểm. Loại này hiện tượng cảm giác tựa như một bị cha mẹ đoạt đi đường quả tiểu hải tử, tuy rằng lúc ấy sẽ khóc lớn đại náo, nhưng chỉ muốn qua một đoạn thời gian, liền sẽ triệt để quên phía trước không thoải mái, mà cự tích trí lực, tựa hồ liền cùng một hai tuổi tiểu hải tử không sai biệt lắm. Bất quá La Viễn suy nghĩ một hồi, cũng liền không tại chú ý này đó, đảng mọi người trèo lên cự tích trên lưng, tại La Viễn ra mệnh lệnh, cự tích sải bước hướng tiền phương đi, tại nó phía sau, một cự nhân một đường chạy bước nhỏ xa xa cùng. Một giờ sau, một tòa dấu ở xâm lâm trong thành thị xuất hiện mọi người trước mặt. Chương 154, siêu thị. La Viễn sớm từ trước kia trên bản đồ cũng đã biết, Gia Bình thị đồng dạng là luân hãm khu vực, hoặc là nói Giang Nam tỉnh cơ hồ đã không có phi luân hãm khu vực. Bất quá lấy trước mắt chứng kiến đến xem, này tòa thành thị hiển nhiên xa so với hắn trong tưởng tượng luân hãm muôn sớm. Từ đường cao tốc khẩu đến nội thành chủ đạo thượng nhựa đường đường cái, đã nhìn không ra này vốn bộ mặt, một tầng dày đạt 3-40 công phân biến dị rêu đem đường che nghiêm kín. Rêu thượng mọc đầy như dâu tây lớn nhỏ bảo tử, đương La Viễn đám người đi qua, bảo tử tựa hồ nhận đến kinh hách, phân phân vỡ tan, bộc phát ra từng đoàn phảng phất bụi phấn sương khói. Nếu không phải này đó rêu trừ để người niêm màng kích thích chi ngoại, không có độc tố, cả tòa thành thị chỉ sợ đều là nửa bước khó đi. Nơi này cơ hồ đã sắp trở thành văn minh di tích, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, đại lượng cao thấp thực vật đã dần dần thay thế được này tòa thành thị, dù cho một ít còn sót lại cao lầu cũng đã bò đầy rậm rạp dày đặc dây leo, này đó dây leo như từng điều thô to cự mãng, đem chỉnh đống cao lầu đoàn đoàn quân quanh, sau đó tại mái nhà tụ tập, hình thành một đường kính chừng 5-60 mét lẫn nhau rồi dám dây leo tử sắc viên cầu, nhìn qua có chút đồ sộ, lại khiến nhân tâm sinh hàn ý. Chung quanh nơi nơi đều là bột bột thanh âm, theo La Viễn đám người một đường đi tới, nơi đi qua, vô số cổ quái biến dị sinh vật từ rêu trùng chui ra, lủi trốn thoát nơi đây, liên một ít thật nhỏ côn trùng cũng phân phân tránh đi mọi người. Chỉ có chính mắt nhìn thấy, tài năng cảm giác nơi này nguy hiểm, này phiến rêu bên trong, cơ hồ là một độc lập sinh vật của lạc, La Viễn tính toán một chút, mỗi một bình phương bên trong cơ hồ liền nghỉ lại không thua hơn 10 chủng sinh vật, một ít sinh vật hình thái dữ tợn, sắc thái sắc sỡ, hiển nhiên không phải như vậy vô hại. Nơi này đã rất ít có người may mắn tồn tại, thậm chí ngay cả như vậy tiến hóa giả khả năng cũng khó lấy sinh tồn, đừng nói đi bên ngoài săn bắn, chỉ sợ đi chưa được mấy bước, cũng đã vĩnh viễn ngã xuống. Nơi này ta trước kia đến qua, phía trước giống như chính là vật mị siêu thị, muốn hay không chúng ta qua xem. Vương Hà Quang đột nhiên nói, đây là Thiên Bình Lộ, nơi này quả thật có tòa siêu thị. Tào Lâm nghĩ nghĩ, cũng nói, mọi người cơ hồ đều ngừng cước bộ. Ý chí lại kiên định nhân, hắn cũng là nhân. Nhìn dưới chân vô số chạy trốn sinh vật, mọi người không khỏi có chút da đầu run lên, không dám lại xâm nhập trong đó, tuy rằng dọc theo đường đi không có đụng tới cái gì nguy hiểm, cũng không có cường đại sinh vật, nhưng không biết vì cái gì, này tòa thành thị tổng cảm giác có chút âm trầm, tựa hồ mang theo nào đó bất tưởng, Liên La Viễn đều mơ hồ có chút bất an. Hắn nhìn nhìn cự tích, phát hiện không có cái gì bất an dấu hiệu, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đây là một tòa ước chừng 4 tầng cao lầu, này cùng này nói là cao lầu, còn không nói là một đoàn hơn 10 mét cao lục sắc cự hình thực vật đoàn, mặt ngoài sớm đã thấy không rõ vốn bộ mặt, nếu không phải Vương Hà Quang nói lên, căn bản nhìn không ra đây là một tòa thương trường. Đi trước xem La Viễn gật gật đầu nói, lần này đến nội thành mục đích chỉ có một, chính là thu hoạch sinh hoạt vật tư. Từ đường cao tốc thú chiều sau, sở hữu sinh hoạt vật tư cũng chưa, mọi người cơ hồ sắp biến thành người nguyên thủy, không có ngủ túi, không có kem đánh răng, liên thay giặt nội y đều không có. Mấy khối vải rách đã trở thành duy nhất trọng yếu vật tư, bị cẩn thận thu thập lên đến, dùng làm các loại sử dụng. Đặc biệt tối hôm qua Tào Lâm đại di mụ đến thời điểm, vì thế vải rách lại có một khắc tầng công dụng. Loại này quấn bách chẳng uống, đừng nói vài cái nghe biến sắc nữ nhân, Liên La Viễn đều có chút khó có thể chịu đựng. May mà mọi người duy nhất sở xuyên quần áo, đều là trải qua hợp thành, ngược lại là không có hư hao, bằng không mà nói, bọn họ này một hàng nhân, mấy ngày này chỉ sợ sớm đã trở thành trần chuồng lỏa thể người nguyên thủy. Tiếp tục đi hơn 10 mét, La Viễn đi đến một mảnh dày đặc thực vật trước mặt, hắn dự tính, nơi này hẳn là cửa, hắn rút ra chạm mã đao, một đao đao đem thật dày thực vật tầng bộ ra, đáng tiếc nơi này cũng không phải cửa, mà là nhất đổ hủ thực rối tinh rối mù vách tường. Bất quá La Viễn cũng lười tìm chân chính cửa, trực tiếp đem vách tường lấy ra một hơn 1 mét đường kính tiểu động, khiến mọi người chờ ở bên ngoài, cũng chú ý cẩn thận sau, liền thấp người đi vào. Mới nhất chui vào, một cỗ nồng đậm môi biến hương vị liền xông thẳng xoang mũi. Hắn vội vàng ngừng thở. Bên trong một mảnh tối đen, đi ở mặt đất trắng mịn, cũng không biết là thứ gì, cảm giác tựa như đạp ở bùn nhau đống bên trong, dưới chân phát ra ầm ọp tiếng vang, liền cửa động sử vi quang, La Viễn nhanh chóng nhìn lướt qua. Bên trong không có biến dị sinh vật, vô số kệ hàng, thất đổ bát vai té trên mặt đất, đại bộ phận kệ hàng đều giống tuyết, bất quá như cũ có linh tinh chút ít vật phẩm đặt ở mặt trên, mặt đất bị vứt bỏ càng nhiều. La Viễn chú ý tới mặt đất còn có vài chục cụ nhân loại bạch cốt. Hỗn độn nằm trên mặt đất, nơi này hiển nhiên từng xảy ra xung đột. Hắn cũng không nóng lòng nhất thời, tìm đến thang lầu, lại chiều hai lâu đi. Cung lâu một đặt thực vật bất đồng, hai lâu đặt đều là sinh hoạt đồ dùng, hiển nhiên sinh hoạt đồ dùng so thực vật lực hấp dẫn nhỏ hơn rất nhiều, nơi này vật tư xa so lầu một muốn nhiều, bất quá nơi này bạch cốt cũng càng nhiều, cơ hồ sắp có trên trăm cụ. La Viễn chú ý một ít khô lâu thượng đều có viên đạn xuyên thủng cửa động. Hắn lắc lắc đầu, cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến, lúc ấy phát sinh chuyện gì. Gia Bình thị là một phổ thông cấp thị, chiến lược địa vị còn không bằng Đông Hồ, chính phủ hữu hạn lực lượng vũ trang hiển nhiên không thể bận tâm như vậy thành thị, có lẽ dị biến mới bắt đầu không bao lâu, nó cũng đã luôn hãm, điểm này từ siêu thị còn có hàng điểm này là có thể nhìn ra. Tại Hà Đông thị luôn hãm hậu kỳ, cơ hồ đã thực hành lâm thời chiến thời hàng phân phối chế, siêu thị như vậy đại hình hàng hóa giao dịch thị trường sớm bởi vì không có nguồn cung cấp mà phân đóng kín, bị sửa vi quân công phân xưởng. Cũng chỉ có dị biến tiền kỳ mới có siêu thị tồn tại. Này đó suy nghĩ nhất niệm mà qua, kế tiếp, hắn tìm một chiếc hủ thực sắp dụng rời mua xăm xe, đem đại lượng sinh hoạt đồ dùng để vào bên trong, kem đánh răng, khăn mặt, dầu gội, nội y, cơ hồ thấy cái gì liền lấy cái gì, bất quá không có đóng gói túi đều là đã hư thối, liên kim trúc đóng gói, cũng dỉ sắt loang lổ. La Viễn nguyên bản còn tưởng tìm nổi thiếp, nhưng tìm tới tìm lui, cũng tìm không thấy một hoàn hảo, cuối cùng đành phải buông tay, xem ra chỉ có thể tiếp tục dùng thạch nổi. Rất nhanh một chiếc mua sắm xe đã phóng mãn, La Viễn lại đẩy đến một chiếc, tiếp tục chứa đẩy. Ước chừng trang tam xe, hắn mới đi đến ba lâu, trang phục cùng thể dục đồ dùng đều đặt ở nơi này, một ít thuần miên cùng lông dê tinh chất quần áo đều đã hư thối, ni lông cùng sợi hóa học ngược lại là còn hoàn hảo bảo tồn xuống dưới, La Viễn cũng không có hứng thú chọn lựa, cơ hồ chỉ cần hoàn hảo liền nhét vào mua sắm trên xe. Tại một nhà thể dục đồ dùng khu vực, hắn rốt cuộc tìm đến dã ngoại lều trại. Điều này làm cho La Viễn vui mừng quá đỗi. Tất cả mọi người hoa cùng một chỗ ngủ, thật sự rất không có phương tiện, không chỉ không có cá nhân không gian, hơn nữa bại lộ ở bên ngoài còn phi thường không cảm giác an toàn. Đối với hắn mà nói, kia vài không chớp mắt tiểu trùng đối với hắn uy hiếp, ngược lại so biến dị thú càng sâu. Ít nhất biến dị thú hình thể khổng lồ, cuối cùng sẽ có chút động tĩnh, mà không giống tiểu trùng như vậy khó lòng phòng bị. Trảm mã đao phát ra khí tức tuy nói có thể ngăn cản tiểu trùng tới gần, nhưng thế giới chi đại, vô kỳ bất hữu, hắn còn chưa tự tin đến cho rằng loại này khí tức có thể uy hiếp sở hữu trùng tử, mà liều trại, liền có thể phát ra phòng ngự tiểu trùng tác dụng, đương nhiên còn cần trải qua một lần hợp thành. Bất quá, còn lại liều trại cũng không nhiều, La Viễn tìm một lần, cũng chỉ tìm đến hai. Hai liều trại hiển nhiên là không đủ, đặc biệt trong đó một vẫn là một nhằm vào tiểu hài tử đồng thú liều trại. Liên vương sư sư đều ngủ không dưới, căn bản vô dụng. La Viễn chú ý mặt trên còn có 4 tầng, liền đi đi lên. 4 tầng cửa sắt đóng chặt, từ phía trên loang lổ chữ viết có thể phán đoán xử, nơi này là kho hàng, môn đem khóa đã bị người tạp đoạn, điệu tại cửa, La Viễn đẩy một chút, bên trong tựa hồ bị thứ gì chặn, căn bản đẩy không ra. Vẫn là lão biện pháp, La Viễn dùng đao đem cửa phách tứ phân ngũ liệt, phát hiện môn là bị mười mấy bao cắt lũy cùng một chỗ ngăn chặn, trách không được như thế nào cũng đẩy không ra. La Viễn kiên nhẫn đem bao cắt nhất nhất ném hướng xa xa. 13 điểm lực lượng, có thể nói khủng bố, loại này 100kg cấp bao cát, ở trong tay hắn phảng phất nhẹ như không có gì, bị thoải mái ném tới hơn 10 mét xa xa, phát ra nặng nề bang bang thanh. Lúc này xa xa kệ hàng sập thanh âm, đột nhiên vang lên. La Viễn động tác nhất đốn, mạnh chiều thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, trong bóng đêm là mấy đôi xanh mượt ánh mắt. Chương 155, kêu cứu. Đó là từng đôi hoảng sợ mà lại tuyệt vọng ánh mắt. Đây là một đám trốn ở chỗ này người sống sót, số lượng không thiếu, còn có càng nhiều nhân trốn ở hoàn toàn hắc ám góc, liên La Viễn đều thấy không rõ. Bởi vì nơi này ánh sáng hôn ám nguyên nhân, bọn họ hoàn toàn không biết cửa đến cùng vào tới cái gì. Duy nhất có thể làm chính là ngừng thở, sau đó cảnh giới. La Viễn nhìn đến vài người bởi vì khẩn trương, răng nanh đều tại đánh nhau, tại yên tĩnh hoàn cảnh trung phát ra lạc lạc tiếng vang, chẳng sợ nơi này hoàn toàn hắc ám, cái gọi là che giấu cũng căn bản vô dụng. Ta là nhân. Đại gia không cần khẩn trương. La Viễn thanh âm, nhất thời khiến đám người truyền đến từng trận rối loạn thanh, rất nhiều người đều như chút được gánh nặng đứng lên, một ít nhân bắt đầu vui sướng kêu to. Muốn tử liền không muốn quá khứ. Ngậm miệng, không cần lên tiếng. Rất nhanh có người áp lực cổ họng quát lớn, ngữ khí tuy rằng nghiêm khắc, bất quá kỳ quái là, thanh âm lại tại hơi hơi phát run. Mọi người nghe nhất thời lại là một trận bối rối, vài nhân đi vài bước, lại vội vàng chạy trở về, sắc mặt có loại nói không nên lời hoảng sợ. Đám người run rẩy càng thêm lợi hại. La Viễn trong lòng chợt lóe một tia nghi hoặc, cho rằng bọn họ phía trước liền gặp được qua ác đồ, chung quy tại mạt thế trung, trật tự phá vỡ, loại này nhân chỗ nào cũng có, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, hắn vội vàng nói, các vị không cần khẩn trương, ta không có ác ý, đến này ra siêu thị, chỉ là muốn tìm vài thứ. Đám người im ắng, trừ tiếng hít thở cùng răng nanh đánh nhau thanh âm ngoại, không có một nói chuyện. La Viễn có chút muốn cười, lại cười không nổi. Có lẽ mà thế chung người thường chính là như vậy đi, trừ lo lắng hãi hùng, duy nhất có thể làm chính là chờ chết, nếu không có hệ thống, chỉ sợ hắn cũng hảo không bao nhiêu, hắn thở dài, nói thẳng. Thật sự không tất yếu kinh hoàng, ta cần vài cái lều trại, ta có thể lấy đồ đến đổi. Thật sự nếu không lên tiếng, tiếp tục trang đà điểu, hắn liền chính mình tìm. Đám người tiếp tục im lặng một hồi, rốt cuộc truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh, một ít nhân tựa hồ thương lượng một chút, rất nhanh một cường quang đèn tin, liền hướng bên này quét đến. Tại La Viễn trên người từ trên xuống dưới tỉ mỉ quét vài lần, cường liệt mà lại lần nữa mắt ánh sáng, khiến La Viễn ánh mắt hơi hơi nheo lại, tùy ý trên đó thượng nhìn quét. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, khẩn trương không khí rất nhanh liền tiêu thất. Một tựa hồ là đầu linh nhân, trong đám người kia mà ra, nhìn nhìn vỡ tan cửa, sắc mặt tâm trầm, lại nộ mà không phát, cảnh giác hỏi, ngươi từ đâu tới đây? Bên ngoài hiện tại thế nào? Xuyên thấu qua mỏng manh ánh sáng, La Viễn chú ý tới bọn họ làn da thực bạch, thậm chí bạch có chút trong suốt, hiển nhiên đã thật lâu không dưới ánh mặt trời sinh hoạt, bất quá nơi này các loại sinh hoạt vật tư không thiếu, thực vật trong khoảng thời gian ngắn cũng phi thường đầy đủ, ngược lại là không có dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Hà Đông Thị vừa vặn đi ngang qua nơi này, tìm một ít vật tư. Bất quá bên ngoài đã toàn bộ luân hãm, ta lại đây khi nơi này đã là một mảnh xâm lâm, La Viễn nói. Đám người một trận rối loạn, bất quá không có nhân xen mồm, hiển nhiên này nhân ở trong này hy vọng rất cao. Như thế nào có thể? Kia nam nhân thần sắc khiếp sợ nói, vậy ngươi là như thế nào tới được? May mắn tới được, một đường phát sinh vài lần nguy hiểm, thiếu chút nữa toi mạng. La Viễn biết cùng bọn họ những người này cũng giải thích không thông, cũng liền nói như thế. Các ngươi vận khí thật tốt, lều trại chúng ta nơi này có, cũng không cần lấy đồ đổi, cũng không hiếm lạ. Cầm liền mau đi đi, đợi lát nữa chúng ta liền muốn quan môn. Kia nam nhân lãnh đạm nói, lập tức kêu vài người, đánh đèn tin đi tìm lều trại. Có thể hay không cũng cho ta vài cái đèn tin. Có thể, nhưng chỉ có thể cho ngươi hai, một hộp tin, chúng ta cũng không nhiều, không cần lòng tham không đáy. Nam nhân tuy rằng thái độ lãnh đạm, lại không có cự tuyệt. Có lẽ là nhìn đến La Viễn đang thương thất mã từ Hà Đông Thị lại đây, có lẽ là nghĩ đến này, những người này không phải chỉ là sẽ một người. Các ngươi ở trong này bao lâu? Hơn 5 tháng, cụ thể bao lâu thời gian, chúng ta sớm liền quên, nam nhân lãnh đạm nói. Các ngươi không tưởng rời đi sao? La Viễn nói, ở trong này cơ hồ là chờ chết, nơi này thực vật liền tính ăn không xong, cũng có biến chất một ngày, đến lúc đó chỉ có đường chết một điều. Rời đi, ngươi đang nói đùa sao? Nam nhân cười lạnh nói, ta cũng khuyên ngươi sớm điểm rời đi ra Bình Thị, bằng không đến thời điểm chết như thế nào đều không biết. La Viễn nghe được hắn tựa hồ trong lời nói có chuyện, nghĩ đến vừa rồi mọi người kỳ quái phản ứng, trong lòng vừa động, hỏi, các ngươi gặp được qua sự tình gì sao? Mọi người sắc mặt đột biến. Nam nhân thần sắc chợt lóe một tia sợ hãi, đấu tranh một hồi, khàn khàn thanh âm nói, đừng hỏi, ngươi sẽ không muốn biết, có nghe hay không đều tùy ngươi. La Viễn không có động nộ, ngược lại càng thêm hảo kỳ, đến cùng thứ gì làm cho bọn họ nghe biến sắc, liên để cũng không dám để. Trong kho hàng nơi nơi đều là vật tư, rất nhanh có người tìm đến đặt lều trại vị trí, đem 5-6 lều trại lấy lại đây, xa xa phóng tới La Viễn trước mặt. Cầm này nọ cũng nhanh cút đi. Kia nam nhân nói xong, liền mang theo mọi người xa xa lui ra phía sau, lập tức liền hoàn toàn giấu ở trong bóng tối. La Viễn không hiểu ra sao, nhíu mày, cuối cùng thở phào một hơi, chọn 4 hoàn hảo lều trại, liền đi ra 4 tầng kho hàng. Đối với những người này cảnh cáo, hắn không có để ý, chung quy một đường hắn một đường núi đao biển lửa chung đi tới, cái dạng gì biến dị sinh vật không có gặp qua, lấy hắn hiện tại thực lực, đừng nói thâm lam cấp sinh vật, liền tính là lục nhạc cấp, lại không hẳn không thể nhất đấu. Đối người thường mà nói nguy hiểm đến cực điểm sinh vật, đối với hắn mà nói cũng liền như thế mà thôi. Bất quá mặc dù là như vậy, hắn trong lòng lại mơ hồ có chút bất an, như thế nào cũng không huy đi được. Gia Bình Thị quá an tĩnh, im lặng có chút quá phận, sở hữu sinh vật tựa hồ đều tại ngủ say, một đường đi tới, hắn cơ hồ không có nhìn đến một đầu hơi chút cường đại một điểm sinh vật, thậm chí ngay cả một điểm khí tức đều không có, này đối với một hoàn toàn luân hãm khu vực mà nói, thật sự là rất không bình thường. Bất quá đối với đã cơ bản hoàn thành mục đích bọn họ mà nói, rất nhanh có thể rời đi này tòa thành thị, dù cho lại nguy hiểm cũng ảnh hưởng không được bọn hắn. La Viễn mang theo vật tư đi ra bị thực vật vây quanh siêu thị đại lâu, thấy hắn trở về, mọi người không hẹn mà cùng bưng miệng, lập tức mấy người phụ nhân liền hưng phấn lục xem La Viễn mang đến vật tư. La Viễn nhìn nhìn bị chính mình phá hư cửa động, trong lòng không khỏi có chút xin lỗi, siêu thị bên ngoài thực vật từ trên trình độ nào đó mà nói bảo hộ bên trong người sống sót, nay phá một cái động lớn, loại này bảo hộ cũng liền tiêu thất, nay chỉ có thể tận lực bù lại. Hắn quay đầu đối đại tại xa xa Trần Tiên Phong nói, nơi này còn có người sống sót, ngươi đi bàn mấy khối đại thạch đầu lại đây, giúp bọn hắn đem động ngăn chặn. Nơi này thế nhưng còn có người. Triệu Nhã Lệ sửng sốt nói, bọn họ không tưởng cùng chúng ta đi ra sao. Đối với bọn họ mà nói, đi ra sau càng nguy hiểm. Hoắc Đông thản nhiên nói, còn không bằng tham sống sợ chết, sống một ngày tính một ngày. La Viễn trong lòng có chút trầm trọng, mặt thế tiến đến, nhân loại làm này tòa thành thị chủ nhân. Đã lưu lạc đến giống trong cống ngầm lao thử như vậy kéo dài hơi tàn, này tòa nhìn như tĩnh mịch không người thành thị, còn lại người sống sót chỉ sợ tuyệt không dưới vu vạn nhân. Đối với La Viễn mệnh lệnh, một bên Trần Tiên Phong gật gật đầu, muộn thanh không nói ra sải bước chiều phụ cận đi ra. Nơi này nơi nơi đều là sập kiến trúc, cự thạch tuy rằng thiếu, nhưng hốn bùn đất khối lại dù có thế nào cũng không thiếu thiếu. Rất nhanh hắn liền chuyển đến một khối đường kính hơn 1 mét, sức nặng chừng 5-6 tấn trọng hốn bùn đất, hướng bên này đi lại trầm trọng đi đến. Lực lượng như vậy liền La Viễn đều theo không kịp, trời biết, biến dị sau hắn lực lượng đã lớn đến loại nào trình độ. Hỗn bùn đất tầng tầng bông, phát ra một tiếng vang lớn, lập tức ngăn chặn cửa động, liền đứng ở một bên mặc kệ. La Viễn lại dùng dây leo che giấu một chút, hắn vô vô bàn tay, tinh tế xem xét dưới, chỉ cần không cẩn thận quan sát, liền nhìn không ra nơi này tồn tại một cửa động, hơn nữa chỉ cần vài ngày công phu, theo thực vật một lần nữa bao trùm này một khu vực, hết thảy đều đem khôi phục nguyên dạng. Bên kia, Hoàng Giai Tuệ đám người cũng đã đem sở hữu vật tư cẩn thận phân thành mấy phân, dùng ba lô leo núi chứa lên đến, cóng ở trên người. Lần trước vật tư mất đi giáo huấn khiến mọi người minh bạch một cái đạo lý, tuyệt đối không thể đem trứng gà trang đến một trong rổ, tuy rằng lúc ấy là bất việc, bất quá một khi xuất hiện vấn đề, kia tuyệt đối là toàn quân bị diệt. Cứu mạng A, cứu mạng A. Đúng lúc này La Viễn đột nhiên thần sắc nhất đốn, ngưng thần lắng nghe, xa xa thế nhưng loáng thoáng truyền đến kêu cứu thanh âm, khiến hắn hơi hơi có chút kinh ngạc. Làm sao? Hoàng Giai Tuệ chú ý tới La Viễn thần sắc có chút không đúng, nghi hoặc nói. Giống như có người tại gọi cứu mạng, hẳn là liền tại phụ cận. La Viễn trần chờ nói, các ngươi có hay không nghe được? Mọi người mê mang lắc lắc đầu, chỉ có Trần Tiên Phong thần sắc hơi hơi có chút không xác định. Chúng ta qua xem, La Viễn nói. Mọi người cầm lấy hành lý, chiều thanh âm phương hướng đi. Vừa mới chuyển qua ngã tư đường góc, tiếng kêu cứu liền đột nhiên rõ ràng lên, lần này liên những người khác đều nghe được. Kêu cứu rõ ràng là nữ nhân, thanh âm phi thường bén nhọn, xuyên thấu lực rất mạnh. Tiếp tục đi một hồi. Đợi đã, Tào Lâm đột nhiên biến sắc, nói, nàng hiện tại hô bao lâu? Chúng ta giống như đi hơn một phút. Lâm Hiểu cắt dự tính một chút, nói. Lập tức sắc mặt có chút khó coi. La Viễn cũng ý thức được, này tiếng kêu cứu có chút cổ quái, người bình thường cứu mạng đâu có thể nào vẫn duy trì liên tục đều, nhưng lại như vậy trung khí mười phần, lấy mặt thế loại này nguy hiểm xấu cảnh, như vậy lớn tiếng kêu cứu, chứ hấp dẫn càng nhiều biến dị thú, nhanh hơn nàng tử vong, không có bất cứ tác dụng, nhưng hiện tại nàng như cũ còn sống hảo hảo, lại có dư lực hô to. Hơn nữa tinh tế phân biệt, này tiếng kêu cứu có vẻ phi thường máy móc, mỗi một lần càng như là học lại, không có bất cứ âm điệu biến hóa, liên người bình thường đụng tới nguy hiểm khi cái loại này sợ hãi, tuyệt vọng cảm xúc cũng một điểm đều không có. Một luồng ý lạnh theo số đông đáy lòng người dâng lên, liên La Viễn trong lòng cũng có chút sợ hãi. Vương Sư Sư theo bản năng giữ chặt La Viễn góc áo, nàng tầm thường sợ nhất thứ này, chẳng sợ nàng thực lực lại cường, cũng ngăn cản không được trong lòng đối quỷ quái sợ hãi. Từ tâm lý học thượng giảng, tại hung mãnh dã thú cũng xa xa so ra kém ảo tưởng quỷ quỷ quái quái đến đáng sợ, hiện thực sinh vật có thể tiêu diệt, nhưng tâm linh trung ảo tưởng sợ hãi, lại vĩnh viễn không thể vượt qua, bởi vì chưa biết, cho nên sợ hãi. Muốn hay không chúng ta trở về đi? Tào Lâm cẩn thận hỏi, trong lòng đã có chút rút lui có trật tự. Đi xem lại nói, ta đổ muốn biết, này đến cùng là thứ gì đang làm trò quỷ. La Viễn sắc mặt lãnh lệ, dù cho đã dụ dỗ chúng ta lại đây, liền muốn làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị. Ta nói, sẽ không là nữ quỷ đi. Nghe càng ngày càng rõ ràng tiếng kêu cứu, thứ đó cũng đang hướng bên này đi tới, Hoắc Đông sắc mặt cương ngạnh mở vui đùa. Muốn tìm chết ta. Vương Sư Sư trừng mắt nhìn hắn một cái, hoán hận nói. Trên đời kia có nhiều như vậy quỷ quái, cho dù có cũng là biến dị sinh vật. La Viễn thản nhiên nói một câu. Từ trên trình độ nào đó, La Viễn là mọi người trong lòng để khí, thấy hắn đầy mặt chấn định, mỗi người trong lòng tựa hồ trống rỗng nhiều ra một phần dũng khí, mọi người tuy rằng như cũ khẩn trương, nhưng sắc mặt đã hảo rất nhiều. Chương 156, quỷ dị nữ nhân. Không có một bóng người trên ngã tư đường, quỷ dị tiếng kêu cứu tựa hồ mang theo một loại không linh, tĩnh mịch hương vị, để người sởn tóc gáy. Này tuyệt đối không phải kẻ gặp nạn. Theo thanh âm càng ngày càng tiếp cận, khi mọi người chuyển qua góc đường khi, rõ ràng phát hiện một nữ nhân chính lẻ loi đứng ở một mảnh rêu phô liền ngã tư đường trung ương. Nàng hoặc là nó, tiếu xinh xinh đứng ở ngã tư đường trung ương, cả người không phiến lũ, trắng nón mềm mại làn da, lồi lõm khiêu khích dáng người, thẳng tắp thon dài đùi, trừ đó ra, nàng tóc rất dài, hơn nữa cùng mặt thế xấu cảnh không hợp nhau là, nàng tóc ố hắc mềm mại, thẳng tắp rối tung xuống dưới, cho đến đây đà cái mông. Nếu không đi xem tay nàng mà nói, này tuyệt đối là một rõ ràng nhân. Một xinh đẹp để người huyết mạch phun trương nữ nhân. Bởi vì cự ly không xa, còn không đến 30 mét, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, nàng bàn tay móng tay trưởng quá phận, chừng 5-6 công phân. Người bình thường móng tay chỉ cần vượt qua 1 cm, như vậy liền sẽ cuộn mình gấp khúc, nhưng nàng móng tay lại quỷ dị thẳng tắp bén nhọn, giống như từng thanh chùy thủ. Mọi người tới gần, tựa hồ khiến nàng cảm giác được cái gì. Nàng thanh âm ngưng bặt, đầu không hề dự triệu hơi hơi phiến diện, hốt hướng bên này xem ra. Trên mặt nàng mang theo một tia quỷ dị mà lại dại ra tươi cười, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn qua, nàng ánh mắt không có bất cứ cảm xúc biến hóa, giống như một rối gỗ. Loại này không bình thường hiện tượng, xem mọi người trong lòng không khỏi phát lạnh, Triệu Nhã Lệ thiên tính nhát gan, sợ tới mức trên mặt nháy mắt mất đi huyết sắc. Thân thể lung lay một chút, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hoàng Giai Tuệ trong tay súng lục cũng nhanh lại nhanh. Ngược lại là Cự Tích cực kỳ bình tĩnh không nhúc nhích, có lẽ như vậy mặt hàng, nó còn chưa để vào mắt. Nàng thẳng tắp nhìn một hồi lâu, bất quá lại chậm chạp không có động tác, tựa hồ đang tại làm cái gì phán đoán, trên mặt tươi cười như cũ quỷ dị đeo. Giang có không có vài giây, dị biến phát sinh, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trương miệng cao giọng rít the thé, nhưng không có một chút thanh âm, vừa mới bắt đầu La Viễn còn tưởng rằng là sóng âm loại công kích, nhưng mọi người trừ cảm giác một trận tức ngực chi ngoại, tại không có bất cứ một chút khác thường. La Viễn lại mơ hồ cảm giác được không ổn, minh minh trung tựa hồ nguy hiểm đang tại tới gần. Hắn tin tưởng chính mình trực giác, quyết định thật nhanh, đối Hoàng Giai Tuệ hô, nổ súng. Hoàng Giai Tuệ chỉ là thoáng chần chờ một chút, liền quyết đoán bóp co súng, như vậy điểm cự ly, đối một huấn luyện có tố tay súng mà nói, cơ hồ không có thất thủ khả năng, viên đạn nháy mắt xuyên qua nàng đầu, ở trên đầu lưu lại một rõ ràng lỗ máu. Mọi người ngược lại hấp khẩu lãnh khí. Vô luận là cái gì sinh vật, chỉ cần là động vật có xương sống, đầu đều là vết thương chí mệnh, một khi phá hư, cơ hồ không có sinh tồn khả năng. Song này nữ nhân tựa hồ không hề nhận ra, như cũ vô thanh rít thét thé, Hoàng Giai Tuệ xem sắc mặt trắng bệnh, liên tục bóp cò súng. Lúc này nó đầu đã biến thành tổ ong, có đôi khi viên đạn xuyên thấu lực quá cường, cũng không ý nghĩa là hảo sự, giống bình thường đại khẩu kính viên đạn, chỉ cần một thương, liền có thể đem nó đầu đánh bạo, nhưng hợp thành viên đạn, lại vỏn vẹn chỉ có thể lưu lại hai đối xuyên động, thẳng đến Hoàng Giai Tuệ cầm đạn đánh hụt, nàng đầu còn như cũ đứng vững bả vai, chỉ là nhiều ra vài cái lỗ. Óc hôn hợp máu. Theo lô chậm rãi chạy xuôi đi ra, lần này nó rốt cuộc kiên trì không trụ, nàng thân thể lắc lư, như uống say, tại chỗ đánh quyển, miệng khép mở, vô thanh sóng âm lúc được lúc ngừng. Lập tức, nàng liền bùm té ngã trên đất, tứ chi không ngừng giãy giụa, không ngừng đứng lên, lại không ngừng ngã sắp xuống. Loại này cường đại sinh mệnh lực, khiến mọi người khiếp sợ. Lúc này Cự Tích đột nhiên đánh phát ra tiếng phì phì trong núi, trở nên ngẩng đầu lên. T-E-Z-U-I-E-N-T-U INET là Viễn sâu sắc chú ý tới Cự Tích bất an, trong lòng dùng mình, hơn nữa mơ hồ suy đoán, hắn vội vàng nói, giống như có chút không thích hợp, chúng ta mau rời đi nơi này. Làm sao? Vương sư sư không rõ ràng cho lắm, hảo kỳ hỏi. Nơi này nguy hiểm, mau cầm lên hành lý, đảng rời đi nơi này lại nói. Cự Tích đã càng phát ra khó chịu, tứ chi bất an đạp động, lúc này liền tính tại trì độn nhân cũng cảm giác nguy hiểm tại gần. La Viễn lớn tiếng quát lớn khiến Cự Tích nằm sấp xuống. Bất quá bị vây khó chịu trùng Cự Tích, lại phảng phất như không nghe thấy, không có một chút phản ứng, nó cả người vậy như răng cưa xoay tròn lên, cự đại trường vĩ, ở không trung không ngừng quăng đến quăng đi, giữ tợn răng nanh hơi hơi lộ ra tràn đầy nếp vốn môi, trong miệng phát ra sấm rền rít gào. Vẫn cùng đội ngũ như gần như xa láo hoảng, lúc này cũng chạy bước nhỏ tới gần, hồng sắc lông tóc, tràn ngập một cỗ phảng phất như trong suốt màu đỏ nhạt hỏa diễm, trên đường rêu bị nó đạp qua sau, lưu lại một đoàn đoàn bát to lớn nhỏ còn mạo yên khí cháy đen. Nó tại cự ly Cự Tích hơn 100 mét xử, ngừng lại, cảnh giác nhìn Cự Tích vài lần sau, lại mắt nhìn Triệu Nhã Lệ, liền quay đầu chuyên chú nhìn về phía phương xa. Nhìn đến lao hoàng khủng bố hình thái, liên mặt lộ hưng phấn chuẩn bị la lên Triệu Nhã Lệ cũng ngậm miệng lại, sắc mặt tái nhợt. Đây là hai đầu làm tốt chiến đấu chuẩn bị cự thú, mà chúng nó đối thủ hiển nhiên không phải lẫn nhau. Áp lực không khí, tại đội ngũ chung tràn ra, mỗi người trong lòng phảng phất đè nặng một khối cự thạch, không có nhân lại nói. Liên La Viễn cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Xa xa đã mơ hồ truyền đến như ẩn như hiện thanh âm, bất quá vài giây, thanh âm tựa như sấm rền tại phía chân trời quay cuồng, lại như đại hải thủy triều cuồn cuộn mà đến, tựa hồ có vô số sinh vật đang từ bốn phương tám hướng hướng bên này chạy tới. Trước mặt nhiệm vụ, B cấp nhiệm vụ, chạy ra thăng thiên, nhiệm vụ yêu cầu, ít nhất chạy ra 4 người. Lúc này hệ thống nhiệm vụ tin tức hốt xuất hiện ở hắn đầu góc, La Viễn rốt cuộc sắc mặt đại biến, một luồng ý lạnh từ đáy lòng dâng lên. Tràn ngập toàn thân. Hắn cũng là không phải đơn thuần khẩn trương B cấp nhiệm vụ, nếu là phổ thông nhiệm vụ, La Viễn tuy rằng khẩn trương, cũng là không đến mức loại tình trạng này, lấy hắn hiện tại thực lực, B cấp nhiệm vụ, không hẳn không thể hoàn thành. Mà khẩn trương là, loại này lấy sống sót vi mục tiêu nhiệm vụ hình thức, loại này nhiệm vụ nhìn như đơn giản, trên thực tế sở hữu nhiệm vụ chung khó nhất, nguy hiểm nhất, cũng là độ khó tối không xác định, hơn nữa tầm thường nhiệm vụ hắn còn có thể cự tuyệt, nhưng như vậy nhiệm vụ, liền tính là cự tuyệt. Cũng như cũ không thể đào thoát. Tình huống như vậy hắn chỉ kinh lịch qua một lần, liền là đường cao tốc lần đó thu chiều, lần đó nhiệm vụ cơ hồ lấy cựu tử nhất sinh, hơi một không thận, liền khả năng toàn quân bị diệt, nếu không phải cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ tiến hóa năng lực, hắn đã sớm liền chết ở chỗ đó. Duy nhất đáng được an mừng là, cùng đường cao tốc kia một lần so sánh, hắn đẳng cấp tăng lên một cấp, thực lực cũng phát sinh cự đại biến hóa, không chỉ là hắn, cự tích cũng đồng dạng như thế, nếu là hơn nữa thực lực đạt tới thâm lam cấp lao hoàng cùng Khả Kham một trận chiến Trần Tiên Phong, có lẽ cũng không phải sẽ xuất hiện lần trước thắng thảm. Nghĩ đến đây, La Viễn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không cần đứng ở giao lộ thập tự, chúng ta đi phía trước ngã tư đường. Hắn quan sát một chút địa hình, đối với mọi người trầm giọng nói. Giao lộ thập tự bốn phương thông suốt, tầm nhìn trống trải đồng thời, cũng đem ý nghĩa phải đối mặt bốn phương tám hướng công kích, loại này thời điểm, chiến đấu tiếp xúc mặt càng ít, tại thú triều Trung Việt là an toàn. Rất nhanh mọi người liền chiếm cứ ngã tư đường giao lộ, nơi này hai bên đều là nhà cao tầng, mặc dù có sở sụp xuống, nhưng tầng dưới còn đại trí hoàn hảo. La Viễn đem kiến trúc mặt ngoài thực vật bổ ra, phá vỡ một người lớn nhỏ động, để tránh nguy cơ khi, muốn trốn khi, luôn cuống tay chân. Nếu không phải kiến trúc bị hủ thực tương đương lợi hại, không chịu nổi vài lần công kích, một khi sụp xuống xuống dưới, căn bản không có chạy trốn khả năng, hắn đã sớm liền trốn vào đi đi. Một thùng đạn ném xuống đất, Lâm Hiểu cắt cùng Hoắc Đông đem súng ngắm bông, ngăn chặn giao lộ, Vương Hà Quang cũng cầm lấy một chiếc súng lục, giống khung giống dạng ngắm chuẩn, nàng biểu hiện tương đương chấn định, thậm chí so đại đa số người đều hảo. Cùng chi so sánh, Triệu Nhã Lệ vốn là muốn tránh lên, nhưng nhìn đến mặt khác nữ nhân đều cầm lấy thương, cũng do dự cầm ra thương, thủ không ngừng run rẩy, liên khai bảo hiểm đều quên, hai người biểu hiện có thể nói hoàn toàn bất đồng. La Viễn thở dài, hắn biết Vương Hà Quang bề ngoài nhu nhược, nhưng nội tâm kiên cường, thậm chí có thể nói cương liệt, trong lòng một khi nhận định, mặc dù là mấy đầu ngưu đều không kéo trở lại. Vô luận là độc lập tính, vẫn là nội tâm kiên cường trình độ, để người cảm giác nàng tựa hồ căn bản không cần người khác dựa vào, điểm này Triệu Nhã Lệ hoàn toàn không thể so sánh. Nay cũng là hắn thích Triệu Nhã Lệ, đối Vương Hà Quang lại không có gì cảm giác nguyên nhân, nam nhân tổng là thích nhu nhược mà lại nhỏ điều y nhân nữ nhân, mà Triệu Nhã Lệ kia như nước ôn nhu tính cách, cuối cùng sẽ cho hắn một loại đại nam nhân cảm giác. La Viễn suy nghĩ nhoáng lên một cái mà qua, tinh thần lại cao độ khẩn trương lên, hắn nhìn Trần Tiên Phong, trầm giọng nói, ngươi theo ta đứng ở bên ngoài, ngăn chặn thú triều. Trần Tiên Phong khó chịu rít gào một tiếng, đứng bên cạnh hắn Hoắc Đông, sợ tới mức cuống quýt đứng lên lui về phía sau vài bước, phát hiện Trần Tiên Phong chỉ cần kêu một tiếng, cũng không có gì động tĩnh, mới ngượng ngùng trở lại nguyên lai vị trí. La Viễn thấy hắn không có phản đối, từ chối cho ý kiến, ngược lại nhìn về phía Vương Sư Sư, nơi này thực lực của ngươi tối cường, cho nên ta khiến ngươi lưu lại mặt sau, chứ không nên động thủ, trọng điểm là bảo vệ tốt bọn họ. Nhìn La Viễn ngưng trọng ánh mắt, Vương Sư Sư trong lòng cảm giác được chính mình rốt cuộc bị La Đại Ca coi trọng, tầng tầng gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng lộ ra nghiêm túc biểu tình. Lúc này xa xa động tĩnh càng ngày càng vang, mặt đất cũng bắt đầu hơi hơi chấn động, cự tích cùng Lao Hoàng chậm rãi lui về phía sau, hướng bên này tới gần, tựa hồ hai đầu chi gian rất tiếp cận, cự tích cảnh cáo thấp giọng rít gào một tiếng, gặp Lao Hoàng lực chú ý căn bản không ở nơi này, cũng quản không được nhiều như vậy. Vài giây qua đi, linh tinh sinh vật bắt đầu xuất hiện. Khiến La Viễn thấy kỳ quái là, trừ biến dị sinh vật, này đó sinh vật thế nhưng không hề thiếu là nhân, bọn họ trần truồng, nam, nữ đều có, lao thiếu, thậm chí còn có một 3-4 tuổi tiểu hải tử, mỗi người trên mặt đều đeo nghìn bài một điệu, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không biến hóa dại ra tươi cười, nhìn chằm chằm ánh mắt, xem thẳng để người ra đầu phát tạc. Tại sao có thể như vậy, nơi này người đều biến thành dạng này sao? Triệu Nhã Lệ run giọng nói, thân thể đầu giống cái sàng như vậy, trong tay thương, sớm liền rơi xuống đất. Trước mắt một màn này cơ hồ khiến hắn tinh thần phá vỡ. Nay không phải một, hai, mà là vài chục, mấy trăm, hơn nữa này trong đó còn có không thiếu là lao nhân cùng tiểu hải tử. Lúc này bọn họ sớm đã không hề là nhân, bọn họ động tác nhẹ nhàng mà lại bay nhanh, so chi một ít nhanh nhẹn sở trường biến dị thú, cũng một chút không kém. Đi ở mặt trước nhất vài người, chúng nó đột nhiên ngừng lại, đứng thẳng bất động, mặt sau nhân cũng tùy theo ngừng lại. La Viễn biến sắc, trong lòng đột nhiên chợt lóe một ý niệm. Lập tức hắn giống Hoắc Đông đánh thủ thế. Hoắc Đông khẩn trương gật gật đầu, hắn đỡ lấy súng ngắm, màn ảnh ngắm chuẩn trong đó một, dùng lực bóp cò súng. Vang một tiếng, thiết bị súng ngắm phát ra một tiếng nổ vang, cường đại lực phản chấn, khiến hắn cánh tay run lên, viên đạn oanh đoạn trong đó một người phần eo sau, thế đi không chỉ, đem đường thẳng nội năm người phân đánh thành hai đoạn sau tiếp tục không vào kiến trúc bên trong.